Chương 324, mang theo kiếm sát về, 3, chương 324, mang theo kiếm sát về, 3, viện. Nghe được cái này hơn một năm không ngờ tên, Hà Linh Tú có chút ngoài ý muốn. Hà Diệp lúc này nhịn không được mở miệng, chúng ta ở trên đường gặp hắn, Khâu Gia suýt nữa gặp rủi ro, thủ hắn một kiếm tương trợ. Nói dứt lời, người chung quanh sắc mặt không khỏi bắt đầu trở nên cổ quái. 30 tuổi trong vòng ứng thiên cảnh sát thực đã được xưng tụng là thiên tiêu, cho dù là đặt ở tiên tông nội cũng là đầy đủ làm cho người cảm thán. Nhưng vấn đề là, thiên thư trong viện có cái quái vật, cơ hồ có thể bẻ gãy tất cả mọi người quan mang. Hà Linh Tú lúc này thoáng quay đầu, cùng Thạch Quân Hạo cùng Sài Trạch liếc nhau một cái, ánh mắt có chút cảm thấy lẫn lộn. Bọn hắn bế quan thời điểm Quý Ưu mới vừa từ tiên hiền thánh địa xuất quan, sau khi trở về vẫn như cũng là thông huyền chi cảnh, theo bọn hắn nghĩ hắn đã đạt đến tu hành điểm cuối cùng, sau đó sợ là muốn bao phủ Vu Nhân Hải, không nghĩ tới một màn này quan lại nghe thấy tên của hắn. Nhưng vào lúc này, ngoài đại trận đống nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị rời đi qua, liền gặp được Thiên Thư viện trưởng lão các ba vị vô cương cảnh trưởng lão chính lấy thuật pháp đối với một mặt gào thét mà đến thi triển đánh tung. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì bị phái đi ra Thiên Thư viện đệ tử bây giờ đã hãm sâu thi triển bên trong, bị đoàn đoàn bao vây. Tại bọn hắn cách đó không xa còn có mấy trăm vị chạy nạn mà đến tu tiên giả, cũng bị vây ở thi triển trước đó. Cái kia vốn là Thiên Thư sân nhỏ đệ muốn người tiếp ứng, nhưng hôm nay người tiếp ứng cùng bị người tiếp ứng đều sắp bị thi triển bao phủ. Thanh Vân Thiên Hạ từ trước tới giờ không tuyên dương cái gọi là vô tư kính dâng tinh thần, cho dù những này đến đây trưởng lão, cũng là bởi vì nhà mình có người bị vây ở ngoài thành. Có thể thi triển như sơn hải cách trở, cho dù những trưởng lão này dốc hết toàn lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể kịp thời đem bọn hắn toàn bộ mang về. Mọi người ở đây một khỏa trái tim treo đến tim thời khắc, một đạo sáng chói kiếm khí ngang qua trời cao, như ngân hà chút xuống giống như ẩm vang chém xuống. Mãnh liệt kiếm áp phía dưới, tà thi triển dâng lại trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh xé rách một đạo lỗ hổng to lớn. Mọi người tại ngạc nhiên ở giữa ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy Quý Ưu đạp không mà đến. Nóng dực khí phách phảng phất muốn đốt xuyên toàn bộ đêm tối một dạng, sau lưng đi theo vô số linh quang lấp lóe đạo kiếm treo trên bầu trời. Thấy vậy một màn, trong thành hàng ngàn hàng vạn tu tiên giả đều vô ý thức nín thở, cảm giác kia liền phảng phất thấy được có người mang theo một vùng biển sao đánh tới. Ông nặng nghề đạo kiếm mang theo sắc bén khí, trong phút chốc hội tụ như rồng, hướng về phía cái kia tuân gia thi triều ẩm vang đè xuống, hung hăng cắt ra mấy chục trượng bụi bạo. Gào thét tà thi trong nháy mắt bay tứ tung mà ra, vô số vỡ vụn khô quắc tản chi đầy trời bay loạn, nặng nghề kiếm long một mực chém tới lâm môn đại trận trước đó mới ẩm vang ở lại. Mà trước cửa triều dâng thì trực tiếp bị chặt đứt ra một cái cự đại chỗ trống. Bị vây nốt những người kia tìm được thời cơ, lập tức linh khí tuôn ra địa sát ra một đạo lỗ hổng, luống cuống tay chân trốn vào trong thành, chưa tỉnh hồn thời khắc nhìn về hướng sau lưng. Vị ưu tay cầm bạch như long gào thét vào thành, đặt chân tại Vĩnh An đại đạo phía trên. Đùng một tiếng buông lỏng ra như rồng tiên đế cái cổ, vị ưu một bên ôm lấy và tao hướng về phía sau lưng đám người lấy tiền, một bên nhìn chăm chú cái kia bị đại trận cách trở thi triều. Đợi cho dẹp xong tiền đằng sau, hắn thả người bay lên không, hướng phía Thiên Thư viện gào thét mà đi. Mà thịnh trong kinh thành, vô số ánh mắt một mực đi theo thân ảnh của hắn, thẳng đến Mi Sơn Chi Điên mới thoáng hoàn hồn. Nửa tháng trước đó, Du Tiên sẽ kết thúc, đám người trở về, vô số người đều đang nói Quý Ưu vì cứu tiểu thiếp, huy kiếm chém lui một vị linh kiếm núi vô cương cảnh trưởng lão. Có chưa từng tận mắt nhìn thấy người cảm thấy phải chăng có chút huyết đại, thẳng đến nhìn thấy cái kia đầy trời kiếm sát. Sùng Vương dinh thự bên trong, Triệu Vân Duyệt sắc mặt âm trầm siết chặt nắm đấm, mà thuyết phục Khâu gia từ hôn thịnh tích ngọc thì nhìn về hướng Khâu Hàn Nguyệt, gặp thứ nhất mặt không cam lòng nhìn xem Mi Sơn phương hướng, biết mình cùng Khâu Hàn Nguyệt khuê mật tình cảm đem lại không tồn tại. Khi thật bọn hắn trung quy là gặp qua cảm giác chấn động cũng không có như vậy long trời lở đất, mà kinh ngạc nhất thì là Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo cùng Sài Trạch những này quanh năm bế quan người, ngắm nhìn hắn rời đi phương hướng ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt hồi lâu, phản phất khó có thể lý giải được lúc trước hình ảnh. Lúc này, Quý Ưu đã rơi vào nội viện trên ngọn núi, cất bước hướng phía Vân Vũ Sơn đỉnh đi đến. Hôm qua gió lớn, nhất là trong đỉnh núi, điên cuồng gào thét gió bức không ngừng mà xé rách lấy trên người hắn áo bào trắng, cứ thế bay phất phới. Lúc này Thiên Thư ngọn núi chỗ cao nhất, một chỗ thiền lâm trước nhà tranh, mặc nghiêng nghiêng ngả ngả lão đầu mang theo một mặt hư nhược dáng vẻ giàn mua, chính từ trên cao nhìn xuống đưa mắt nhìn hắn tiến về Vân Vũ Sơn đỉnh. Ngũ đại điện chủ rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân, nhịn không được quay người nhìn lại, tại nhìn thấy người đến thân ảnh đằng sau hơi có chút kinh ngạc. Quý Ưu, là nhân họa. Lần này thi triển mãnh liệt không phải thiên tai, là nhân họa. Quý Ưu phất tay móc ra phần kia bị chính mình tràn ngập vẽ đầy quần vải bố, lấy linh khí triển khai tại trong gió núi. Ngũ đại điện chủ nghe tiếng đứng dậy, ánh mắt rơi vào cái kia quần vải bố phía trên. Nội dung phía trên là Quý Ưu từ tà chủng cha nó đoạt được biết hết thảy, liên tục thành tuyến, một màn liền có thể hiểu rõ, nhìn năm vị điện chủ tất cả đều nhịn không được ngưng lại đôi mắt. Bọn hắn có chút khó mà tin được, nguyên lai qua nhiều năm như vậy vẫn luôn có người đang không ngừng trộm lấy trong di tích đồ vật, mà lại cùng mỗi một lần tai họa đều cùng một nhịp thở. Thậm chí, liền ngay cả lần này kinh thế lại biến đều là những người này một tay thúc đẩy. Tà Khâu Dương quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, trong ánh mắt một trận lúc sáng lúc tối. Tiên duyên xảy ra chuyện, tại Du Tiên sẽ lên rực rỡ hào quang, tất cả mọi người bị những ngày kia đạo quả tặng hấp dẫn. Hắn không nghĩ tới Quý Ưu lại lợi dụng trong khoảng thời gian này tra ra nhiều như vậy sự tình. Sai Hồ lúc này lấy lại tinh thần, nói như vậy, cái này sở ra, Đỗ gia bọn người vẫn luôn tại đánh cắp tiên duyên, bây giờ di tích bị tiên tông chiếm cứ, cho nên bọn họ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong dẫn xuất thai họa hủy tông không để lại dấu vết, đồng thời sớm trốn, chuẩn bị tại thi triều qua đi trọng phân Cửu Châu. Quý Ưu lắc đầu, không, thời cơ không đối. Hai đại hoang rừng cũng tốt, đoạn hồn sơn cũng tốt, di tích mở ra lâu như vậy, không có người thấy nửa cái tà trùng, tiên tông đi trộm người ta di tộc đồ vật cùng về nhà một dạng đơn giản, nhưng giờ này khắc này lại có tà trùng bỗng nhiên không hẹn mà cùng tuôn ra, cái kia trước đó, chẳng lẽ tà trùng một mực tại trốn tránh. Vì ưu ngay từ đầu suy đoán cũng cùng xài hồ mở dạng, cảm thấy là di tích đồ vật bỗng nhiên đạt được tiên đạo khoan dung, có thể xuất hiện tại nhân gian, bị tiên tông phát hiện sau chiếm cứ chia cắt. Những này ẩn tàng tại nơi hẻo lánh người tại du tiên sẽ lên phát hiện điều này, thế là thuận thế thả ra tà trùng. Làm như vậy đã có thể chôn giấu bọn hắn tại di tích chung quanh lưu lại tung tích, lại có thể một lần nữa phân loại cửu châu bánh ngọt. Có thể phỏng đoán xong đằng sau, hắn luôn có chút cảm giác không được tự nhiên quanh quẩn trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy không thích hợp. Thẳng đến trên đường tới, hắn nhìn thấy bị vạn niên huyện tường thành áp sập những cái tia tà trùng cho dù kéo đứt thân thể cũng muốn ra bên ngoài bỏ, mới hiểu được không đúng chỗ nào. Bởi vì loại phỏng đoán này, cùng tà trùng đặc tính xung đột lẫn nhau. Loại vật này chỉ là chết đi thể xác, không có nửa điểm tư duy, người được một tia nhân khí liền sẽ không quan tâm đánh giết. Bọn hắn làm sao có thể phía trước vài tòa di tích mở ra thời điểm một mực kiên nhẫn trốn tránh, cho tới giờ khắc này mới chuyển đến cùng một chỗ giết người một trở tay không kịp. Cho nên Quý Ưu mới nói, thời cơ không đối. Khả năng duy nhất là tại đại hoang rừng bị mở ra trước đó, đám người kia liền đã coi là tốt hết thảy, sớm khống chế tà trùng không cần hiện thân, yên lặng chờ đợi. Sau đó cho tới giờ khắc này, những cái kia tà thi dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy nếu như bọn hắn thật là nhất định phải chờ ở giờ phút này xuất thủ, đã nói lên bọn hắn các loại sự tình tại hôm qua thi triển tiến đến trước đó liền đã hoàn thành. Tả Khâu Dương lúc này cũng nghĩ minh bạch Quý Ưu lời ngầm. Bọn hắn một mực chờ đợi tất cả di tích bị tiên tông tự hành mở ra, thi triều không phải mục đích, những người này còn có mưu đồ khác. Nguyệt phiếu rút thường ngay tại lần lượt giao hàng, số đơn quá nhiều, vận doanh cũng không tốt phân biệt thông chi, mọi người đầu tiên chờ chút đã, cuối tháng trước đó không thu được hàng lại đến tìm, mặt khác, cầu nguyệt phiếu. Chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, 1, chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, 1, U Châu cùng Vân Châu giao tiếp chỗ, Huyền Nguyên Tiên Sơn Bắc Phong. Trường lão các bên trong trưởng lão thụ triệu, ngự không mà đi. Xuất lĩnh đệ tử chuẩn bị xuống núi ngăn cản thi triều, nên riêng phần mình chỗ thế gia tộc nhân tiến vào đại trận. Mà khi bọn hắn trải qua Nam Phong một tòa bạch ngọc cung lúc, thì nhìn thấy một thân ảnh đứng ở trên núi cao. Đó là cái người mặc áo bào tím, đầu đội màu tím tiên quan nam tử, mặt quan như ngọc, môi như bôi son, lúc này chính phụ tay mà đạp đất đứng đấy, vô diện không biểu lộ nóng nhìn ngoài núi phát sinh hết thảy, chăm chú mà xuất thần. Lúc đó sơn phong cùng liệt, nhưng nam tử quanh thân huyền quang ẩn ẩn, đến mức góc áo của hắn cũng không bị hất bay, ngược lại vương bước không điệp. Duy nhất đang động là bị hắn lấy ngón tay nhẹ chuyển một viên nhẫn bạch ngọc. Là Sở Thánh Tử a, từ du tiên sẽ trở về, Sở Thánh Tử giống như liền cực ít xuất hiện. Không có cái gì Sở Thánh Tử. Người còn không biết. Ta bế quan, trước đó không lâu mới xuất quan trong phủ xảy ra chuyện gì. Lần này du tiên sẽ là tam công tử dẫn đội, lấy thân truyền thân phận bái kiến mặt khác ngũ đại tiên tông, hiện tại trong phủ đều truyền ra, nói trưởng giáo chân nhân cố ý muốn đem thân truyền vị trí truyền cho trung thần công tử, chúng ta vị này họ khác thánh tử sợ là cũng sắp rời núi. Chắc không được mấy ngày nay luôn có thể nhìn thấy tam công tử ở trong phủ tới lui, còn đối với trưởng lão cắp lơ tay múa chân. Ấy, câu nói này chớ có nói lung tung, chuyến đi ngươi sẽ không toàn mạng. Ngự không mà đi quá trình bên trong, trên vách núi thân ảnh đưa tới tiên phủ đệ tử một trận xì xào bàn tán. Nghe đến lời này, Huyền Nguyên tiên phủ mấy vị họ trung trưởng lão nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Kỳ thật đối với Sở Tiên không có tư cách tiếp trưởng Huyền Nguyên Châu chuyện này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Đó là tiên tông căn cơ, là bọn hắn trung gia khống chế thiên hạ cơ sở, làm sao có thể chuyển cho người khác. Chỉ là trung gia thế hệ này tuổi trẻ tử đệ thiên phú tu hành cũng không tính là cao, vì trong phủ bình ổn, cũng vì thân chuyển vị trí không đến mức gây nên tiên tông huyết mạch ở giữa minh tranh ám đoạn, lấy tổn thương căn cơ, trưởng giáo mới dựng lên Sở Tiên làm thân chuyển. Không thể không nói, trưởng giáo ánh mắt sắc thực độc ác. Sở Tiên người này chẳng những thiên phú cực cao, lại cổ tay cường ngạnh, nhưng cũng không cậy tài khinh người, cũng chưa từng ngang ngược càng rỡ. Hắn không thích nói chuyện, tâm tư rất nặng, thưởng phạt phân minh, bên ngoài họ người thân phận cao cư tiên dòng họ chuyển vị trí, ép tới trong phủ thái bình, đây cũng là năng lực. Tại Thanh Vân Thiên Hạ vô số tu tiên giả trong mắt, trừ cổ tay đồng dạng dọa người linh kiếm núi nhỏ giám chủ bên ngoài, các tông thân truyền tổng hợp năng lực phương diện, Sở Tiên là có thể xếp đạt được 3 vị trí đầu. Mà hắn cái này họ khác thân truyền tồn tại trừ để trong phủ an ổn bên ngoài, còn làm cho trung gia nội bộ con em trẻ tuổi một mực kìm nén một hơi, những năm này bế quan không ra, dốc lòng tu hành. Dù sao vô luận là ai, tại biết trong nhà quyền lợi muốn bị người đánh cắp thời điểm, đều sẽ có một loại sức liệu. Cho nên đã nhiều năm như vậy, Sở Tiên đối với Huyền Nguyên Tiên phủ mà nói hoàn toàn chính xác cư công thẩm ý. Đừng nói là mặt khác họ khác trưởng lão, liền ngay cả bọn hắn bản gia trưởng lão cũng đối Sở Tiên mười phần thưởng thức. Chỉ là đợi đến quyền lực thay đổi thời điểm, hết thảy đều bị đánh trở về nguyên hình. Trung gia chủ gia người kỳ thật một mực tại lo âu Sở gia có thể hay không bởi vậy phản gia Huyền Nguyên Tiên phủ, nhưng không nghĩ tới là Sở Tiên tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm xúc, đối nhân xử thế vẫn cùng lúc trước một dạng. Ba đối mặt như vậy trung thành tuyệt đối biểu hiện, liền ngay cả trung gia một chút phái thủ cựu đều không có lại nói, chỉ là trong lòng còn có tiếc nuối, bất đắc dĩ với hắn vì sao không phải người trung gia. Suy tư thời khắc, Huyền Nguyên Tiên phủ trưởng lão cùng đệ tử gào thét xuống núi, tay cầm tiên quang thẳng hướng dưới núi thi triều. Mà liên tại bọn hắn vừa mới xuất trận sau không bao lâu, Nam Phong thân truyền Bạch Ngọc cung bên trong liền có một vị nữ tử chậm chậm mà đến. Nó tóc đen quắn làm rủ xuống hoàn phân giống như bụi tóc, nghiêng châm một chi mệt mỏi tia khảm châu kim vượng trầm, xanh nhạt giao lĩnh váy ngắn áo khoác lấy son phấn đỏ bản tí, áo duyên có thêu quần nhánh mẫu đơn đường vân, ngân nghe phi bạch theo nhịp bước nhẹ dùng, là cái mười phần mỹ nhân. Nữ tử tên là Trung Nguyệt Nhi, là Huyền Nguyên trưởng giáo Trung Lê cùng thiếp thất sở sinh tiểu nữ nhi. Lúc trước thiết lập thánh tử thời điểm, nàng cũng phụng mệnh gả cho Sở Tiên làm phu nhân. Ba phu quân, tam ca tới, ngay tại trong cung chờ ngươi. Trung Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, cũng nhẹ nhàng đuốt ve bụng dưới, bụng to ra hiển nhiên đã có thai. Sở Tiên nghe xong nhẹ nhàng mở miệng, có người nói Thanh Vân Tiên Hạ lịch sử là một bộ vạn tộc tu tiên sử, cũng có người nói là một nhóm người trong tộc hướng sử, ngươi cảm thấy cái nào chuẩn xác hơn một chút? Hai loại thuyết pháp đều là thích hợp, tu tiên cũng tốt, trong nhân tộc hưng cũng tốt, vẫn luôn xuyên qua tại ngàn năm trong lịch sử, phu quân hỏi cái này làm cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, hai cái này thuyết pháp giống như đều không thích hợp. Trung Uyển Nhi có chút mờ mịt liếc hắn một cái, kia cái gì miêu tả mới tính phù hợp? Sở Tiên nhìn xem trước đó phó kế tục thi triều nhẹ giọng mở miệng, ta cảm thấy Thanh Vân Thiên Hạ lịch sử là một bộ tham lam sử. Tham lam? Vô luận loại nào thời đại, vô luận chủng tộc nào, cũng vô luận người nào, đều tại bị tham lam chỗ khu xử, vì đại đạo, vì tiên duyên, vì tuổi thọ, vì quyền lợi, từ trước tới giờ không ngừng. Hai lúc trước di tộc bởi vì tham lam bị thiên đạo diệt sát, đại hạ bởi vì tham lam mà biến thành tiên tông thống trị công cụ, còn em thế gia bởi vì tham lam bị ông tổ nhà họ Trịnh luyện hóa, đủ loại đều có sử sách chứng giám, có thể ngươi nhất câu dựng bọn hắn lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phản phất căn bản không nhớ ra được giáo huấn bình thường. Trung Uyển Nhi trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng, không tự kìm hãm được đưa tay đỡ tại phu quân trên cánh tay. Nàng không biết phu quân vì sao phát ra loại này cảm thán, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy là gần nhất trong phủ liên quan tới thân truyền tin đồn để trong lòng của hắn sinh đoán. Sở Tiên giơ lên khóe miệng, sau đó cất bước đi hướng Bạch Ngọc Cung. Trong cung trong đại điện, trung thần đang ngồi ở trên ghế, nhìn thấy Sở Tiên đến sau toát ra một tia thần sắc chán ghét. Sở Tiên tại bọn hắn trung gia tử đệ bên trong có một danh hào khác, gọi là trộm trong nhà, chán ghét là cực kỳ tự nhiên. Nhất là đoạn thời gian trước, chính mình muốn tiếp trưởng thánh khí truyền ngôn chạy ra đằng sau, Sở Tiên tiến hiến mấy vị hắn sở ra nữ tử, mặc dù cực kỳ thích hợp hắn khẩu vị, lại càng làm cho hắn đối với nó chán ghét không thôi. Bất quá tại trước mặt muội muội, trung thần cũng không đem phần này chán ghét biểu hiện ra ngoài. Tam ca, Uyển Nhi, ngươi bây giờ có thai, không thể lâu đứng, đi trước ngủ đi, ta và ngươi phu quân có một số việc muốn trò chuyện. Trung Uyển Nhi nhìn thoáng qua Sở Tiên sau nói, phu quân mấy ngày nay một mực là tông sự tình vất vả, có chút mệt mỏi, tam ca không cần lôi kéo hắn trò chuyện quá mượn. Trung thần nghe xong nhẹ gật đầu, ta đã biết. Cái kia Uyển Nhi xin được cáo lui trước. Đi thôi. Trung thần lên tiếng đằng sau nhìn về phía Sở Tiên, từ du tiên sẽ trở về nhiều ngày, vì sao không hướng ta thỉnh an? Trung Uyển Nhi lúc này chính cất bước hướng về phía sau tẩm cung đi đến, mi tâm không khỏi hơi nhăn lại. Kỳ thật từ trong tông môn có quan hệ với Trung gia tam công tử trưởng khí nghe đồn chạy ra đằng sau, rất nhiều người đều sơ viễn tòa này Bạch Ngọc Cung, cho nên nàng phu quân cũng không có bao nhiêu việc cần hoàn thành, cái gọi là vất vả bất quá là một câu hoang ngôn. Mà nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tam ca từ trước đến nay tính tình cũng tốt, bây giờ đắc thế đằng sau càng là làm trầm trọng thêm, nàng sợ tam ca sẽ quá chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân 2, chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân 2, qua vi phạm. Nàng nhẹ nhàng đem áo ngoài bỏ đi, nhìn mình hở ra bụng dưới, toát ra một tia ấm áp mỉm cười. Bất quá ngay tại nàng nằm chết dí trên giường, dự định chìm vào giấc ngủ thời điểm, chợt nghe được một trận nhỏ xíu phá toái âm thanh. Chén sứ bị đánh lật ra. Nàng nửa ngẩng lên thân thể nghe hồi lâu, cũng không được nghe lại thanh âm khác, lại cảm thấy phu quân nếu ở ngoài điện sẽ không có sự tình, thế là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc này thân truyền Bạch Ngọc Cung trong chính điện, một đạo huyền quang ngưng kết kết giới ngay tại gào thét lấp loé. Đây là một đạo cách âm thuật pháp, bất quá thuật pháp này không tính quá mức cao thầm, chẳng qua là lấy linh khí áp chế khí lưu truyền bá. Mà tại trong pháp trận này, bị đánh gãy cánh tay trung thần đầy mắt hoảng sợ, bị Sở Tiên đưa tay bóp lấy cái cổ, xách rời đất mặt, "Sở Tiên, ngươi cái tặc tử, ngươi dám bất kính với ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa?" Sở Tiên yên lặng nhìn xem hắn, ta có đôi khi nhìn thấy ngu đến mức cực hạn người, thật sẽ nhịn không được nổi sát tâm, nghi hoặc thiên đạo tại sao lại cho phép các ngươi loại người này xuất hiện trên đời này. "Ngươi muốn giết ta?" "Sở Tiên, ngươi biết ngươi nếu dám giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." "Vì sao hắn sẽ không bỏ qua ta?" "Phụ thân đã tuyển định để ta tới tiếp trưởng thánh khí, ngươi sao dám có lá gan giết hắn chuyển nhân?" Sở Tiên nghe xong không nói, mi tâm một đạo nhưng trong nháy mắt bay ra một đạo tiên quang, đùng một tiếng đánh gãy xương vai của hắn. Đau đớn kịch liệt để trung thần hét thảm một tiếng, bén nhọn mà thê lương thanh âm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Vị này Huyền Nguyên Tam công tử khó có thể tin, hắn làm sao dám? Hắn là Huyền Nguyên đời tiếp theo trưởng giáo, hắn Sở Tiên một cái con em thế gia sao dám như vậy phạm thượng? Ngươi muốn tiếp trưởng thánh khí, ngươi đoán ta đoạt vị trí của ngươi, ta trung gia đối với ngươi sở liệu quả nhiên không sai, ngươi vẫn luôn cất giấu sát tâm. Ta nói, ta là bởi vì ngươi quá ngu mới rốt cục nhịn không được muốn giết ngươi. Trung thần đầy mắt sợ hãi bưng bít lấy bà bay, ngươi không phải liền là muốn Huyền Nguyên Châu? Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta kế vị đằng sau có thể đem thanh khí cùng vị trí trưởng giáo nhường ngôi cho ngươi. Sở Tiên, ngươi bây giờ giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Sở Tiên đưa tay càng dùng sức một chút, móng tay lâm vào hắn cái cổ da thịt bên trong, ngươi không làm được thân truyền, cũng tiếp trưởng không được thanh khí. Phụ thân đã nói muốn chuẩn bị cho ta, ta có thể đối với thiên đạo thể. Ngươi vẫn không hiểu. Sở Tiên phất tay đem hắn đập vào trong điện trên phiến đá bạch ngọc, vương lên nước trà trên bàn, ngươi từ đầu đến cuối đều không phải là hắn chọn chúng cái kia. Trung thần bưng bít lấy đau đớn cánh tay liều mạng sau chuyện, ngươi có phải hay không bị hóa điên? Uyển Nhi, Uyển Nhi, ta nói chính là thật, hắn chọn chúng là ngươi bắt đệ chúng khởi, về phần ngươi, nhưng thật ra là bị hắn đưa tới giết chết cho ta, không phải vậy hắn cũng sẽ không ngay cả một sợi hộ ngươi tâm mạch khí tức cũng không lưu lại cho ngươi. Nói vậy, Sở Tiên uống xong nước trà đi đến trước mặt hắn, suy nghĩ thật kỹ, vì sao tu vi của ngươi tại huynh đệ ngươi 26 người bên trong thấp nhất, hắn lại muốn để trong phủ đều cảm thấy ngươi mới là cái kia muốn tiếp trưởng thánh khí người, chẳng lẽ ngươi không có chút nào cảm thấy kỳ quái? Trung thần ngưng lại đôi mắt, phụ thân tất nhiên là coi trọng năng lực của ta, huống chi hiện tại di tích đạo quả sung túc, tăng cao tu vi căn bản không phải việc khó. Không, hắn làm như vậy chỉ là bởi vì ngươi tính tình là huynh đệ ngươi bên trong kém nhất. Ngươi rốt cuộc muốn nói bừa cái gì, hắn coi là không đem thánh khí truyền ta, trong nội tâm của ta sẽ có oán hận, dù sao ta Sở ra cũng coi là chiếm Huyền Nguyên Tiên phủ nửa giang sơn đi, hắn không hy vọng Sở ra bởi vậy đào ngũ, đồng thời vừa hy vọng ta có thể tiếp tục là Huyền Nguyên Tiên phủ sử dụng, cho nên mới đưa ngươi tính xấu này đẩy lên trước mặt ta, chọc giận ta. Sở Tiên theo dõi hắn, hắn biết lấy ngươi phách lối năng lực, nhất định sẽ làm cho ta nhịn không được giết ngươi. Trung thần một mặt sợ hãi nhìn xem hắn, đừng nói mê sảng phụ thân ta làm như vậy có chỗ tốt gì. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ngươi có thể thông minh một chút, ta có thể lưu ngươi một hơi. Sở Tiên ngươi tỉnh táo một chút, ta đáp ứng, ta kế vị đằng sau nhất định sẽ tìm cơ hội nhường ngôi cho ngươi. Sở Tiên trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng, huy quyền đánh tới hướng bắp đùi của hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy đứt gãy âm thanh cùng nhau vang lên, trung thần tròn mắt tận nước, ngửa đầu thời điểm liên phát quan cũng bị ba nước tại trên cột cung điện. Lúc này hắn nhìn về phía mình hạ thân, chỉ thấy đùi phải của chính mình đã từ chỗ đầu gối quỷ dị hướng về phía trước cuốn cong, đứt gãy mảnh xương trực tiếp đâm xuyên qua da của hắn cùng váy lụa, máu tươi không ngừng dâng trào. Sau khi ta giết ngươi, toàn bộ Huyền Nguyên Tiên phủ đều sẽ đến đây đuổi bắt ta, nhất là các ngươi trung gia chủ mạch sẽ tức giận không thôi. Ta bị bắt vào tiên điện, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ hắn cũng không tức giận, ngược lại khoan dung ta, nói ngươi không nên như vậy đối với ta, nói hắn quản giáo vô phương. Ta chấn kinh với hắn đối ta tha thứ, trong lòng đỗng nhiên tràn đầy hối hận, thế là tại chỗ thề đời này chung với Huyền Nguyên Tiên phủ, sau đó hắn thuận lý thành chương để Trung Khởi tiếp trưởng thành khí, trăm năm về sau, Trung Khởi kế vị, ta làm phó trưởng giáo phụ tá, tất cả đều vui vẻ. Ngươi nghe rõ à, ngươi chỉ là cái con rơi, chỉ là ngươi vị kia hiền đệ tấm mục, con của hắn rất nhiều, chết ngươi một cái không ngại. Sở Tiên tựa hồ là nghe không được hắn kêu thảm, phối hợp nói. Mà lúc này Trung Thần mặc dù như cũng đau diện mục dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết lại đình chỉ có trong lỗ mũi khí thô càng phát ra gấp rút. Kỳ thật sự là hắn nghi hoặc qua, vì sao phụ thân chọn là hắn? Bởi vì hắn chính mình cũng rõ ràng, vô luận tu vi hay là học thức, hắn tại Đông Đảo huynh đệ bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Sở Tiên cười khẽ mà nhìn xem hắn, lão cẩu mưu tính hơn người, am hiểu thao túng lòng người, nhưng hắn có lẽ chưa từng ngờ tới, ta muốn cho tới bây giờ đều không phải là viên kia phá hạt châu. Trung Thần dùng thanh âm run rẩy mở miệng, ngươi muốn đến cùng là cái gì? Ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, bây giờ mưu đồ hơn 10 năm đại cục đã mở ra, không người có thể lại cả ta. Ta chủng là ngươi làm ra. Trung Thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong não đột nhiên phảng phất là bị xúc động một sợi dây một dạng nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ là vừa nói xong câu đó hắn liền rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì Sở Tiên một trường đánh tới, trực tiếp đập nước đầu của hắn, đồng thời một cỗ tiên quang ầm vang nổ tung nghiền nát thần hồn của hắn. Đến chế thông minh không tính thông minh, Sở Tiên nhìn xem cái kia dâng trào máu tươi cùng vỡ vụn óc sen lẫn trong cùng một chỗ, không khỏi mạc ngữ một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng phu quân khẽ gọi đống nhiên từ phía sau vang lên. Trung Uyển Nhi viện bình phong cất bước đi tới, tú mị trên khuôn mặt còn mang theo một tia buồn ngủ. Kỳ thật nàng lúc này vốn nên đã đi ngủ, nhưng vấn đề là tiền điện quá an tĩnh. Thường ngày tiền điện chưa bao giờ có an tĩnh như vậy, phản phất một chút tiếng vang đều không có, nhưng vấn đề là rõ ràng Tam ca cùng phu quân đều ở cho nên trong lòng mơ hồ cảm thấy cổ quái. Trung Uyển Nhi lại lần nữa đứng dậy muốn nhìn một chút tình huống, ai ngờ nàng mới vừa tới đến tiền điện, liền thấy Tam ca chết trên mặt đất, mà phu quân của mình thì đầy người máu tươi, đôi mắt trong nháy mắt trợ to, trong nào trong nháy mắt trống rỗng. Sở Tiên nhìn thấy phu nhân của mình, nhịn không được từ dưới đất đứng dậy, cất bước đi tới trước người của nàng. Phu quân, ngươi tới vừa vặn, cũng tốt để cho ta thiếu đi mấy bước. Trung Uyển Nhi trong nháy mắt run rẩy lên, ngươi nhanh đi trước, ta đi cùng phụ thân cầu tình. Sở Tiên khép cười một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay nắm nàng cái cổ. Cho đến giờ phút này, Trung Uyển chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, 3, chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, 3, Nhi mới ý thức tới hắn ngay cả mình cũng muốn cùng nhau giết chết, đôi mắt không khỏi hiện lên một tia mờ mịt luống cuống. Phu quân, còn có Vân Nhi ba sợ Quy Vân, đây là nàng vừa có thai liền cho hải tử sớm lấy tốt danh tự, sau đó liền một mực Vân Nhi tê. Nhưng Sở Tiên cũng không bởi vậy dừng tay, ngược lại dứt khoát đưa tay bẻ gãy cái kia non mịn cái cổ, đem nó tiện tay nhét vào trong điện, cất bước đi vào tầm cung, thay đổi mất rồi cái kia vết máu khắp người quần áo. Sau chờ hắn đổi xong quần áo đằng sau, Bạch Ngọc cung bên ngoài đã có ba đạo thân ảnh đang đợi, thiếu ra, tề tiểu chúng ta nên đi nhân tộc tế đàn. Lên đường đi. Là, công tử. Âm trầm sắc trời phía dưới, Sở Tiên cùng sau lưng ba người ngự không mà lên, hướng phía thi triều mãnh liệt như biển dưới núi bay đi. Mà theo bọn hắn rơi vào thi triều ở trong, những cái kia phi nước đại lấy gào thét tà trùng lại đối bọn hắn làm như không thấy. Không ngừng bay cùng trăm trượng chìm sóng ở giữa, bốn người như vào chỗ không người, mà không đi bao lâu công phu, bọn hắn ngay tại thi triều bên trong gặp mấy chục đạo thân ảnh, trong đó còn có 7 chiếc chợ to lớn lồng sắt xe ngựa. Một trong lồng sắt giam giữ đều là toàn thân mọc đầy vô tự huyết nhục quái vật, trong đó có một cái 10 phần táo bạo bất an. Thứ quỷ này không hề giống người, bất quá ngược lại là có thể thổ lộ tiếng người, nhưng cũng chỉ là đơn giản phụ thân, đại minh, view, nội viện loại này đơn giản đâm tiết. Năm đám người lẫn nhau gặp mặt, quan sát lẫn nhau, sau đó nhẹ nhàng chắp tay chào. Sau đó có 7 người gào thét mà lên, mà những cái kia bị khóa ở trên xe ngựa lồng sắt cũng tùy bọn hắn phất tay đột nhiên kéo đứt khóa sắt, mang theo tiếng xé gió tùy theo mà đi. Về phần những người khác, thì tất cả đều đi theo Sở Tiên, dọc theo Trần Lãng quận quận, cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa hướng phía Nhật Hoa quận mà đi. Mà liên tại vị này Huyền Nguyên Thánh tử rời đi thời gian không bao lâu, một vệt kim quang từ Thiên Thư viện phương hướng gào thét mà đến, tại Huyền Nguyên Tiên phủ đỉnh phong ngưng tụ thành một tấm phù lệnh. Đang nhìn qua quý ưu vẽ ra chế quận vải bố đằng sau, Thiên Thư viện ngũ đại điện chủ cấp tốc đem bên trong nội dung đưa tin mặt khác tiên tông. Nói rõ cái này không phải thiên hay, thực nhân họa, sở thị, đô thị, lý thị các loại thế gia dụ tiên tông khải di tích, toan tính quá lớn, sợ như kỳ linh chi biến, loạn thiên đạo mà họa thiên hạ. Một Huyền Nguyên Tiên phủ phía trên, chạy đến chống cự thi triều trưởng lão ngẩng đầu liền thấy được tấm đùa này làm cho. Bọn hắn vốn cho rằng Thiên Thư viện hay là tại thúc dục bọn hắn đóng lại di tích, không nghĩ tới chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần, sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Bởi vì bọn hắn biết Thiên Thư viện làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn, như nội dung không thật, không có khả năng dùng cái này loại phương thức chiêu cáo mặt khác tiên tông. Thế là tại sao trước mắt, có người bắt đầu đằng sau trong đó nội dung, có người thì thả người bay hướng Nam Phong thân truyền Bạch Ngọc Cung. Huyền Nguyên trưởng giáo Trung lên những năm này, vẫn luôn đang bế quan khổ tu, một lòng muốn phi thăng, đã hồi lâu không thấy người khác. Thằng đến đưa tin nội dung bị đưa vào đi vào, hắn mới một mặt nghiêm túc xuất quan, tiên quang mãnh liệt đôi mắt như là bóng đêm bình thường thâm thúy. Mà lúc này, hai bộ thi thể đã bị bạch bố che, mang lên trước mặt hắn. Nghe được tin tức mặt khác Trung gia trưởng lão cũng nhao nhao tụ tập mà đến, nhìn trước mắt thi thể trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhanh, Huyền Nguyên Tiên phủ đưa tin liền chuyển hướng mặt khác tiên tông. Kỳ thật liên quan tới lúc trước Thiên Thư viện nội dung, mặt khác ngũ đại tiên tông hay là dự vững nhất định do dự, dù sao chuyện này nghe quả thực có chút không thể tưởng tượng. Không nói trước bọn hắn như thế nào ẩn giấu đi lâu như vậy, liền chỉ là cái gọi là đại hoang rừng mở ra trước đó, bọn hắn liền an bài tà chủng ẩn nút chuyện này, cũng làm người ta cảm thấy không thể tin. Bởi vì bọn hắn không nghĩ ra, những người này làm sao có thể sớm biết được di tích đồ vật đạt được thiên đạo khoan dung, từ đó dẫn tiên tông xuất động mở ra di tích. Chẳng lẽ là bọn hắn thao túng thiên đạo, khiến cho di tích đồ vật không còn bị chôn vùi? Độc lòng người lực há có thể ảnh hưởng thiên đạo, đây là nói không thông sự tình. Rất nhiều người cho là những thế gia này cho dù có vấn đề, cũng bất quá là muốn thả tà chủng đi ra, thừa dịp loạn lợi, không khả năng sẽ có cái gọi là làm thiên hạ loạn lạc nghiêm trọng như vậy. Có thể theo Huyền Nguyên Tiên phủ cái này phong đưa tin, lúc trước may mắn cùng khinh thị đột nhiên không còn sót lại chút gì. Sở Tiên giết Huyền Nguyên trưởng giáo một trai một gái, làm việc quả quyết như vậy tàn nhẫn, liền minh Sở gia chưa bao giờ nghĩ tới tương lai muốn thế nào đối mặt Huyền Nguyên Tiên phủ ngập trời tức giận hai mà có thể làm cho bọn hắn có như thế lực lượng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bọn hắn có thể điều khiển tà thi. Thế là không bao dài thời gian, vô số tiên tông đại năng liền bổ trưởng rời núi, gào thét mà đi. Thịnh Kinh Thành, Trường Thịnh Đại Đạo. Quý Ưu ngay tại một tòa khoảng cách bên cạnh thành hơi gần trên trà lâu, không ngừng nhìn chăm chú lên ngoài đại trận gào thét không thôi tà trùng. Hắn từ Vân Vũ Sơn đỉnh rời đi được một khoảng thời gian rồi, trong lúc đó còn ngủ cái cảm giác, hao tổn chống không linh khí cùng thần niệm hầu như đều bù đắp trở về, nhưng Thiên Thư viện như cũ không có động tĩnh. Theo Tạ Khâu Dương nói tới, việc này quan hệ trọng đại, cần dẫn đầu thông báo ngũ đại tiên tông, cùng làm quyết đoán. Cái này khiến Quý Ưu cảm giác tiên tông ở giữa phảng phất là một bộ to lớn máy móc, công suất rất cao, nhưng vận chuyển lại hết sức chậm chạp. Đương nhiên, cái này cùng tiên tông cao cao tại thượng cũng là có quan hệ. Những này nắm giữ người trong thiên hạ cũng không phải là chỉ là đem phàm nhân xem như sâu kiến, liền ngay cả thế gia trong mắt bọn hắn cũng là lật không nổi sóng lớn gì nhân vật, đại khái từ nghĩ tới như vậy quyền cao chức trọng chính mình sẽ bị lòng bàn tay người uy hiếp. Đùng. Một trận thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, trêu đến Quý Ưu không khỏi quay đầu nhìn về hướng chính mình tắt mình một cái Tào Kính Tùng, biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái. Đây là náo cái gì đâu? Tào Kính Tùng xoa chính mình nghiệm nhìn xem hắn, nói nhỏ một tiếng không có việc gì, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn biết Quý Ưu lần này trở về tất nhiên là biết cái gì muốn mạng đại sự, mà lại rất có thể cùng lần này thi triều tương quan, không phải vậy hắn không sẽ cùng ngũ đại điện chủ trao đổi lâu như vậy. Hiếu kỳ là tuyệt đối, vừa rồi kém chút liền hỏi, may mắn kịp thời dừng cương trước bờ vực. Bởi vì hắn cảm giác bí mật này tuyệt đối phải mệnh, không phải hắn loại tu vi này nắm chắc ở mà tại bọn hắn quan sát tà chủng thời điểm, cũng có thật nhiều người đang quan sát hắn. Tỷ như sát vách tòa kia sùng vương trong trạch viện thế gia đại năng, bao quát vừa mới xuất quan Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo cùng Sài Trạch. Nhìn qua rõ ràng bất quá thông huyền khí tức Quý Ưu, nghĩ đến hôm qua cái kia rộng lớn kiếm đạo, bọn hắn không có khả năng không hiếu kỳ. Thậm chí liền thân ở hoàng cung mấy vị công chúa lúc nghe hôm qua sự tình sau, cũng nhịn không được ở chỗ này nhìn thân ảnh. Cha, chúng ta tóm lại là được hắn cứu, nữ nhi về tình về lý đều nên đi nói tiếng tạ ơn. Trước mắt thế cục mơ hồ không rõ, các loại việc này đi qua rồi nói sau. Cha Hà Linh Tú nghe tiếng hoàn hồn, quay đầu nhìn về hướng có chút không ngồi yên Khâu Hàn Nguyệt, mi tâm không khỏi hơi nhíu. Vị này ý chí rộng lớn tự tại điện thân truyền tự nhiên rõ ràng, năm đó bởi vì đối phương là hương giã tư tu mà không phải không muốn gả Khâu gia tiểu thư, đại khái là đã hối hận không được. Nhưng vấn đề là, Hà Linh Tú chính mình cũng đến hôn phối tuổi tác, chẳng biết tại sao cũng có chút cảm giác hối hận. Nàng kỳ thật đối với Quý Ưu rất có hảo cảm, nhất là năm đó đi Linh Kiếm núi hỏi thời điểm, là hắn và chính mình tìm tới đan dược chữa thương. Chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, 4, chương 325, ta muốn là toàn bộ Thanh Vân, 4, có thể nàng lúc đó cảm thấy thân phận không đủ, mới không có hướng phương diện này cân nhắc, lại bởi vì tích tài, cho nên thông qua Khâu Hàn Nguyệt như muốn kéo vào chính mình trận doanh, chưa từng nghĩ bây giờ lại bởi vì hoảng hốt không thôi. Hai nàng tu vi cực mạnh, lại là thân truyền thân phận, tự nhiên không nguyện ý tìm yếu hơn mình, chính là bởi vì dạng này, nàng mới rất khó tìm đến thích hợp phu quân. Nguyên lai tưởng rằng tương lai có thể tại Thạch Quân Hạo cùng Sài Trạch bên trong chọn một cái, có thể thấy cái kia mang theo kiếm như biển sao đánh tới một màn sau, nguyên bản lựa chọn đống nhiên để nàng có loại là tại lùi lại mà cầu việc khác không công bằng. Bất quá cho dù đối với hắn nhiều tâm tư nữ tử rất nhiều, thật tiến đến tiếp lại lắc đắc không có mấy. Dù sao Ngũ Đại Tiên Tông liên thủ muốn đuổi bắt chuyện của hắn còn chưa biết rõ ràng, không ít người đều cảm thấy lấy tính cách của hắn, cho dù chiến lược mạnh hơn, tương lai sợ là sẽ còn rước lấy phiền phức. Từng hối tiếc qua một cái chớp mắt, Khâu Gia gia chủ cũng nghĩ như vậy, cho nên một mực nhìn lấy nữ nhi, không để cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Liền ngay cả vậy cùng theo mấy vị công chúa đến đây thị vệ, cũng cảnh cáo các nàng chớ có tiến lên đáp lời, sợ dẫn tới Tiên Tông bất mãn, nhận như Ngụy phủ tiểu thư như vậy toàn thành lùng bắt giống như liên lụy. Kẻ này chiến lược chắc tuyệt, nếu là có thể cùng Tiên Tông đi gần chút, tương lai nhất định bất khả hạn lượng, chớ nói thân phận trưởng lão, làm thân truyền cũng chưa chắc sẽ là việc khó. Đáng tiếc hắn từ trước đến nay không tuân quy củ, Liên Thiên thư viện đều có chút dung không được hắn, hạn mức cao nhất liền thấp rất nhiều. Hà Diệp tựa ở ngay cả hành lang phía trên, nhìn không được đối với Hà Linh Tú nhẹ nhàng mở miệng. Hà Linh Tú nghe xong nhẹ gật đầu, biết cha nói rất đúng, hắn có chiến lược như vậy, nếu là làm việc quy củ một chút, đừng có nhiều như vậy chú ý liền tốt, đến lúc đó chính mình vì đó nhiều hơn nói ngọn, nói không chừng có thể làm cho hắn một lần nữa nhận Ngũ Đại Điện chủ mắt xanh tăng theo cấp số cậu. Đúng vào lúc này, một cỗ bàng bạc thật lớn khí tức bỗng nhiên từ Thiên thư viện dâng lên, tại trong chớp mắt gào thét mà tới. Trong lòng mọi người run lên, lập tức đem rơi vào Quý Ưu trên người ánh mắt thu hồi, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bầu trời âm trầm phía dưới, rất nhiều mấy chục năm chưa từng hiện thế Thiên thư viện trưởng cửa hàng cũ thiên cái mà đến, ứng trời, vô cương, thậm chí thần du, tất cả đều tại gào thét ở giữa đi hướng ngoài thành. Sau đó, thuật pháp cùng tiên quang đột nhiên bốc lên, cùng cái kia quần quật mà đến thi triều hung hăng đụng vào nhau, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo rộng rãi đại đạo, cấp tốc dọn dẹp vây thành tà trùng. Đám người một trận kinh ngạc, không rõ vì sao Thiên thư viện đột nhiên bắt đầu chăm chú. Phải biết, Thiên thư viện trước đây không lâu cũng thông chi quá dài ra các trưởng lão ra khỏi thành tiếp dẫn người đảo vòng có thể tương ứng cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Nghi hoặc bên trong, lại một vị theo những người này đồng đạo mà đến trưởng lão rơi vào trên trà lâu, bất quá cũng không ra khỏi thành, mà là đến đối diện trên trà lâu, đi tới Quý Ưu trước mặt nhẹ nhàng con người. Không bao lâu, Quý Ưu liền theo hắn đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, cùng tồn tại trên trà lâu nhóm người kia sắc mặt đống nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhìn thấy một màn này, Hà Linh Tú hơi nghi hoặc một chút, có chút hiếu kỳ trưởng lão kia nói với hắn cái gì. Sùng Vương từ trước đến nay ưa thích hợp ý, thế là lập tức phái hạ nhân tiến đến đối diện trà lâu một trận hỏi thăm. Không bao lâu, tên hạ nhân kia liền về tới Sùng Vương trạch, đưa tới chú mục nhao nhao. Đến mời người. Mời người. Nói là Tả Khâu điện chủ chỗ phái, đến đây xin mời Quý Ưu đi tự tại điện, cùng Ngũ Đại điện chủ nghị sự. Hai Quý Ưu lúc này đã theo vị trưởng lão kia ngự không đi tới nội viện, dọc theo đường núi đi hướng tự tại điện, trong lòng cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng Thiên thư viện tại sao lại bỗng nhiên phản ứng kịch liệt như thế, trực tiếp phái nhiều người như vậy đi thanh trừ tà trùng. Thẳng đến hắn vào tự tại điện, nhìn qua Tả Khâu Dương đưa cho hắn đưa tin đằng sau. Sở Tiên giết Huyền Nguyên trưởng giáo một trai một gái, mưu phản tông môn. Không chỉ như vậy, nữ tử kia vẫn là hắn phu nhân, thậm chí trong bụng có mang một con. Vì ưu giờ phút này minh bạch Thiên thư viện vì sao đống nhiên phản ứng kịch liệt, bởi vì Sở Tiên nếu dám làm như thế, liền đại biểu bọn hắn đã có không sợ Huyền Nguyên tiên phủ lực lượng, thậm chí không còn sợ sệt bại lộ. Tả Khâu Dương lúc này lại đưa cho hắn một phong khác đưa tin, tham dự việc này không chỉ ngươi cha được Sở gia, Lý gia, Đô gia, Liêu gia, còn có. Không sai, Ngũ Đại Tiên Tông nhận được đưa tin đằng sau, dựa theo ngươi suy luận tìm khắp tứ phía, phát hiện rất nhiều không có thi thể, thậm chí không có vết máu dinh tử cùng đạo tràng. Quý Ưu triển khai cái kia phong đưa tin, thấy được Thanh Châu Chu gia, Linh Châu nhà cái, Ung Châu vệ nhà chờ chút, đều là Thanh Vân Tiên hạ tiếng tăm lừng lẫy ngàn năm thế gia. Bạch gia, Đỗ gia, Liễu gia các loại trăm năm thế gia tại những này trong danh sách, đơn giản tựa như là tiểu lâu la một dạng không đáng giá nhắc tới. Sai Hồ nói tiếp sau nhẹ giọng mở miệng, chuyện này can hệ to lớn viễn siêu lúc trước năm trước, Lục Đại Tiên Tông đã quyết định liên thủ tiến về đuổi bắt Chu sát. Lục Đại, vậy mà so ta còn nhiều một lớn. 7500, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, chương 326, cả thế gian thảo phạt, 1, chương 326, cả thế gian thảo phạt, 1, thỉnh kinh bên cạnh thành, tứ đại trận môn. Theo nhóm đầu tiên chạy đến nơi đây trưởng lão hung ác xuất thủ, chăm chú vây quanh bên cạnh thành thi triều bị vây mấy trăm trượng khoảng cách, thanh lý ra một mảnh chân không. Coi như trong thành người coi là ngoài thành có nhân vật trọng yếu bị nốt, dẫn Thiên thư viện không thể không toàn lực xuất thủ thời khắc, mọi người thấy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba trưởng lão cũng gào thét mà đến. Nhóm thứ hai đại năng qua trong giây lát liền tiếp nhận bị thanh lý đi ra đất trống, tiếp tục hướng về bốn hướng không ngừng quét sạch tà trùng, rộng lớn thuật pháp như là tiền quang dệt thành lưới lớn, mang theo vô cùng sắc bén sát nghiệm, tiếp tục hướng bên ngoài trấn áp thi triều. Oeng! Một vị thần du cảnh trưởng lão rơi xuống đất huy trưởng, kim hà dâng trào tiền quang trong nháy mắt từ nó lòng bàn tay hung hãn bắn ra, sức mạnh cường hãn phảng phất đem trùng quanh sắc trời đều ép tới mấy phần. Trực tiếp tiên quang rào rạt xuyên thấu nặng nề thi triều, khoảnh khắc đem vô số tà trùng nghiền thành một mảnh tàn chi thịt nát. Ngay sau đó nhóm thứ ba trưởng lão gào thét mà tới, lần nữa đem những cái kia giữ tận núc ních triều tuyến áp hậu mấy chục trượng. Đồng thời, số lớn nội viện đệ tử dọc theo đạo tiên quang kia giết chết ra lỗ hổng, hướng về bốn phía khai thác. Sùng Vương dinh tự bên trong, những cái kia rộng lớn tiên quang tất cả đều cái bóng tại những thế gia kia đôi mắt phía trên, để vô số lòng người cảm thấy rung động. Du tiên sẽ kết thúc về sau, Thiên thư viện xếp hạng rất xuống cuối cùng, gây nên qua Thanh Vân thế gia đối với nó một đoạn thời gian rất dài hắt suy. Thế nhưng là cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới cho dù luân lạc tới cuối cùng, Tiên Tông trung quy vẫn là Tiên Tông. Bất quá bọn hắn hay là không rõ ràng vì sao Thiên thư viện đội vàng như vậy, không làm cứu người, mà lại như muốn giết ra ngàn dặm bình thường. Đồng dạng nghi hoặc cũng tồn tại ở mặt khác Tiên Tông bên dưới đạo trưởng thành trấn bên trong. Bởi vì cơ hội tại không sai biệt lắm thời gian, Linh Kiếm Sơn, Vân Đạo Tông, Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên Tộc, Huyền Nguyên Tiên Phủ đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài trấn áp tà chủng. Rộng lớn sắc trời phóng lên tận trời thời khắc, xoắn nát mây tầng, thật lớn tiên quang phóng lên tận trời, đầy trời cùng rơi, loại khí tức này rất nhanh liền bị trời nam biển bắc cảnh giới cao thâm người nhạy cảm bắt. Mà các tiên tông dường như cũng bắt đầu động thủ, chẳng lẽ là muốn liên thủ tiêu diệt toàn bộ tà chủng? Không, ngay cả bế quan nhiều năm túc lão đều đi ra căn bản không giống như là tiên tông diễn xuất, tà chủng chỉ sợ không phải mục đích. Tiên huynh có ý tứ là, phía sau này còn cất giấu sự tình khác. Đối mặt thanh thế này thật lớn chấn áp, cả tòa thành trì mỗi một góc đều là nghị luận ầm ĩ, lòng hiếu kỳ có thể so với chính mình lần đầu cảm giác được thiên đạo. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng không cần lại suy đoán, bởi vì theo sáu đạo tiên hà tại bầu trời hội tụ, một tấm to lớn phù thiếp với chân trời mãnh liệt lưu động, khắc ở xanh lam trên trời cao. Vương gia, là nhân họa, không phải thiên tai. Bẩm gia chủ, có thế gia làm loạn, làm hại thiên đạo, ý đồ phá vỡ thanh vân. Vậy hạ, theo phù gián nội dung thoáng hiện, vô số bị đằng sao xuống cuộn giấy bị chuyển tới bốn phương tám hướng. Trong đó nội dung sắc bén lại ngay thẳng, trực tiếp điểm sáng tỏ U Châu Sở gia, Thanh Châu Chu gia, Linh Châu Nhà cái, Ung Châu Vệ gia, Trung Châu Lý gia, Lương Châu Đô gia các loại một đám thế gia, một mình mở ra di tích, đánh cắp tiên duyên cứ thế ủ thành đại họa. Cũng nói rõ bọn hắn âm thầm mưu đồ hơn 10 năm, thi triều hai hướng bất quá bắt đầu, sợ có kỳ lĩnh chi họa, đặc biệt hạ lệnh tại Thanh Vân Thiên Hạ đuổi bắt rào sát, mệnh thiên hạ thế gia hộ tống mà đi. Sở gia, còn có Lý gia cùng Đô gia. Kỳ lĩnh chi họa. Cái này chém giết làm cho trong nháy mắt truyền khắp, dẫn tới vô số thế gia môn nhân cũng không khỏi mở to hai mắt, tựa hồ đối với trong đó tin tức trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà tiêu hóa. Nhất là kỳ lĩnh chi họa bốn chữ, phản phất trong nháy mắt liền đem đám người kéo về đến hơn 4 năm trước, cái kia Trịnh gia yêu nhân luyện hóa vô số tu tiên giả sự kiện ở trong. Lần kia sự tình sau, rất nhiều thế gia đều tổn thất nặng nề, thậm chí có chút gia tộc đến bây giờ đều không thể khôi phục nguyên khí. Mà cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới giật mình nguyên lai sự kiện kia cũng không theo cái kia Trịnh gia yêu nhân vẫn lạc mà kết thúc, ngược lại tại hơn 4 năm sau này hôm nay đủ thành lớn như thế hoa quả. Nhìn thấy phù lệnh, biết được trong thiên hạ đến cùng đã xảy ra chuyện gì đằng sau, các đại thế gia tất cả đều từ tổng hợp chỗ rời đi. Đóng cửa, đóng cửa, bắt đầu âm thầm thương thảo. Việc này nếu thật như kỳ lĩnh chi họa bình thường, tuyệt không phải thế gia chi lực có thể chống lại, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên đi, thiên hạ này coi như sợ, chung quy vẫn là có tiên tông đỉnh lấy lần này thi triều vốn là để cho chúng ta nguyên khí đại thương, không nên lại có hao tổn. Hà gia ở trong đình viện, lúc trước tại du tiên sẽ lên chuẩn bị chia cắt phong châu Hà Long cho hắn ý kiến. Không đi, không nghe, yêu ai ai. Nghe được phân tích của hắn, mặt khác Hà gia trưởng lão cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái kia ông tổ nhà họ Trịnh mặc dù yêu hóa, nhưng chiến lực lại là thực sự lâm tiên cảnh. Lúc trước vì cướp đoạt cơ duyên, vô số tu tiên giả tiến vào kỳ lĩnh, ngay cả ông tổ nhà họ Trịnh mặt đều không có gặp qua liền mẫn diệt thành khói, bây giờ 10 cái thế gia vọng tộc liên thủ, cái này ai có thể chịu được. Hà Long thấy chung quanh trưởng lão đều đồng ý ý kiến của hắn, thế là quay đầu nhìn về phía Hà Diệp, gia chủ, theo ý ta, chúng ta liền nên tại Thịnh Kinh đợi cho việc này kết thúc, không thể để cho trong nhà tử đệ chịu chết. Ngu xuẩn. Hà Diệp mắt lạnh nhìn hắn, lần này thi triều đem vô số thế gia diệt môn, lưu lại chính là vô số tộc địa cùng sản nghiệp tổ tiên, càng không nói đến cái kia Sở gia, Lý gia, Chu gia các loại ngàn năm thế gia nội tình cùng truyền đời thuật pháp, ngươi cho rằng kiếp này nếu là có thể qua, Thanh Vân còn đem là lúc trước Thanh Vân. Nghe được câu này, trung quanh trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, gia chủ lời này không sai, kiếp này như qua, Thanh Vân cũng chắc chắn long trời lở đất. Hà Diệp một lần nữa cầm lấy cái kia phong đằng sao phủ dán nội dung quận giấy, lúc này không nghe lệnh, đến lúc đó ngươi muốn chia chén canh cũng khó khăn, nếu là thế gia khác đến tiên tông lọt mắt xanh, được cái này họa chiến tranh di sản, ta Hà gia thở ơ sợ là muốn suy sụp trăm năm. Hà Long hà to miệng, chúng ta cùng Tả Khâu điện chủ có thể có quan hệ thông gia. Có thể ngươi không họ Tả Đồi, hắn cũng không phải trưởng giáo, làm sao hướng thế gian cũng không chỉ thiên thư viện một nhà tiên tông. Cái này, Hà gia lão tổ lúc này nhẹ nhàng mở mắt, y đi theo bảy đại tiên tông từ ngàn năm nay diễn xuất, cái này tất nhiên sẽ là lần này trinh phạt quy tắc ngầm, chúng ta không đi cũng có chung quanh thế gia sẽ chọn bí quá hóa liều đi thôi. Nghe nói lời ấy, tụ tập ở trong phòng đám người lập tức đứng dậy. Tại bọn hắn đẩy cửa đi ra ngoài thời khắc, thế gia khác môn nhân cũng đều đã đi ra, tựa hồ cũng là cùng Hà gia nghĩ đến cùng một chỗ. Thời gian chiến tranh, hai họa cho tới bây giờ đều không phải là mục đích, vô luận phiên vân phúc vũ người, hay là ứng chiến mà đi người, cũng là vì sau khi chiến đấu đoạt được. Mà ở thế gia cân nhắc lần này đại kiếp sau được mất thời khắc, thiên thư viện đệ tử cũng đang thảo luận việc này. Bất quá bọn hắn đa số đều là chút người trẻ tuổi, cũng không có thế gia gia chủ như vậy nhìn lâu dài, chỗ thảo luận trọng điểm liền đặt ở những cái kia làm thiên hạ loạn lạc thế gia trên thân, một bên thu thập bọc hành lý một bên nghị luận ầm ĩ cái này Sở gia, Lý gia chi lưu, lá gan quả thực quá mức một ít, lại dám cùng tiên tông là địch, dẫn xuất đại họa như thế, thực nên tru sát. Thúc thúc ta ba bá, còn có mấy vị huynh trường 326, cả thế gian thảo phạt, 2, chương 326, cả thế gian thảo phạt, 2, lệ tỷ muội đều chết tại thi triều bên trong, thù này tất nhiên muốn báo. Trong viện có nghe đồn, như ở đây chiến mà biểu hiện ưu tú, nói không chừng có thể có trở thành thân truyền cơ hội, lấy được truyền đời thuật pháp. Quý ưu lúc này đã từ tự tại điện rời đi, mới vừa tới đến Tào Kình Tùng sân nhỏ, liền gặp được bọn hắn chính tập hợp một chỗ, gặp hắn đến lập tức hỏi thăm phụ gián nội dung thật giả. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, lúc trước bọn hắn không dám hỏi Quý ưu nội dung, nhất định chính là phụ gián nói tới sự tình. Quý ưu chần chờ một chút sau nhẹ gật đầu, đại bộ phận là thật. Bộ phận nào là giả? Một chút dâu ria chi tiết bộ phận là giả. Quý ưu ngồi xuống rót cho mình chén trà, tiên tông ngự lệnh nói là Sở gia, Lý Gia Chi Lưu mở ra di tích, trên thực tế di tích là Tiền Tông mở ra bọn hắn bị chơi xỏ, nhưng cũng đúng lúc thuận nước đẩy thuyền đem hết thảy đều thêm tội tại bọn hắn trên đầu. Nghe được Tiền Tông bị chơi xỏ, Tào Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư ba người lập tức đưa tay gọi hắn đừng nói nữa, coi như chúng ta chưa từng nghe qua. Việc này như là đã ra ánh sáng thiên hạ, biết chút ít rất nhỏ chân tướng không có quan hệ. Miễn đi, này sẽ để cho ta vô ý thức cảm thấy Tiên Tông rất ngu. Quý Ưu lắc đầu, Tiên Tông cũng không tính quá ngu, chỉ là lòng tham cùng một chỗ liền dễ dàng mù quáng. Ban Dương Thư nghe xong nhẹ gật đầu, quý sư đệ cũng là dạng này, có người ném bạc dụ sắt cũng dám đi nhặt, lòng tham quả nhiên rất đáng sợ. Ví dụ nâng rất tốt, về sau đừng lại cử đi. Việc này là ngươi điều tra ra. Ôn Chính Tâm nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Quý Ưu nhẹ gật đầu, một phần là ta tra được, một phần là Như Long Tiên Đế nói cho ta biết. Ôn Chính Tâm lông mi run rẩy, Như Long Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư cũng đống nhiên mở miệng, không biết lúc này nên nói cái gì, bởi vì bọn hắn đều biết Bạch Gia cũng tại trong danh sách. Cứ việc Quý Ưu kiệt lực tại Ngũ Đại Điện chủ trước mặt bảo đảm, đã chứng minh Bạch Như Long trong sạch, nhưng hắn trong lòng mình khẳng định là không dễ chịu, bằng không thì cũng không đến mức trở về trong mấy ngày từ trước tới giờ không từng lộ diện. Tiểu tử này người lăn lộn náo gốc, nhưng cũng không phải là người xấu, nghĩ đến rất khó tiếp nhận như vậy biến cố. Bất quá rất nhanh, theo núi chuông gõ vang, Thiên Thư Viện đệ tử thụ mệnh tụ tập ở thành Tiên Bạch Ngọc Đài, chuẩn bị viễn phó di tích thời điểm, bọn hắn gặp được Như Long Tiên Đế. Hắn cơ hồ là sớm nhất một nhóm hưởng ứng trong núi triệu hoán người, đã mang lên một kiếm, im lặng không lên tiếng đứng ở trong đám người, tựa hồ muốn cùng đám người cùng lúc xuất phát. Bất quá hắn đến cùng họ Bạch, nơi đây tránh không được bị người một trận chỉ trỏ. Có người nói gian tế, cũng có người không rõ vì sao hắn không bị khống chế lại, thẳng đến Quý Ưu đi vào, những âm thanh này mới dần dần tiêu tán. Người cũng muốn đi cùng. Bạch Như Long hiển nhiên đã có nhiều ngày chưa từng tốt ngủ, sắc mặt trắng bệch ngẩng lên đầu liếc hắn một cái, có một số việc, chung quy vẫn là muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Quý Ưu nghe xong nhịn không được truy vấn, ngươi muốn hỏi hắn cái gì? Giống như quý huynh nói tới như vậy, ta bị phụ thân nhốt vào địa lao lúc không biết sẽ có thi triều bộc phát, chỉ là cho là hắn không muốn để cho ta tham dự chuyện này, cảm thấy đây là một loại bảo hộ, có thể thẳng đến nhìn thấy thi triều ta mới hiểu được, hắn căn bản cũng không quan tâm sinh tử của ta, ta muốn hỏi hỏi hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Đừng sinh ra chấp niệm. Vì ưu vô bờ vai của hắn, biết hắn coi như thật tại lần này trinh phạt bên trong gặp gia chủ Bạch gia, cũng tất nhiên không cách nào hỏi ra có thể thuận tâm kết quả. Vì cái gì? Bởi vì cái kia Sở Tiên ngay cả có thai phu nhân cũng có thể làm giòn giết chết, như vậy đối với Bạch gia mà nói, cái này một mực không được sủng ái nhi tử liền càng dâu dịa, dù sao vật học theo loài, nhân di quần phân. Bọn hắn nếu không đều là như vậy tâm địa ác độc độc quả đoàn người, cũng sẽ không cùng tiến tới đem sự tình làm đến loại trình độ này. Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên cũng sau đó đổi tới, nhìn xem Bạch Như Long, cũng là có chút không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể lấy ánh mắt cho hắn trấn an. Sau đó, Di Linh Tú, Thạch Quân Hạo, Tuổi Trạch cùng với khác một chút trong viện tiên tiêu cũng gào thét mà đến, nguyên thân tiên quang dũng động rơi vào trên Bạch Ngọc Đài, chuẩn bị tham gia lần này thảo phạt. Hai họa đối diện, thời gian cấp bách, trong viện cũng không kịp làm quá nhiều an bài. Nhân số đến đông đủ đằng sau liền bánh liệt xuống núi, hướng phía bị trưởng lao chỗ quét sạch ra đất chống mà đi. Sớm đã chuẩn bị xong những thế gia kia đã đứng ở Vĩnh An đầu đường, thấy thế nhao nhao hội tụ nhập trong dòng lũ, xuyên qua đại trận, thẳng hướng thi triều. Cũng liền ở Thiên Thư cửa viện người khởi hành đồng thời, Linh Kiếm núi, Vấn Đạo Tông, Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên Tộc, Huyền Nguyên Tiên Phủ các loại ngũ đại tiên tông cũng dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía Cửu Châu Phúc Địa mà đi. Thương Hinh Liêu, Hoắc Giữa các hàng, Trần Lạc, Trần Tịch các loại ba tông thân truyền cũng nhao nhao cầm trong tay trong giáo trọng bảo hiện thân, là môn hạ đệ tử trong tiếng kinh hô áp trận. Thiên nhiên thế nhà kết minh, mê hoặc thiên đạo, đúng chạm tiên duyên, bọn hắn tự nhiên muốn giữ gìn tiên tông uy nghiêm. Mà lại bọn hắn bây giờ đã ở đến thử tiếp trưởng thành khí, cũng cần sớm lập uy, lúc này vẫn có thể xem là một cái thời cơ thích hợp. Ông, một trận mát lạnh đổ sắt rung động. Thịnh bên ngoài kinh thành, Tào Kình Tùng gào thét đứng dậy, cầm kiếm giết lùi trước mặt tà trùng, hàm răng không khỏi khẽ cắn. Cái đồ chơi này, vì sao so trước kia mạnh hơn? Là hung tính so dĩ vãng lớn hơn chút. Vì ưu một bên chém giết, một bên trả lời, đồng thời lo lắng mà nhìn xem Bạch Như Long cùng Lục Gia tỉ muội. Ba người bọn họ tu vi đối phó tà trùng hay là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như lâm vào vây quanh nói liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhiều như thế tà trùng, chúng ta muốn giết tới nơi nào? Căn cứ Ngũ Đại Tiên Tông đưa tin, bị mở ra bảy chỗ di tích chung quanh đã bị thi triều chiếm cứ, kín không kẽ hở, chúng ta cần hướng thi triều mãnh liệt chi địa mà đi, vị trí đại khái tại Lương Châu cùng Trung Châu biên cảnh giao hội chỗ. Bọn hắn biết những cái kia liên thủ thiên nhiên thế nhà đang làm sự tình, nhưng hiện tại còn không rõ ràng lắm hành tung của bọn hắn, duy nhất có thể xác nhận có thể là bọn hắn tất tại di tích chung quanh. Không phải vậy dụ hoặc tiên tông từ khải di tích liền không có ý nghĩa. Nhưng bọn hắn đến tột cùng ở chỗ nào di tích, nội bộ hay là ngoại bộ, lại hoặc là tất cả di tích đều có, đây là chuyện không xác định. Mấu chốt nhất, tiên tông có thể nghĩ tới, nhưng cái kia thiên nhiên thế nhà tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Bọn hắn coi là thật sẽ ở trong di tích chờ lấy tiên tông đến đây đuổi bắt. Cho nên lục đại tiên tông hạ đạt nhiệm vụ chính là để bọn hắn lùng bắt tất cả di tích chung quanh trăm dặm, xác định tất cả tham dự việc này người. Mà bọn hắn chuyến này điểm cuối cùng, thì tại những di tích kia nơi trung tâm nhất. Nếu là bình thường thời điểm, loại này lùng bắt đối với tiên tông mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay thi triều trải rộng thiên hạ, liền lộ ra khó khăn trùng điệp liền cần bọn hắn một đường vây kín đi qua. Vĩ ưu trả lời Tào Kình Tùng vấn đề sau hơi nheo mắt lại, toàn thân khí kình bắn ra ở giữa đưa tay xuất kiếm, chém giết nhào về phía Lục Hàm Yên tà trùng, đồng thời đem cái này lỗ mãng nha đầu kéo lại. Một đùng một tiếng, bị đánh mông Lục Gia nhị tiểu thư trong nháy mắt đu thuận, không còn một mặt thanh tịnh cờ giải lấy thân mạo hiểm liều mạng. Thấy cảnh này, Lục Thanh Thu quay đầu liếc qua muội muội, chỉ thấy đã lâu đất bị đánh mông muội muội trừng trạc đàng hoàng, giống như là cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Ong 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 đạo kiếm cuồng ngâm ở giữa, đám người không ngừng tại thi triển bên trong xuyên thẳng qua. Quý ưu tại trong lúc này có bao nhiêu lần đưa tay, đem vậy quá mức liều lĩnh hiểu điệu nạn kéo về mấy lần, trong lòng tự đủ nha đầu này có phải hay không lại làm phần thưởng. Lúc này, Lục Thanh Thu lui trở về đội ngũ ở giữa, bất động thanh sát xoa mông, dùng ánh mắt liếc qua muội muội. Lục Hàm Yên, hai rầm 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 nơi đây có trưởng lão từ sau bay bên đến, đuổi kịp phía trước đội ngũ, bay lên không ở giữa đầy người tiên quan xuống, trực tiếp giết xuyên ba bước. Thấy vậy một màn, bốn phía là thế gia bắt đầu hướng phía những phương hướng khác mà đi, phân tán đến tứ phương, mà Thiên Tư viện đội ngũ cũng chia làm 16 chi đi tứ tán. Vị ưu thấy thế lôi kéo Lục gia tỉ muội, như rồng tiên đế cùng Tào Kình Tùng ba người khuynh hướng tây nam, thoát ly đám người. Sư Minh, chúng ta muốn đi đâu mà? Lộ tuyến hay là một dạng bất quá muốn phân tán ra, tránh cho tà chủng quy mô lớn tụ tập mà rốt thành càng lớn thi triển, 20 dặm bên ngoài, vượt qua biên cảnh sơn lĩnh lại ngắn ngủi tụ hợp. Chương 326, cả thế gian thảo phạt, 3, chương 326, cả thế gian thảo phạt, 3, người tụ càng nhiều, nhân khí cũng liền càng thịnh, đối với tà chủng hấp dẫn thì càng chí mạng. Bọn hắn ra khỏi thành thời điểm cần hợp lực sẽ mở lỗ hổng, nhưng sau khi đi ra liền không nên lại tụ họp tập. Cho nên mọi người phân tán thành nhiều đội, bảo trì không gần không xa khoảng cách, dựa theo lộ trình giai đoạn tụ hợp mới là sáng suốt nhất. Làm như vậy đã có thể tránh cho đại quy mô thi triển hình thành, còn có thể đem tà chồng ở giữa lẫn nhau lôi kéo. Lục Thanh Thu biết Thiên Thư viện có an bài này, nhưng vẫn là một bên huy kiếm vừa nói, xuất phát trong tiền viện phân 16 chi đội ngũ, chúng ta một chi nào đều không cùng sao. 16 chi đội ngũ, tăng thêm những thế gia kia, đầy đủ đem thi triển kéo ra, nhân số chúng ta ít một chút, từ giữa khe hở xuyên qua, tốc độ có thể càng nhanh. Quý Ưu đưa tay chém ra một đạo nhỏ trọng sơn, thứ gì, một khi tụ tập nhiều đều sẽ rất đáng sợ, tại đối mặt thi triển thời điểm, không bị hao tổn không mới là mấu chốt, chúng ta sớm đi một bước, đến phía trước còn có thể có chút thời gian thở dốc. Sự thật chính như hắn sở liệu như vậy, theo Thiên Thư viện cùng thế gia phân tán kéo ra thi triển, bọn hắn chi này 7 người tiểu đội chung quanh tà chủng dần dần bắt đầu trở nên không có như vậy dày đặc. Cứ như vậy, không chỉ tốc độ càng nhanh, nguy hiểm cũng thiếu rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, cái này chia làm tiểu đội từ thi triển khoảng cách xuyên qua phương thức chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn dám làm như vậy. Bởi vì muốn đối kháng như vậy quy mô thi triển, có đôi khi nhiều người mới làm mấu chốt, mà bọn hắn có thể phản kỳ đạo hành chi hoàn toàn là bởi vì Quý Ưu. Bởi vì cho dù là không cẩn thận gặp được tụ tập, bị vây quanh trong đó, hắn cũng có năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn chém ra một con đường sống. Lắc lắc ba ngày ở giữa, lít nha lít nhít tàn phá phía trên đại địa, hai cô thủy triều đang không ngừng va chạm. Sáng chói tiên quang mang theo di sơn đảo hải uy lực, không ngừng mà lật tung lấy thi triều, đồng thời vô số tiên quang ứng thiên truy rơi, xuyên thủng bát phương. Sóng bụi nên thiên cuốn ngược, linh khí gào thét như hồng. Mà trừ phía trước không ngừng một tiến, hậu phương Thịnh Kinh thành cũng có chỗ kiềm chế. Có chút tổn thất tương đối thảm trọng thế gia không nguyện ý lại đi bán mạng, thế là liền phụ trách tại bên cạnh thành hấp dẫn tà trùng, phối hợp đại trận ngăn cản bọn hắn truy kích những cái kia tiến về di tích đội ngũ. Nơi đây, Quý Ưu bọn người dọc theo thi triều khe hở xuyên thẳng qua, vượt qua Trung Châu đại lục bắc bộ, lần lượt đã tới ước định cẩn thận chỗ kia sơn lĩnh. Tốc độ của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, đầu một cái liền đã tới nơi đây, cấp tốc bắt đầu điều tức. Sau đó, Thiên Thư viện cùng những cái kia các phương thế gia mới lần lượt đến, tiếp theo tại bốn hướng bố trí che đậy khí tức pháp khí, đã cách trở tà chủng đối với người khí nhạy cảm xúc cảm, bắt đầu nắm chặt thời gian thổ nạp. Điều tức chỉnh đốn nửa ngày, trên mặt mọi người tâm tình khẩn trương dần dần biến mất không ít, đã có người siết chặt binh khí, lau lau rồi pháp khí, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục đi về phía nam. Bọn hắn chuyến này một đường đều là có phối hợp, trước giết sau dẫn, lẫn nhau liên lụy, không có lưu vong thời điểm gian nan như vậy. Đám kia tà chủng không có ý thức, chỉ là đến một vị đánh giết, cũng chỉ có số lượng quá nhiều mới có thể không gì sánh được đáng sợ. Bất quá trong lòng mọi người thoáng nhẹ nhõm thời điểm, Thiên Thư viện ba vị trưởng sự lại một mực ngưng sắc mặt, thỉnh thoảng lại hướng về bốn hướng nhìn quanh. 16 chi Thiên Thư viện trong đội ngũ, có một chi đội ngũ không có dựa theo kế hoạch đã định phía trước chỗ này ngắn ngủi tụ hợp. Là dư trưởng lão dẫn đội ngũ, có thể hay không xảy ra vấn đề gì? Dư trưởng lão đã là vô cương cảnh, coi như thi triển lại mãnh liệt cũng không có khả năng làm hắn mất mạng, có lẽ là chậm trễ. Hắn lựa chọn đông nam lộ tuyến, bên kia tà thi sát thực nhiều, bị chậm trễ cũng không phải là không thể được. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu, chương 327, hắn mạnh nhất là nhục thân, 1, chương 327, hắn mạnh nhất là nhục thân, 1, ngắn giây lát nghỉ ngơi đằng sau, đám người từ sơn lĩnh lần nữa khởi hành, cùng nặng nghề thi triển đụng vào nhau. Các loại đến trước gió đường biên giới lúc, sắc trời liền đã tối xuống. Nhưng bọn hắn cũng không dừng bước, mà là tiếp tục tiến lên. Trung Châu cùng Lương Châu giao tiếp chỗ sâu có tòa cỡ lớn di tích, là Trần Thị tiên tộc đưa ra, bóng đen lắc lư ở giữa đã có thể nhìn thấy thi triều đang không ngừng cuộn cuộn, lít nha lít nhít làm cho người da đầu căng lên. Bất quá làm cho người hơi cảm giác an ủi là, chuyến này một đường mặc dù thi triều mãnh liệt làm bọn hắn hao tổn rất nhiều, nhưng không có người viên thương vong. Tiên Tông, quả nhiên vẫn là Tiên Tông, có nó xuất lĩnh, ngay cả cái này cuộn cuộn thi triều cũng không có đáng sợ như vậy. Có chút quá thuận, e sợ cho sinh biến a. Hà gia dài Hà Long cùng một vị trưởng lão khác Hà Hưng lúc này bên cạnh xuất thủ bên cạnh trao đổi. Thanh âm tại chém giết bên trong không ngừng. Nghe được Hà Long lo lắng, Hà Hưng nhịn không được cau mày nói, những người kia tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, phải có chuẩn bị ở sau mới là, bất quá cũng là không cần lo lắng quá mức. Vì sao? Lục Đại Tiên Tông vây kín mà đến, giống như lồng giam bình thường, coi như sinh biến cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió đầu đến. Hai người đang nói, liền gặp Hà Diệp phía trước phất tay, hạ lệnh cùng Tả Khâu nhà tử đệ hợp lại cùng nhau. Hai vị gia chủ suy nghĩ kỳ thật cùng Hà Hưng Tương không sai biệt lắm, bọn hắn đã cách mục đích không xa, mà khác Tiên Tông cũng rất nhanh hội hợp vây mà đến, cho dù gặp phải chống cự cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng cẩn thận lý do, vẫn là phải cùng người chung quanh cùng một chỗ càng thêm bảo hiểm. Quý Lo cũng từ Sơn Lĩnh xuyên qua mà đến, chính mang theo Lục gia tỷ muội cùng Tào Kình Tùng bọn người xuôi theo hướng tây nam tiến lên. Tại thi triều bên trong giết ra một đường vòng cung kỳ ở giữa nhiều lần xuất thủ kéo về cái kia dũng cảm không sợ bóng hình xinh đẹp, đùng đùng ở giữa đã cảm nhận được xúc cảm hơi khác biệt. Bởi vì một cái hơi mượt mà chút, một cái khác mặc dù không có như vậy mượt mà, bất quá có giãn càng hơn một bậc. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi, chính mình đánh không phải cùng một con ông. Hai ông, phổ thông bản đạo kiếm tiểu trọng sơn nên không chém tới, Quý Lo đem quá vượt mức quy định nữ tử kéo tới trong ngực, tại thi triều tuân ra ở giữa phi tốc lui lại, đồng thời vô ý thức cúi đầu. Lục Thanh Thu giờ phút này chính nhu thuận đợi tại trong ngực hắn, cúi đầu giống như đang giả trang diễn muội muội. Lục đại tiểu thư luôn luôn lấy ưu nhã, lý trí hình tượng gặp người, so với hoạt bát Lục Hàm Yên, lộ ra càng thành thục hơn. Quý Lo lúc trước còn có qua các nàng rõ ràng là tỷ muội, tính cách chẳng biết tại sao hoàn toàn khác biệt cảm thán. Kết quả, thật không hổ là hai tỷ muội, chắc không được xúc cảm khác biệt. Bất quá ba hơi trước đó chính mình còn đánh một cái, giống như cùng Lục Thanh Thu cũng không giống mới, lớn hơn một chút, giống con thành thục mật đạo. Quý Lo ánh mắt thoáng hướng về sau nhẹ liếc. Ôn Chính Tâm lúc này đang cùng Ban Dương Thư ở hậu phương áp trận, cầm kiếm gào thét giết một vòng, biểu lộ ngưng trọng mà chăm chú. Hai người vừa mới bỗng nhiên phi nhanh hướng về phía trước, đi làm cái gì? Ban Dương Thư vừa rồi một mình áp trận hậu phương, suýt nữa bị móng vuốt sắc bén kia chảo đến, giờ phút này rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi hỏi một câu ta gặp như long sùng quá nhanh, sợ hắn xảy ra chuyện, đi chợ một kiếm mới trở về. Ôn Chính Tâm đáp trả Ban Dương Thư vấn đề, bàn tay nhịn không được xoa nhẹ thì đuổi, một bộ đứng đắn bộ dáng nghiêm túc. Đánh đòn vậy mà cũng có thể cọ lo lắng như long xảy ra chuyện chẳng qua là Chính Tâm sư tỷ hoang luôn. Quý Lo xách một tiếng, sau đó phần phật một chút buông lòng ra trong ngực Lục Thanh Thu, đột nhiên lấy tay kéo lại thật muốn gặp nạn Bạch Như Long, ra sức hướng về sau hất lên. Cái này không có khả năng loại ôm, dù sao nam nữ khác nhau. Mà tại cái này sau bỏ rơi trong nháy mắt, hắn giận dữ xuất kiếm, bước lên kiếm khí trong nháy mắt mang theo nặng nghề khí kình đè xuống, trong nháy mắt làm vỡ nát hàng trước tà trùng, đồng thời kiếm khí sắc bén trực tiếp từ thi triều ở giữa cắt ra một đạo hẻm miệng. Đám người gào thét xuyên qua, tại theo đại bộ đội trải qua một chỗ cần phải trải qua hẻm núi thời điểm, Quý Lo mi tâm nhịn không được thoáng nhíu lại. Không cần liều lĩnh, trước ngừng một chút, tìm thời cơ lấy linh thạch bổ sung. Thế nào? Chỉ là bỗng nhiên cảm giác tà thi động tĩnh giống như thay đổi. Động tĩnh? Quý Lo hướng về bốn hướng nhìn lại, trong đôi mắt một trận kim quang phun trào. Giờ thân đã qua, bốn hướng tiên quang đã không dư thừa bao nhiêu, lại thêm lít nha lít nhít thi triều mãnh liệt cùng không ngừng nên tiên cuốn ngược sóng bụi che đậy, chung quanh mơ hồ không rõ. Bất quá có một chút ngược lại là có thể thấy rõ, đó chính là tà thi trào lên phương hướng. Hắn là từ Thanh Châu vượt ngang hai châu trở lại Tiên Thư viện trong lúc đó còn đi Đỗ gia cùng Bạch gia một chuyến, đứng trước qua vô số thi triều mãnh liệt. Giống như hắn cùng như Long Tiên Đế nói như vậy, điều khiển những này tà chủng phương thức kỳ thật rất đơn giản. Cơ bản cũng là chính đông chính tây, chính nam chính bắc để bọn hắn không ngừng vừa đi vừa về đánh giết. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn cảm giác những này tà chủng tiến lên phương hướng thay đổi, phản phất tại lấy hình tròn không ngừng rút lại. Không phải loại kia điều khiển phương thức, giống như có người tại linh hoạt thao túng bọn hắn. Đầu óc ông một chút, Quý Lo lập tức dự định kêu dừng bốn hướng mặt khác đội ngũ, lại phát hiện những người kia tại trong hẻm núi gào thét mà đi. Bất quá thời gian không bao lâu, bọn hắn cũng đông nhiên chậm lại tốc độ, tựa hồ phát giác được tà chủng động tĩnh của quái. Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo cùng Sải Trạch lẫn nhau đối mặt, âm thầm nghiền nát linh thạch không ngừng mà hấp thu trong đó tinh túy linh khí, ánh mắt thoáng cẩn thận một chút. Lúc trước suy đoán không sai, tiếp cận di tích thời điểm quả nhiên sẽ gặp phải phản kháng. Xuống một cái chớp mắt, bọn hắn phát hiện trước mặt thi triều đã tại hẻm núi bốn phương tám hướng trồng lên mấy chục trượng tường cao. Như là hắc tuyến mãnh liệt thi triều trước, mấy chục đạo khí thế bàng bạc thân ảnh gào thét mà đến, hùng hậu khí tức ép tới hẻm núi bốn phía vách đá kéo kẹt rung động. Bọn hắn đôi mắt màu đỏ tươi, nhưng cũng không phải là tà chủng, mà là người, chính dẫn triều mà đến, như muốn đem mọi người mai táng nơi này. Cảm nhận được lấy cái kia đón đầu phía trước khí tức, đám người đống nhiên biến sắc, đống nhiên cảm giác cái này giống như không phải chống cự, càng giống là vây quét. Mau mau, lại nhanh chút. Đã là cực nhanh. Lúc này, Lương Châu biên cảnh phía trên, ba vị trưởng sự chính thừa một thanh to lớn phi kiếm băng băng mà tới, trong lúc đó không ngừng xuất thủ lấy những cái kia vượt không mà lên tà trùng, trong đôi mắt cất dấu áp chế không nổi chấn kinh. Dư trưởng lão đội ngũ chậm chạp chưa về, bọn hắn không yên lòng, nhưng sợ tin tức này để đám người ở giữa lẫn nhau nghi kỵ, thế là liền lặng lẽ trở về tìm kiếm. Sau đó bọn hắn liền thấy được một đống hoàn thành thi thể núi nhỏ. Những máu thiên thư viện tiên bảo chồng lên nhau, tại màu đen thi triều bên trong lộ ra đặc biệt dễ thấy. Một trong tiểu đội đệ tử tất cả đều chết, áp trận 6 vị trưởng lão cũng không một may mắn thoát khỏi, ngược bị xuyên qua vô số lô lớn. Nhất là dư trưởng lão, ngay cả nửa người đều bị đánh thành thịt nát. Sau đó bọn hắn mới biết được, chi đội ngũ này tại phân tán đằng sau căn bản không có đi ra khỏi bao lâu. Thi triều bên trong không chỉ có tà trùng, bọn hắn từ rời kinh một khắc này liền bị theo mấu chốt nhất là, có thể liên sát 6 vị trưởng lão, núp trong bóng tối địch nhân càng vượt qua bọn hắn lúc trước đó trước. Ba vị trưởng sự dồn đủ toàn lực, khống chế phi kiếm lướt qua Lương Châu biên cảnh, e sợ cho bọn hắn khinh địch mà đoán sai thực lực của đối phương. Có thể sau đó, bọn chương 327, hắn mạnh nhất là nhục thân, 2, chương 327, hắn mạnh nhất là nhục thân, 2, hắn liền thấy cách đó không xa có một cỗ chưa từng thấy qua quy mô lớn thi triều hung ác đè xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Chỗ kia hẻm núi đằng sau, là bọn hắn sớm định ra kế tiếp tạm nghỉ điểm, để mà khôi phục linh khí. Nói cách khác, lúc này bị thi triều vây quanh những điều kia người, tất cả đều ở đây làm được trùng sắt bên trong hao tổn giống linh khí, lúc này đã đến tương đối hư nhược trạng thái. Hai phốc điên cùng chém giết ở giữa, theo Thiên Thư Viện mà đến Trung Châu lưu ra trong nháy mắt đoàn diện, bạo liệt huyết vụ trực tiếp để thi triều phía trước một loạt tà trùng nhuộm thành màu đỏ tươi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Vân Châu Nô gia cũng bị xé rách thành một mảnh vỡ thi. Hà gia tại mấy vị vô cương cảnh lão tổ che chở cho cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người ra đầu trong nháy mắt run lên, phát hiện đánh giết mà đến tà trùng đã không phải là phổ thông tà trùng, cái kia trên người lực áp bách đơn giản làm cho người khó mà thở dốc. Xên xệ huyết dịch hội tụ như sông, dọc theo vách núi không ngừng mà chảy tràn, gió tanh mưa máu tại lúc này đã không đơn giản chỉ là hình dung, mà trở thành đám người tận mắt nhìn thấy. Phụ trách áp trận Thiên Thư Viện trưởng già phản ứng hết sức nhanh chóng, trực tiếp lấy đại pháp lực trấn áp mà đến, oanh minh thuật pháp trực tiếp ngăn cản thi triều. Thần du cảnh khí tức quét sạch tại chỗ, Tiên Tông cùng con em thế gia trong nháy mắt cảm giác được một trận an tâm. Nhưng lại tại bọn hắn dự định phấn khởi giết xuyên thi triều thời điểm, lúc trước dẫn động thi triều mà đến hơn 10 người kia bỗng nhiên nổ lên, khí tức bay thẳng trời cao, lại ép tới những cái kia thần du cảnh trưởng lão cũng là mặt lộ hãi nhiên. Vâng, một đôi bàn tay mang theo vô tận tiên quang đánh rơi xuống, hẻm núi phía bên phải trực tiếp toái thi một mảnh. Kỳ thật bọn hắn trước đó xác thực đoán trước lát nữa có mai phục xuất hiện, cho nên trên thân chuẩn bị linh thạch vẫn luôn chưa dám tùy tiện vận dụng, nhưng chưa từng nghĩ cái này mai phục tới như vậy tinh chuẩn, mà lại cường đại như thế, làm rối loạn tất cả đến tiếp sau. Nói cho cùng, cao cao tại thượng nhiều năm tiên tông môn nhân đều quá tự cho mình quá cao, cảm thấy mình uy lâm thiên hạ, hết thảy đều là sâu kiến. Cho nên cho dù bọn hắn ý thức được những cái kia hắc thủ phía sau màn sẽ không ngồi chờ chết, nhưng cũng không đủ coi trọng. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện đối diện thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau đó mới ý thức tới, đây không phải lấy bình thường nhận biết có thể đoán địch nhân, đây là một đám âm thầm đoạt xá tiên duyên nhiều năm đối thủ. Liêu Thiên Hà cắt giáo tập, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Các trưởng lão lúc này phù ở trên hư không, nhìn xem cái kia tát làm vỡ nát vô số đệ tử nam tử, đôi mắt rung động không thôi. Hơn 30 năm trước, hắn từng vào trong viện dạy học, cũng coi là học trò khắp thiên hạ qua. Ngoại viện đinh giáo tập liền từng là hắn học sinh một trong, hay là trong đó thiên phú tu hành tương đối không sai một cái. Bất quá có thiên phú tốt tự nhiên là có thiên phú kém, Liêu Thiên Hà chính là người đại biểu kia vật. Hạ tam cảnh là thể nội cảnh, bên trên ngũ cảnh thì là thiên đạo cảnh, lẫn nhau ở giữa khác nhau quá lớn, cái này Liêu Thiên Hà tại thiên đạo cảnh ngộ trên bụng về không thôi, thông huyền đằng sau ở trong viện chịu khổ 5 năm, cuối cùng vẫn ảm đạm rời đi. Các trưởng lão sở dĩ nhận ra hắn, là bởi vì hắn là chính mình dạy cuối cùng một nhóm học sinh, từ lần đó đằng sau hắn liền vào trường lão cát, lại chưa dạy học. Mà bây giờ gặp lại, chính mình vị này ngu dốt học sinh đã khí tức ngập trời. Người tặc tử này, chúng ta một ngày này rất lâu, nhìn xem ta bây giờ tu vi, ta nhưng vẫn là cái kia mặc cho ngươi chế nhạo ngu xuẩn. Ta làm trâu ngựa cho ngươi nhiều năm, nhận hết khuất nhục, bây giờ muốn ngươi để mạng lại còn. Một tiếng bạo á ở giữa, Liêu Thiên Hà ầm vang đứng dậy, diện mục dữ tợn bay trưởng bộ tới. Mà tại cái này chỉ hành bên trong, thân ảnh của hắn bỗng nhiên sát khí phun trào, toàn thân xương cốt tại một trận lốt bút bạo hưởng bên trong đột nhiên rối dài, một đôi lợi chảo sáng loáng một tiếng rối ra. Hai các trưởng lão hãi nhiên kinh hãi, lập tức tay cầm pháp quyết hung hăng lên tiếp. Nặng nghề khí kình tại đụng nhau ở giữa trực tiếp nổ thành một đoàn, các trưởng lão tròn mắt tận đức, chỉ cảm thấy trực tiếp giống như là bị một vách núi ép bay, thuật pháp bị hủy đi nát ở giữa cả người cũng bị hung hăng đập bay. Cùng một thời gian, bởi vì thi triều mà đến mặt khác hơn 10 vị cũng ở trong chớp mắt dị hóa vì tà trùng, cùng Thiên Thư Viện trưởng già chém giết ở cùng nhau. Hỗn loạn thiên quang nổ, toàn bộ chân trời trong nháy mắt bị rào loạn màu đỏ tươi một mảnh. Cảnh giới cao thâm trưởng lão không ngừng ngăn cản những cái kia tà hóa yêu vật, còn lại trưởng lão thì tại hậu chắc rào sát từ bốn phương tám hướng mà đến cường đại tà trùng. Về phần Thiên Thư Viện đệ tử cùng những kia tuổi trẻ tử đệ, thì tại thi triều bên trong không ngừng tìm kiếm thời cơ. Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo cùng Sài Trạch các loại thiên kiêu còn tính là có thể khiên sự tỉnh tại thi triều ở giữa không ngừng chém giết, nhưng ngay sau đó liền bị năm đạo trên mặt lấy giữ tợn thân ảnh hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà năm người kia thì tại thân thể nhảy lên thời khắc gào thét hóa thành tà trùng, mang tới uy áp có thể so với ứng thiên. Thấy vậy một màn, ba người nhịn không được siết chặt nắm đấm. Năm bóng người kia bên trong có hai cái, bọn hắn từng tại một lần nào đó trên tiệc rượu gặp qua, cảm thấy bọn hắn giống như cũng là từng nhập qua tiên tông, nhưng ngay cả danh tự cũng không bị bọn hắn nhớ liền rời về người. Mà lúc này bọn hắn đè xuống khí kình, trực tiếp để trong lòng ba người rung động không thôi. Vì ưu giờ phút này cũng tại chính mang theo Tào Kình Tung bọn người không ngừng chém giết lấy tà thi, quanh thân khí tức càng ngày càng cực nóng, ngang dương kiếm khí cũng càng lúc càng cứng hãn. Nhưng lúc trước có thể chém giết một mảnh đạo kiếm, giờ phút này lại vẹn vẹn chỉ là chém vỡ mấy cái. Làm sao đông nhiên nhiều hơn có như thế cường hãn tà trùng? Những này cũng là người biến, khi còn sống đại khái là có tu vi trong người. Quý ưu truy sát tà trùng tìm đường nét nhiều lần, biết nhân hóa tà trùng phẩm loại cũng không nhất trí. Tựa như Đông Bình Sơn mạch gặp được bói nhà, những nhân vật trọng yếu kia có thể tại tà thi cùng người ở giữa tùy ý chuyển hóa, nhưng Bạc Khải Vinh bên người vẫn còn có mấy cái tử thị, thì một mực duy trì tà trùng tư thái, cùng tà trùng một dạng không có tư duy, nhưng lại cường đại hơn nhiều. Như hắn đoán không lầm, cái này bị điều khiển mà đến thi triều tuyến ngoài cùng, chính là loại này tà trùng. Về phân biến dị quá trình, hẳn là liền như là Bạch Như Long nói qua, thúc thúc của hắn bá bá gặp phải. Nhưng những vật này cũng không phải là đáng sợ nhất, Quý Ưu lúc này ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia cùng Thiên Thư Viện trưởng lao vanh giết cùng một chỗ thân ảnh, ánh mắt không khỏi bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Sợ trước chuyện xảy ra đằng sau, Tiên Tông cùng thế gia liền ở trên cao nhìn xuống mà đến, dùng từ ngữ cũng là bắt giết, trấn áp. Liền ngay cả tự cho là đầy đủ coi trọng Quý Ưu, giờ phút này cũng chợt phát hiện chính mình đánh giá thấp thực lực của đối phương. Bọn hắn nghĩ là trấn áp hỏa loạn, đối phương nghĩ thì là vây quét thiên hạ. Liên tục vài tiếng kiếm đạo vang minh ở giữa, Quý Ưu mang theo Tào Kình Tùng một đoàn người giết xuyên thi triều, cùng những cái kia núp ở phía sau đệ tử tụ hợp đến cùng một chỗ. Loại tình huống này, hành động độc lập cũng không có ý nghĩa, hay là cùng đám người cùng một chỗ càng thêm an toàn một chút. Thở dốc trong nháy mắt, Quý Ưu bóp nát linh thạch bổ sung, sau đó tay cầm trường kiếm trong gạo thét đạp đất mà lên, thân vòng kiếm khí bay thẳng trời cao, ầm vang ở giữa ngưng tụ thành to lớn kiếm quang. Thiên thư viện đệ tử phía trước nhất, Hà Linh Tú quanh thân huyền quang lưu động, chính lấy đạo kiếm khu ngự chương 327, hắn mạnh nhất là nhục thân, 3, chương 327, hắn mạnh nhất là nhục thân, 3, tiên quang ngang nhiên giết bên dưới, cùng Thạch Quân Hạo tả hữu phối hợp, không ngừng mà chống cự trước mặt ba đạo thân ảnh chém giết. Chỉ là bọn hắn tình huống cũng không tính tốt, chẳng những khí tức cấp tốc rơi xuống, liên y và áo phía trên cũng đầy là huyết hoa. Về phần đơn độc ứng đối hai người xài trạch thì càng thêm gian nan. Bọn hắn có thể tại mãnh liệt như vậy đánh giết phía dưới kiên trì lâu như thế, hoàn toàn nghỉ lại tại chỗ tập thuật pháp đông đảo, lúc này lấy chư pháp bản thân thời gian ngắn ngủi sẽ không nhận trọng thương. Có thể theo trước mặt tà hóa người không ngừng lấy lợi trảo hội tụ dày sát khí công sát mà đến, bọn hắn chư pháp bản thân cũng ẩn có tán loạn chi thế. Thạch Quân Hạo giờ phút này đột nhiên nắm quyền, chư pháp bản thân bên trong có một chùm lôi quang bay đi, mãnh liệt điện quang như lợi kiếm ầm vang chém xuống, ngăn trở tập thân độc ý lở. Nhưng còn chờ hắn thở dốc một lát, hắn liền bị một cái khác hung hăng bổ ra ngoài, toàn thân thuật pháp trong nháy mắt tán loạn, trong miệng mũi cũng phun ra máu tươi. Kỳ thật hắn cách làm như vậy, người chung quanh là minh bạch. Nếu là còn như vậy rông dài, kết quả cuối cùng nhất định là bọn hắn thất bại thảm hại, còn không bằng trực tiếp không để ý an nguy cường sát một cái. Nhưng đợi đến Thạch Quân Hạo máu tươi giữa trời, cái kia lôi thuật cường sát phía dưới tà chủng nhưng lại chưa nhận mảy may trọng thương, vẹn vẹn chỗ ngực bị thiêu đốt ra một mảnh đen xám, sau đó hung hăng vồ giết về phía Hà Linh Tú. Thấy vậy một màn, Hà Linh Tú sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở xung quanh không ngừng chém giết tà thi vương Cao Sầm, Dư Thi Liếu mấy người cũng là đôi mắt rung động. Cứ việc Thanh Vân Thiên Hạ bạo phát nhiều lần thi triều, nhưng bọn hắn những thân phận này tôn quý con em thế gia còn là lần đầu tiên cùng những cái kia tà chủng giao thủ. Lúc này mới rõ ràng, đều nói tà chủng nhục thân cường hãn hai chữ đến cùng ý vị như thế nào. Bất quá ngay tại độc kia trảo quán đỉnh vô xuống thời điểm, Hà Linh Tú đông nhiên bả vai đau xót, cảm giác bị một cái đại thủ kìm ở, sau đó cả người đều bay ngược ra ngoài. Hạ xuống trong ngay mắt, nàng nhìn thấy một chùm kiếm quang cùng mình sượt qua người, ở trước mắt chém ra một mảnh trướng mắt sáng tỏ. Mãnh liệt kiếm khí chìm như sơn nhạc, rơi xuống thời khắc trên không trung ép ra một trận khí bạo, vang một tiếng trực tiếp đem ba người kia cùng nhau chém bay ra ngoài. Quý Ưu theo kiếm tới, dưới chân ầm vang một tiếng đạp nát mặt đất, trường kiếm trong tay không ngừng gõ tiếng. Cái kia ba đạo ép tới Thiên Thư Viện đệ tử ngay cả thở hơi thở cũng khó khăn tà chủng lui nhanh ba bước, trực tiếp va sụt một vách đá, nhưng chỉ là mấy hơi thở trong nháy mắt, bọn hắn liền lại bay nào mà đến, trực tiếp đánh giết đến Quý Ưu trước mặt. Ầm một tiếng, không tới kịp xuất kiếm Quý Ưu bị một người trong đó lấy độc trảo khóa lại thân kiếm, mà khác hai cái thì từ hai bên trái phải đánh sát mà đến, đánh thẳng nó trước ngực cùng sau lưng. Kỳ thật từ gia thịnh kinh sau phân tán ra đến đằng sau, đám người cũng rất ít nhìn thấy Quý Ưu. Lại thêm không ngừng chém giết, còn có lúc này hãm sâu trùng vây gấp gáp, đến mức bọn hắn hoàn toàn quên Thiên Thư trong viện còn có như thế một vị. Thẳng đến vừa rồi kiếm quang kia đột nhiên chém lui cái kia tà hóa ba người, bọn hắn mới ý thức tới còn có Quý Ưu. Từ hắn trước hiển thánh địa sau khi xuất quan, thế gian nghe đồn không ngừng, nhưng bọn hắn những người này cũng chỉ là gặp qua nó tại thi triều bên trong vào thành lúc đầy trời sát kiếm. Cho tới giờ khắc này khi cái kia kiếm đạo sượt qua người, bọn hắn không thể không lấy linh khí chống cự kiếm áp kia, mới khắc sâu minh bạch kiếm kia mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là không chờ bọn họ buông lòng một hơi, bọn hắn liền gặp được Quý Ưu lâm vào trong nguy cơ. Cái này năm cái cùng đi yêu nhân đến tuột cùng mạnh cỡ nào bọn hắn tự nhiên biết rõ, vừa rồi bay lên vui sướng trong nháy mắt thất bại. Nhưng vào lúc này, đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cô nóng dực khí phách đập vào mặt. Phía trước, bị ba mặt vây giết Quý Ưu giống như là chỉ nổi giận dã thú, đột nhiên nhấc lên cái kia kìm ở hắn đạo kiếm tà trùng, nâng lên cánh tay liền như là bị kéo căng huyền thiết chọc cùng, giắt lấy cái kia tà trùng, vang một tiếng đập vào bên trái cái kia tà trùng trên thân. Nặng nghe lực đạo mang theo tiếng oanh minh, như là sấm rền nổ vang, trực tiếp đem cái kia đánh út về phía nó trước ngực tà trùng hung hăng đập bay. Đồng thời, hắn tại cái này ngang nhiên một truy thời khắc quay người, bỏ không cái tay kia cũng tại lúc này ầm vang mà đi, trực tiếp đem đánh út về phía sau eo cái kia hung hăng nện xuống. Cái kia tà chủng rít lên một tiếng, phía sau lưng trực tiếp lõm một cái độc lớn, cả người phủ thương. Phanh, phanh, phanh. Lần thứ ba rơi quyền, Quý Ưu đập sập trước mặt cái kia tà chủng bả vai cùng mặt mũi, ở tại sủi lơ thời khắc đem nó hung hăng ném bay ra ngoài. Sau đó phanh một tiếng nắm về trường kiếm, lấy một đạo rộng lớn kiếm khí, đem lúc trước bị đối phi cái kia tà chủng trực tiếp chém bay ra hẻm núi. Tình hình chiến đấu chuyển biến quá nhanh, đơn giản để cho người ta không thể nào phản ứng, mà chờ bọn hắn hoàn hồn đằng sau mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lại có người có thể sinh sinh dùng nắm đấm đập chết loại này, ngay cả lôi pháp đều không đả thương được mảy may đồ vật. Giờ phút này vài ngày thư viện bỗng nhiên hồi tưởng lại một đoạn mười phần xa xưa ký ức, nói Quý Ưu đi sứ tuyết vực từng lấy vật lộn ma tộc. Sau đó liền có người nói hắn mạnh nhất từ trước tới giờ không là kiếm đạo mà là nhục thân. Kiếm quang chưa tiêu thời khắc, Quý Ưu khí tức ép tới bốn phương run rẩy. Bất quá hắn cũng không dừng tay, mà là lần nữa truy hướng trên đất cái kia tà trùng, dường như có thâm cửu đại hận, liên miên bạo quyền trực tiếp đem nó đầu nhập vào mặt đất cái hố, toàn bộ thân thể đều bình lên. Ba hồi lâu sau, Quý Ưu đứng dậy nhìn về phía sau lưng Thiên Thư Viện đệ tử, lông bác chỗ hẳn là yếu kém nhất, đi thử xem có thể hay không đánh ra, xáo trộn thi triều đằng sau hướng tây rút lui, chỉ cần không bị triệt để vây quanh liền còn có thời cơ. Đông Bắc, chính là tới phương hướng. Một tiếng quát lớn, Quý Hữu rút kiếm mà đi, trên mặt nộ khí không cần. Mẹ nó, có đầu không bắt, đồ chó hoang bắt ta thật. Miệng mũi chảy máu Thạch Quân Hạo cùng nhặt về một mạng Hà Linh Tú đều đang ngơ ngác mà nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, ngạc nhiên đằng sau, ánh mắt trở nên không gì sánh được phức tạp. Hẻm núi phía trước cục diện muốn so hậu phương quy mô nhỏ một chút, cũng không có như vậy hỗn loạn, nhưng ai cũng rõ ràng, quyết định chiến cuộc đi hướng vẫn luôn là nơi này. Những cái kia hình thành phòng ngự Thiên Thư viện trưởng giả như quả thất thủ, như vậy còn lại sẽ là một trận không chút huyền niệm diệt sát. Khả nhân thường thường nhất lo lắng cái gì, thế cục liền sẽ càng phương hướng nào phát triển. Lúc trước chạy thật nhanh một đoạn đường dài đã để những trưởng lão này thể xác tinh thần đều mệt, nơi đây đối mặt hùng mạnh đánh giết, trong nháy mắt liền thế yếu tất hiện. Ngắn ngủi trong chớp mắt, theo ba vị vô cương cảnh trưởng lão vẫn lạc, do những này tiền tông đại năng kết thành phòng ngự trong nháy mắt bị xé mở một đạo lỗ hổng. Ngay sau đó bọn hắn liền gặp được một cái khí tức cường đại tà trùng gào thét mà đến, quanh thân bao quanh sát ý ngập trời ý đồ trực tiếp đánh giết toàn bộ sân gốc. Thấy vậy một màn, Hà gia cùng Tạ Khâu nhà hai vị vô cương lão tổ hãi nhiên đứng dậy, phất tay nắm chặt tiên quang cùng ánh sát mà đi. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng rõ ràng, lúc này nếu là bị xé mở lỗ hổng này, đám người bị oanh nhiên tách ra, tất cả mọi người đem hải cốt không còn. Âm ầm rung động chân trời, hai vị lao tổ cùng cái kia tà trùng yêu nhân đối bính mấy lần, ngực đông nhiên phun ra mấy đạo huyết hoa, nhưng vẫn đang cắn răng trèo trống. Nhưng vào lúc này, lại một vị trưởng lao đấm phải sườn núi đầu, lần nữa bị công hãm một chỗ. Hai vị khác thế gia lão tổ lập tức vung tay áo mà đi, thế gia pháp khí cùng hung hăng va chạm vào nhau, nhưng cũng là một bộ khổ chống đỡ chí tướng. Trận tuyến bị không ngừng xé mở, mà những cái kia có thể xuất thủ lão tổ đã không nhiều, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn toàn tuyến sập bàn. Bất quá khi một đạo tiếp vết nứt thật bị xé mở thời khắc, một đoàn cực nóng mang theo ngập trời kiếm quang đống nhiên xuất hiện, không để ý có phần nói hướng nó hung hăng đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia tà chuẩn bị hung hăng chém ra bị xé mở lỗ hổng, mà đám người thì nhìn cái kia cầm kiếm bay rất ra ngoài, ầm vang đụng nát một vách núi. Bất quá mọi người kinh ngạc là, chỉ là trong nháy mắt, trong đám vụn kia thân ảnh lần nữa gào thét đứng dậy, cầm kiếm tại trước, trong đôi mắt kim quang mãnh liệt. Phía trước nhất trận tuyến đều là chút tóc trắng xóa thân ảnh, cái này đón gió cuồng vũ tóc đen liền lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Cầu mới phiếu, cầu mới phiếu, cầu mới phiếu. Chương 328, xé mở chúng đây. 1. Chương 328, xé mở chúng đây. 1. Nếu là bình thường thời khắc, đối mặt thiên hạ thế gia hãm sâu tử cục loại này dân chúng thích nghe ngóng chẳng diện, hắn tất nhiên sẽ không động thân tương hộ. Thậm chí, hắn khả năng sẽ còn thuận thế giúp đỡ. Nhưng hắn một người là chơi không lại những nhu đồ kia nhiều năm ngàn năm thế gia, nhất là từ đêm nay trận này vây quét chiến đến xem, thực lực của đối phương viễn siêu đám người tưởng tượng. Ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Tiên Tông cùng một chỗ sánh vai mà chiến. Không sai, Thanh Vân Tiên Hạ Tiên Tông cùng thế gia đều là lạnh nhạt mà tham lam, nhưng cũng nên so liên thân người đều có thể giết hại đám người kia tốt hơn như vậy một chút. Đây là một cái vì không chọn xấu nhất, chỉ có thể tuyển hơi hỏng bị nát thế giới. Lên ken một tiếng, Quý Lo cầm kiếm mà ra, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng hung hăng chém về phía cái kia thần du cảnh tà trùng. Kiếm ý khai thiên, dẫn tới tứ phương nổ đùng. Đồng thời cái kia tà trùng cũng vung chảo mà đến, như núi lớn ép tới vách núi rung động, âm độc lợi chảo ở giữa nổ tung một trận cuồng phong cùng kinh lôi. Vâng. Ngay cả bóng đêm đều bị ép đến sôi trào trong nháy mắt, Quý Lo một kiếm kia bị chấn áp rung động mạnh không chỉ, đồng thời sát ý mười phần lợi trảo mang theo vô cùng kinh khủng cảm giác gáp bách đón đầu mà đến. Đó là trí cao vô thượng bí lực, như trong nháy mắt lũ ống, như sụp đổ sơn nhạc, đen kịt móng tay ở giữa không khí cùng tia sáng đều đang bặm mẹo. Trong hẻm núi, vô số cùng tà trùng chém giết đầu người sọ cao dương, bắt đầu nhìn chăm chú cái kia đạo độc thân gánh bắt trận tuyến thân ảnh. Không hề nghi ngờ, Quý Lo là trong thế hệ trẻ tuổi nhất làm cho thiên hạ thế gia tâm tình phức tạp một cái. Hắn cùng Sở Hà cùng nhập Thiên Thư viện, nhưng bởi vì Sở gia thứ tử quang hoàn ảnh hưởng vẫn luôn không bị xem trọng, chuyến này đi tới Long Đông rất nhiều. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày, khi khó mà ngăn cản tai họa đón đầu giết bên dưới thời điểm, sẽ là hắn cầm kiếm chấn thủ ở đây. Giờ phút này, Thiên Thư viện đệ tử ngay tại kiệt lực hướng đông bắc phá vây, ngăn trở thi triều ở hậu phương hình thành vây kín, đồng thời nhịn không được nhìn lại cái kia đạo phảng phất ngăn chặn vỡ đê chỗ thân ảnh, ánh mắt so với vừa nãy gặp hắn thoáng qua tam sắt càng thêm phức tạp khó tả. Quý Lo nhập Thiên Thư viện 5 năm, thường xuyên bị các loại đệ tử lấy ra ganh đua so sánh. Nhưng hắn hiện tại vị trí địa phương đã hoàn toàn không phải mình có khả năng tham dự chiến cuộc. Bất quá khi cái kia thần du cảnh yêu nhân tay cầm vạn đạo mênh mang chi lực ở vang chấn áp xuống thời điểm, thân ở tại phía sau bên cạnh quách ra đào ra hay là tại trước tiên lựa chọn hướng tây công kích, lấy không tiếp trọng thương đại giới muốn xé mở thi triều. Bọn hắn suy nghĩ cũng không phải là nhất cổ tác khí chạy ra, mà vẹn vẹn chỉ là muốn rời xa Quý Lo sau lưng, chạy trốn tới bên cạnh hắn dư trưởng lão cùng vương trưởng lão hậu phương. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Quý Lo cho dù tâm cao khí ngạo mà đến, lại là nơi đây nhất không có năng lực giữ vững trận tuyến. Xác thực, hắn chiến lược có thể so với vô cường, thậm chí bởi vì nhục thể cường độ nguyên nhân, chiến lược viễn siêu tưởng tượng. Nhưng hắn đối mặt lại là một cái thần du cảnh yêu nhân. Hà gia cùng Tạ Khâu nhà hai vị vô cương cảnh lão tổ liên thủ khổ chống đỡ, còn không ngừng trọng thương. Theo bọn hắn nghĩ Quý Lo mang theo kiếm hơn nữa cũng chẳng qua là đem trận tuyến bị phá tan kết quả chậm lại một cái trước mắt, lại khó mà chân chính cải biến cái này chiến cuộc. Quý Lo sẽ chết, trận tuyến lập tức liền sẽ từ hắn nơi này bị xung phá. Bọn hắn quét đào hai nhà vị trí tất nhiên sát cơ giáng lâm tuyến đầu. Quét gia chủ, nơi đây nguy hiểm, người đem cầm không được. Ta Quách gia đặc đến giúp ngươi. Ngoại trừ Thiên Thư viện bị chia làm 16 chi đội ngũ bên ngoài, thế gia khác cơ bản đều là riêng phần mình chiến thắng xông vào hẻm núi. Quách gia cùng Đào gia giờ phút này cả tộc mà động, như là ngược dòng bình thường trong nháy mắt tách ra ngay tại bên cạnh cùng ta trùng chém giết Mã gia cùng Miêu gia. xông vào trong hẻm núi tà trùng rất nhiều, người Mã gia cùng Miêu gia người mệt mỏi ứng đối tà trùng đánh giết, trong nháy mắt liền bị dòng người tách ra đến Quý Lò sau lưng. Như vậy sát cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong, bọn hắn tự nhiên biết Quách gia cùng Đào gia cái này bỗng nhiên cử động là bởi vì Quý Lò vị trí là phòng ngự yếu kém nhất chi địa. Liền ngay cả chung quanh mặt khác tỷ như Hà gia, Tạ Khâu nhà, Sài gia, Thạch gia các loại môn nhân tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng nhịn không được là cái này Quách gia cùng Đào gia dứt khoát quả quyết cảm thấy rung động. Bất quá Mã gia cùng Miêu gia cũng chưa ngồi chờ chết, bị chen đi trong nháy mắt lập tức liền đánh giết trở về. Sống còn ở giữa, mặt mũi liền lộ ra không trọng yếu nữa, những này luôn luôn duy trì tránh cho bình hòa tu tiên giả trong nháy mắt cầm đao mà lên, xung đột cảm giác tại hỗn loạn ở giữa đột nhiên bốc lên. Bất quá Quách gia cùng Đào gia dù sao thế lớn, tăng thêm tà chủng đánh giết không ngừng, ngựa này nhà cùng Miêu gia trong lúc nhất thời không thể chen bể. Nơi đây, đám người như cũng một bên rào sát tà chủng, một bên lo hầu trùng quanh tứ phương sắc cơ. Có Quý Lò gia nhập, suýt nữa sụp đổ trận tuyến tại lung lay sắp đổ ở giữa lần nữa chịu đựng, Thiên thư viện hơn 10 vị thần du tăng thêm hơn 20 vị vô cường, không ngừng mà lúc tìm kiếm cơ lấy linh thạch bổ sung, tiếp tục tại trận tuyến trước bên cạnh cùng những cái kia tà hóa đại năng đối tuyến. Nơi đây có nhân thế gia bảo mệnh pháp khí, ầm vang đè xuống, cũng có một lần nữa hội tụ giết sạch xuyên thủng đêm tối, cứ thế vách núi sụp đổ, chìm sóng nổi lên bốn phía. Phía trước không kiên trì được quá lâu, nếu là trưởng lão tất cả đều bỏ mình, người ta coi như sống lâu một cái chớp mắt cũng không có ý nghĩa. Đừng lại có chỗ giữ lại, toàn lực theo ta đem thi triển xé mở. Hậu phương trong trận doanh, Hà Linh Tú khẽ quát một tiếng, mang theo Thiên thư viện đệ tử không ngừng hướng đông phương bắc hướng chém giết. Đây là dụ bọn hắn nhập cấp phương hướng, cũng là vì Thỉnh quân nhập đúng mà duy nhất không có bị vây kín phương hướng. Chỉ là theo những người kia hóa tà chủng rất triệu, nơi đây rào sắt cũng biến thành mười phần gian nan. Nhưng bọn hắn đã không có mặt khác cơ hội, nơi đây như giết không đi ra, coi là thật cũng chỉ có thể bị vây giết nơi này. Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Tào Kình Tùng cũng gia nhập trong đó, toàn thân linh khí điên cuồng chút xuống, biết sớm giết ra một khắc, Quý Lò liền có thể sớm đi rút về. Về phần Lục gia thì muội, thì cùng Bạch Như Long cực kỳ hắn ngoại viện đệ tử, ở hậu phương không ngừng đập nát linh thạch, để những tinh túy kia linh khí gào thét phóng thích, để cho Hà Linh Tú bọn người kịp thời bổ sung. Không ra người đó là, Thiên thư viện trưởng lao ở phía trước trận tuyến thật đã như nọ mạnh hết đà, không ít người đều đã tại mọi mệt thời khắc vết thương chồng chất. Lao tổ Sài gia thậm chí bị đánh nát cánh tay, nửa người tất cả đều là đáng sợ lỗ máu. Âm vang ở giữa, Thạch gia lão tổ vung tay áo tế ra một kiện pháp khí hung hăng ngăn trở một công, ho ra máu ở giữa kéo ra lão tổ Sài gia, sau đó hai người hợp lực chém giết mà đi. Thảm liệt như vậy một màn, nhìn đám người lòng như cho nguội, nhưng nhất làm cho người lo lắng hay là mặt phía bắc. Quý Lò cái kia nên tiên phóng thích kiếm đạo như là yếu ớt lưu ly, chỉ kiên chỉ chớp mắt ngay tại cái kia đen kịt độc trảo nghiền ép bên dưới bắn tung tóe ra ngàn vạn tinh hỏa, thoáng qua chôn vùi tại quần quần sát khí bên trong. Xôi trào sát cơ giống như là biển gầm trong nháy mắt chút xuống, đem phương viên trăm trượng cắt đá nghiền nát thành một mịn, độc kia trảo mang theo chói hai rít lên hung hăng đè xuống Quý Uy kiếm lại chém, nhưng trong nháy mắt bị đánh bay trở về 10 trượng, trong miệng trong nháy chương 328, sẽ mở chúng đây. 2, chương 328, sẽ mở chúng đây. Hai, mắt phun ra một ngụm máu tươi, phía trước ngực tràn ra máu bắn tung tóe, tại trắng đoán kiếm bảo mà nói lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhưng chưa lưu một lát thở dốc thời cơ, cái kia sắc bén độc trảo khí thế không giảm lần nữa đè xuống, hung hăng bổ về phía hắn Thiên Linh. Nhìn thấy một màn này, Quách Đào hai nhà nhịn không được bắt đầu may mắn với mình đối với thế cục tinh chuẩn nắm chắc, cùng hắn vị quả quyết cùng dứt khoát. Nói thật, Quý Lò lẻ loi một mình ngăn lại yêu nhân kia nhiều lần đã đầy đủ rung động. Nhưng loại khổ này chống đỡ, xem xét liền không kiên trì được mấy lần. Bất quá để bọn hắn không có dự liệu được thời điểm, cái này chiến cuộc trong lúc thoáng qua liền phong vân đột biến. Theo cái kia tà trùng bổ trời mà rơi, muốn vung chảo lấy mệnh thời khắc, quần vũ trong cắt đuổi lại là một đạo réo rắt kiếm minh xuyên tấu mây xanh. Quần quần cắt đuổi bên trong, Quý Lò tay phải năm ngón tay như cầu, không ngờ từ trong cắt vàng đầy trời sinh sinh rút ra một thanh thanh phong. Thân kiếm rung động sát na, bốn phía cắt bay đá chạy đống nhiên ngưng trệ. Kiên cường kiếm khí xuyên thấu sôi trào đêm tối, tách ra như trắng lóa kiếm quang quanh một tiếng đụng nhau mà đi. Lực lượng của đối phương, tốc độ, cường độ nhục thân, hắn đại khái đã rõ ràng. Trên lệch rất lớn, muốn cường sát mười phần khó khăn. Nhưng may mắn là hắn không phải muốn giết yêu nhân này, mà là muốn vì phía sau tranh thủ thời gian. Cho nên trong này mấu chốt là để cho mình có thể chống lâu một chút, như vậy biện pháp duy nhất chính là bảo vệ chính mình tận lực không nhận trọng thương. Mà phòng thủ tốt nhất, có đôi khi chính là cực tốc tiến công. Trong một chớp mắt kiếm quang tăng vọt như ngân hà chút xuống, bị lấy tên trở lại tới đạo kiếm vô cùng dồn tốc độ đè cho bằng quanh thân cắt đuổi, tại trong chớp mắt ầm vang chém về phía cái kia tà trùng đầu lâu. Quý Lò chiến lực cùng tà hóa yêu nhân cũng không tính là đúng nghĩa vô cương cùng thần du, cùng những cái kia mang theo thiên đạo chi lực hội tụ thành thuật pháp quanh sát trưởng lao khác biệt, lần này đối chiến càng giống là khoảng cách gần chém giết. Hai rung động mạnh trên vách núi, cái kia tà trùng hãi nhiên quanh người, ép tới bốn phía bạo rung động lợi trảo hung hăng mài nhỏ trước mặt kiếm khí. Khí lãng nổ tung trong nháy mắt, Quý Lò chân trái đạp nát đá núi, thân hình hóa thành một đạo bạch hồng đột tiến, kiếm thứ ba đã từ trên xuống dưới, thẳng sâu nó tiền tâm. Vô cùng sắc bén kiếm ý giống như là trăng tròn trong nháy mắt tràn ra, ầm ầm ở giữa ép hướng về phía trước. Oanh! Liên miên mà rộng lớn kiếm khí không ngừng cắt nát đêm tối, rộng lớn kiếm chạm chấn bốn phương rung dậy. Cùng cái kia chừng hai trượng dư cao, từng cục cơ bắp phồng lên như là đá núi trồng chất tà trùng so sánh, mang theo dáng vẻ thư sinh Quý Lò càng giống là một cái tức giận ngập trời cự thú, không ngừng lấn người điên cùng chém. Vung tay ở giữa kiếm quang trực tiếp cắt đứt mạng lớn vách núi, mà cái kia tà hóa yêu nhân gào thét không chỉ, ra sức nắm chảo đem góc độ kia xảo trá kiếm khí đem nó nghiền nát. Nơi đây, yêu nhân kia nhiều lần muốn thừa dịp nó xuất kiếm đứng không được tiến, trực tiếp đập nát nó thiên linh, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. vang một tiếng, sát khí như sóng. Quý Lo giữa răng môi màu đỏ tươi một mảnh, không gì sánh được kiên cường nhục thân cũng đã xuất hiện nhiều đạo đáng sợ vết thương, nhưng trong tay nó đạo kiếm lại càng phát ra nhanh chóng mà sắc bén từ nhục thân ở giữa bắn ra lực lượng rót tại hai tay, cầm kiếm chém ra thời khắc đánh không khí gợn sóng chợt chợt, chém ra như là kinh đảo vô an chi thế. Ba vị khống chế phi kiếm mà đến trưởng sự ngay tại trên không trung nhìn xem một màn này, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Đứng được cao, tự nhiên nhìn rõ tích. Bọn hắn phát hiện tại Quý Lo không ngừng mà xuất thủ thời điểm, cái kia tà hóa yêu nhân có rất nhiều cơ hội có thể ngạnh kháng một kiếm, đồng thời chấn áp xuống, như vậy Quý Lo tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc mất mạng, cho nên trước đây vẫn luôn trong lòng kinh run sợ. Nhưng này yêu nhân từ kiếm thứ nhất bắt đầu cho tới bây giờ, lại một lần cũng chưa hạ thử. Ý vị này cho dù cái kia tà chủng đã là thần du cảnh giới, nhưng vẫn cũng không dám ngạnh kháng một kiếm này. Ba người nhịn không được nhìn về phía hắn cái kia phồng lên cánh tay, biết nhục thân cường độ mang đến cũng không phải là chỉ có phòng ngự, còn có cái kia đáng sợ lực lượng. Trên thực tế bọn hắn đoán không tệ, Quý Lo vô cương chiến lực cũng không phải là bởi vì cảnh giới đoạt được, không có tá thiên chi lực thuật pháp công sát, mà cái kia tà chủng dựa vào ngoại lực phi tốc thăng cảnh, sợ là còn chưa kịp lãnh hội thiên đạo chi thuật, giữa hai người càng nhiều hơn chính là nhục thân cùng lực lượng đối cứng. Mà yêu nhân kia từ tiếp Quý Lo kiếm thứ nhất đằng sau liền rõ ràng, lấy lực lượng cùng kiếm đạo trình độ sắc bén, đón đỡ một kiếm cũng không thích hợp. Bất quá vấn đề ở chỗ Quý Lo một mực tại liên tục thụ thương, cho dù lấy kiếm nhanh cùng nhau chống đỡ cũng sẽ bị mài chết. Thậm chí không cần mài chết, chỉ cần hắn xuất kiếm chết đi mấy phần rất có thể liền sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, theo một đạo kiếm khí bị đột nhiên hiện lên, vị Hoành Phi Quý Lo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn ba vị trưởng sự sắc mặt đại biến. Bất quá Quý Lo còn tại xuất kiếm, ánh mắt càng phát ra cương nghị, thủ trung thanh phong điên cuồng gào thét không chỉ. Ông một tiếng, Hoàn Thiên Viên chém kiếm khí đánh rớt, cùng độc kia chảo hung hăng đụng thẳng vào nhau, đồng thời một kiếm khác đâm xuyên tới, kiếm thức nối liền không dứt. Lúc này ầm vang một tiếng, cái kia tà hóa yêu nhân đột nhiên nắm chảo, một đạo hắc quang động bắn mà đến, sắc bén sát ý trực tiếp cắt ra kiếm khí của hắn. Quý Lo không có chút nào ham chiến, càng không có mảy may cường công tâm thái, dưới chân giống như tiếng sấm bạo hưởng, mang nóng hổi khí tức thân ảnh trong nháy mắt bị lệnh, đồng thời tay cầm lơ lửng một kiếm, xuất thủ như sấm. Ngay tại cái này cháy bỏng trước mắt, ba vị trưởng sự bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Bởi vì bọn hắn phát hiện Quý Lo nguyên bản đã cường thịnh kiếm ý còn tại tăng cao, tựa hồ kiếm tâm tại tiếp tục tươi sáng. Ông, chợt vang lên mát lạnh kiếm ngân vang bên trong, một đạo rộng lớn kiếm khí nên không nở rộ, chiếu đến hắn cái kia vô tình vô dục con ngươi ầm vang chém ra. Một kiếm này như là thanh tịnh dòng suối, lại như cùng chạy xiết ánh trăng, mang theo sạch sẽ nhất kiếm ý, chém tứ phương đêm tối sôi trào không tắt. Đạo kiếm tư vô tà hoành minh ở giữa, không ngừng lấn người mà đến tà chuẩn bị chém ra trăm trượng, trong nháy mắt để ba vị trưởng sự mặt ngưng lại đôi mắt. Hắn tại lấy cái chết chiến ma luyện kiếm tâm. Nơi đây, Thiên Thư Viện đệ tử, con em thế gia, thậm chí có ngay tại chém giết trưởng lão, khi nhìn đến một màn này sau cũng nhịn không được toát ra vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời lại quên thở dốc. Quý Lo chỗ chống đỡ thời gian, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Có thể càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, tại như vậy khổ chống đỡ bên trong, hắn vậy mà vẫn có năng lực đem yêu nhân kia chém lui 10 trượng. Cái kia kiếm đạo hoành minh cùng uy áp không một không đang nói rõ, vô luận là ban đầu ở Du Tiên sẽ lên, hay là hôm đó tại Thịnh Kinh thành trước trạm thi triều vào thành, đều cũng không phải là hắn toàn thịnh thái độ. Vâng, nổi giận ta chủng tại dưới bóng đêm đánh giết mà đến, mang trên mặt một đạo ngang qua cái cầm kiếm thương, chuyện này với hắn mà nói căn bản không tính thương, cũng đã để hắn sát ý ngập trời. Hai kiếm tâm thông minh Quý Lo siết chặt trong tay ba thước thanh phòng, như cố ý liệu bình thường, quanh thân chỗ lộ ra khí tức tại lúc này không ngừng tăng bọn. Đối diện, cái kia tà hóa yêu nhân lấy liệt không chi thế đánh tới. Bất quá ngay tại tới gần một cái chớp mắt, cắt đùi bên trong, vô số kiếm ngân vang tại tê minh ở giữa gào thét mà lên, hội nhau lòng, hàn mang bắn tung tóe ở giữa như là một mảnh tinh không đánh tới. Sau đó, ở vang đè xuống. Quách gia gia chủ cùng Đào gia gia chủ lúc này cũng hãi nhiên ngưng mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại không ý thức được phía trước có hai bóng người máu vẩy giữa trời. Trong một chớp mắt, một cái đen kịt bổ trảo liền như là mấy đạo bàng bạc sát kiếm bận ở cùng nhau, hướng về trong sơn cốc chút xuống. Vu trưởng lão cùng Vương trưởng lão trọng thương rơi xuống, trận tuyến bị xé mở. Như là cao núi lở nát dưới uy áp, Quách gia gia chủ nhìn xem trước người môn nhân trong nháy mắt liền ép thành thịt nát, tròn mắt tận lực. Đồng thời hắn dư quang lại gặp cái kia rộng lớn kiếm long điên cuồng chém không tắt, như là mưa to bình thường đẩy trời chút xuống, mang theo không ngừng tiếng nổ đùng đoảng, đem cái kia tà chủng lần nữa chém lui. Quý Lo chống được, thậm chí còn có thể lại chống đỡ, trước sụp đổ mất chính là bọn hắn đổi lại bên này. Đào gia cũng chỉ còn lại có một lát ngăn cản chi lực lão nhân, giờ phút này hoảng sợ nhìn về phía Quý Lo, nhớ tới lúc trước không để ý mặt mũi cùng người mạnh đổi vị trí, lại nhìn qua trước mắt một mảnh tàn chi đoạn hải, đầu óc mở một chút bắt đầu ông tác hưởng. Gia chủ, đi mau. Quách gia chủ còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy trưởng lão Quách Hoài hung hăng kéo lại hắn, mà bọn hắn người phía sau triều đã bắt đầu hướng về đông nam tuôn ra. Nguyên lai ngay tại vừa mới, đông bắc phương hướng bay kín rốt cục bị giải khai. Bất quá rút lui như cũng cần thời gian, cho nên cứ việc bị xé mở một đạo lỗ hổng, phía trước trưởng lão như cũng không có khả năng tùy tiện triệt thoái phía sau. Chương 328, xé mở trùng đây. 3, chương 328, xé mở trùng đây. 3, nhưng thời khắc này Quý Lo lại làm ra một cái tất cả mọi người chưa từng dự liệu cử động. Vốn nên lại chống đỡ mấy hơi sau theo Thiên Thư Viện cùng rút lui, hắn đột nhiên dậm chân, toàn thân khí tức không ngừng sôi trào thời khắc đổi hướng về phía lúc trước bị hắn ngự kiếm chém lui tà trùng. Hắn muốn thử lấy đi giết này yêu nhân. Mắt lạnh vù vù âm thanh bên trong, mau chóng bay đi Quý Lo phi tốc đổi tay xuất kiếm, hung hăng chém về phía cái kia chạm mặt tới tà trùng. Sau đó hắn phanh một tiếng đạp vỡ vết đá, diện mục giữ tờ lấy, hướng bốn phía vây bay vụt sáu kiếm, nên không đánh rớt. Công kích như vậy cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì, đã bị thử qua không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, những cái kia triệt thoái phía sau người hoàn toàn không rõ ràng hắn đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Lo cũng không lại đuổi, mà là thay đổi trạng thái bình thường phi tốc triệt thoái phía sau, trong nháy mắt rút lui sân gốc. Đánh nghi binh. Không sai, có khi đánh nghi binh cũng là một loại ngăn cản truy sát phương thức. Liền trước mặt mọi người người cho là mình đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn thời điểm, cái kia nghiêng cắm ở trên sườn núi 16 thanh kiếm đột nhiên bắt đầu điên cuồng kêu run. Quay người ở giữa, một cỗ manh liệt huyền quang từ kiếm vây bên trong oanh sát mà lên, đây không phải là kiếm khí, cũng không phải thuật pháp, nhưng rộng lớn tiên quang lại lấy một loại gợn sóng hình thái quyết tán mà đi. Trong một chớp mắt, dự định truy sát mà đến tà chủng đánh bay ra đêm tối phía dưới sườn núi. Thấy vậy một màn, hoàn hồn nóng nhìn đám người tất cả đều ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không nghĩ thông suốt cái kia đã tuột tay thật lâu lợi kiếm tại sao lại bỗng nhiên để lộ ra như vậy làm cho người rung động sát uy. Lúc này, thở hồng hộc Quý Lo bỗng nhiên liền suy yếu một mảng lớn, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm sườn núi vị trí, tựa hồ cũng đang quan sát. Thoáng qua đi, hắn hít sâu một hơi, đuổi hướng về phía rút lui đám người. Xoạt 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 trên đường đảo vòng, tiếng bước chân lộn xộn không thôi. Nơi đây vẫn có vô số tà trùng, đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, bất quá đã trải qua một lần vây quét đằng sau bọn hắn đối với loại đối thủ này đã là tâm tồn khánh hạnh. Buôn tập ở giữa, đám người vượt qua một chỗ thi triều, lòng còn sợ hãi ở giữa tất cả đều nhịn không nhìn về phía Quý Lo, nhất là Hà Linh Tú các loại thiên thư viện đệ tử. Nếu không có chung quanh tà trùng đánh giết không ngừng giờ phút này sợ là sớm đã thất thần. Đương nhiên, cũng có những người khác đem ánh mắt rơi vào Quách gia cùng Đào gia chỉ còn lại mười mấy người. Từ khi bên trong phá vây mà ra, những người còn lại liền một mặt mất hồn bộ dáng, đáy mắt đã bị bi thống đỉnh hoàn toàn đỏ đậm. Kỳ thật vào thời khắc ấy, rất nhiều người đều không có cảm thấy Quách gia cùng Đào gia đối với thế cục phán đoán là sai lại ý thức được chính mình đối với Quý Lo phán đoán vẫn luôn chưa chuẩn xác qua. Sau đó muốn đi đâu mà? Hướng đông bên co, vòng qua nơi đây sau hướng nam bên cạnh xâm nhập Lương Châu. Tạm thời tránh đi thi sóng triều động chi địa, tìm cơ hội từ phía tây nam phương hướng xâm nhập. Tân binh lúc này ở phía trước dò xét phương hướng, nghe được Quý Lo ở hậu phương hỏi thăm sau lập tức mở miệng. Nghe được câu này trả lời, Quý Ưu Diện sắc tái nhận quay đầu nhìn về phía hậu phương những cái kia thất linh bát lạc thế gia. Tối nay vây quét, thiên thư viện cùng tùy theo mà đến thế gia tổn thất nặng nề, cơ hồ ba thành người đều chết tại trong đó. Mà may mắn còn sống sót những người kia đoán chừng cũng bị đánh tan cấu ngạo khí kia, bắt đầu minh bạch chính mình muốn đuổi bắt chính là đáng sợ cỡ nào đối thủ. Đây là chuyện tốt, nếu qua một lần thua thiệt sau từ bỏ phần kia ở trên cao nhìn xuống. Sống sót tỷ lệ liền sẽ nhiều một ít. Bất quá Quý Lo lo lắng chính là chiến đấu khốc liệt như thế, chỉ sợ đánh tan không chỉ là ngạo khí, còn sẽ có lá gan, đằng sau có thế gia từ bỏ, dự định rút lui cũng không phải cái gì quái sự. Đúng vào lúc này, đám người bỗng nhiên trông thấy phương nam có một trận cực nóng tiên quang ầm vang nổ tung, đến mức bóng đêm đen kịt tại ngắn ngủi trong nháy mắt biến thành một mảnh băng ngày. Cường đại uy áp nhấc lên cuồng phong trực tiếp đè gãy khắp núi cây cối, thổi trên mặt đất cắt đuôi của quyển. Cảm thụ được cái kia dọa người uy áp, tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt, như chim sợ cảnh cong giống như khủng hoảng đứng lên. Không bao lâu, hai bóng người gào thét mà đến, khí tức quanh người dường như cùng tiên đạo cộng minh, huyền ảo không gì sánh được. Bọn hắn đôi mắt nghiêm trọng, không nói một lời, khí tức sắc bén còn tại không ngừng chập chờn. Quý Lo trước kia liền biết Ngũ Đại Điện chủ sẽ đến, kế hoạch đã định là do đệ tử tìm kiếm những người kia tung tích, sau đó do bọn hắn xuất thủ đánh giết. Nhưng vừa rồi bọn hắn chém giết hơn phân nửa đêm, vẫn luôn không thấy đến điện chủ xuất thủ. Thẳng đến hắn bây giờ nhìn gặp Tạ Khâu Dương cùng Sài Hồ hình tượng cùng thân sắc, mới hiểu được bọn hắn cũng không phải là không có xuất thủ, chỉ là chiến trường không ở chỗ này chỗ. Chương 329, Tiên Tông đến tụ. Một, chương 329, Tiên Tông đến tụ, một, Ung Châu cùng Lương Châu giao giới, núi cao vòng rừng bốn phương tám hướng. Gào thét khí kình nhấc lên cuồng phong, mang theo quần quần chọc lãng không ngừng hướng ra phía ngoài trải rộng ra, mang theo nồng đậm mùi máu tanh cùng tiếng oanh minh, chấn bốn phương run rẩy. Nam Hoa Sơn đông bên cạnh một chỗ lòng chảo sông, máu tươi đem toàn bộ mặt sông nhiễm đến đỏ tươi yêu dị. Sơn Hải cửa các người cùng Ung Châu tới thế gia đem phương bắc xé mở, liều mạng tổn thất nặng nề đại giới không đoạn hậu rút lui. Một bên khác, Thanh Châu tây nam biên cảnh, Vấn Đạo Tông một nhóm cũng tại đánh lén bên trong thay đổi tuyến đường hướng đông. Tại như là hắc vụ thi triều bên trong xé mở duy nhất yếu kém thở hồng hộc hướng tây bắc lấy hình cung quanh co. Sau đó liền Huyền Nguyên Tiên phủ cùng Trần Thị Tiên tộc, hai đại tiên tông đều ở vào Thanh Vân Đại Lục sườn tây, tiến lên phương hướng tới gần. Phục kích bên trong, hai tông lẫn nhau xé mở tới gần phương hướng vây quét, lẫn nhau mượn lực ở giữa hướng về cùng một chỗ mà đi. Lại sau đó liền Linh Kiếm Sơn, gào thét kiếm khí như là đầy trời sáng như tuyết ánh trăng, hướng bắc trì hành, sau đó đi vòng sườn tây, kéo lấy từng đống vết thương, dọc theo vụ giang giang ngạn đi ngược dòng nước. Bọn hắn đều ở Thiên Thư Viện nhận tiêu trừ thời điểm tao ngộ phục kích, vẫn là mấy vị bị xem như nội tình cảnh giới cao trưởng lão. Còn có những cái kia tùy bọn hắn mà đến thế gia, nhỏ chút trực tiếp bị diệt, mà lớn một chút thì bị hủy đi thất linh bắt lạc. Đây là bọn hắn lúc trước chưa bao giờ đoán trước qua thế cục, đột nhiên minh bạch lần này đối thủ hoàn toàn không phải coi là như vậy. Trong lòng những cái kia cao cao tại thượng cảm xúc cầm vang tán loạn, trên mặt ngưng trọng lại chưa tiêu cởi. Lần thứ nhất tao ngộ chiến, bọn hắn còn chưa tiếp cận di tích liền gặp được vô số thần du chiến lực tài chủ xuất hiện, đằng sau sẽ phát sinh cái gì bọn hắn căn bản không dám dự đoán. Thích trưởng lão đâu? Thích trưởng lão vẫn lạc. Bọn này đáng chết yêu nhân kế hoạch đã định ở trong lục đại tiên tông vốn nên xuôi theo bốn phương tám hướng lấy cái kia bảy tòa di tích làm hoạch tâm vây kín mà đến, nhưng giờ phút này lại bị tách ra thất linh bắt lạc, hốt hoảng ở giữa đường vòng mà đi. Lúc này đại hoang rừng phía nam liên sơn phía trên, một đạo thân ảnh đèn kịt đem một tấm giấy viết thư cuốn thành quận giấy cột vào một cái hắc điệu trên ủi, đem nó thả ra ngoài. Mà tại chim chóc này đột nhiên mở ra cánh, hướng phía Lương Châu chỗ sâu mà đi thời điểm, lại có mấy mười đạo đạo thân ảnh đạp núi mà đến. Bọn hắn trong đó một chút đã bị thương, bất quá thương thế cũng không tính nghiêm trọng, lúc này đứng tại lưng núi chỗ hướng bốn phía quan sát. Tối nay phục kích là trước đó liền kế hoạch tốt, nhưng có một số việc nhưng cũng thoát ngoài dự liệu của bọn họ. Đơn giản tới nói, đối thủ tới quá nhanh, cũng quá đủ. Từ đây sự tình bắt đầu mưu đồ một khắc kia trở đi, bọn hắn tất cả hành tung đều giấu 10 phần bí ẩn. Nên giết rơi tất cả đều giết chết, ra đến phát lúc cũng lợi dụng thi triều quét sạch tất cả vết tích, theo đạo lý tới nói hẳn là không người rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Nhất là Thanh Vân Tiên Tông từ trước đến nay đều là riêng phần mình chiến thắng, thế ra ở giữa càng là mặt cùng lòng không cùng, chưa bao giờ có đoàn kết nói chuyện, phản ứng xa không nên nhanh chóng như vậy chỉnh tề mới là. Nhưng ai cũng không ngờ tới Lục Đại Tiên Tông cùng Thanh Vân thế gia lại cùng nhau khởi hành, có quy mô có kế hoạch mà đến, đến mức bọn hắn tối nay mặc dù lừa giết vô số, nhưng vẫn là để một số đông người phân tán trốn. Loại tình huống này, quả thực siêu thoát ra dự tính của bọn hắn. Suy tư ở giữa, đám người không khỏi nghĩ tới vừa rồi vây quét Trần thị tiên tộc lúc nghe được phẫn nộ gọi hàng. Sở thị, Lý thị, Trang thị, Đỗ thị, Lý thị các ngươi thế gia dụ tiên tông khải di tích, loạn thiên đạo mà họa thiên hạ, đã đủ thành đại họa, còn không thúc thủ chịu trói, có thể thụ xử lý quang dung. Cái kia niệm tụng danh sách cũng không phải là toàn bộ, nhưng đều tinh chuẩn không gì sánh được. Nhưng vấn đề là tại kế hoạch trước khi bắt đầu, ngay cả chính bọn hắn đều chưa từng gặp gỡ nhau, không nghĩ tới tiên tông lại biết được như vậy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, tiên tông cũng sớm đã đại khái xem rõ ràng bọn hắn hành động, cũng mơ hồ ý thức được bọn hắn muốn làm gì. Thế nhưng là bọn hắn thí nghiệm thuốc cũng tốt, giết người cũng được, tất cả động tác đều là tại Thanh Vân tầng dưới chốt nhất tiến hành. Lấy tiên tông cái kia cao cao tại thượng tư thái, đối với tầng dưới chốt giống như thai điếc mắt mù, vốn không nên có thể nhanh chóng như vậy bắt được rõ ràng mạch lạc. Vừa rồi Thiên Thư Viện một nhóm rút đi Bạch Chính Tắc trưởng tử tựa hồ ngay tại trong đó, ngược lại để người cảm thấy bất ngờ. Thoại âm rơi xuống, đám người mi tâm không khỏi ngưng trọng. Thời gian không bao lâu, trên sườn núi lại tới một bóng người, mang theo hai cái hàn nha mà đến, trầm giọng mở miệng. H9717 Sở Thành đưa tin, có mặc Thiên Thư Viện phục sức đệ tử chẳng biết tại sao ở trong thành đi dạo mấy ngày. Còn có Phong Châu bên kia cũng tới tin tức, nói có người hạ lệnh, đống nhiên bắt đầu tra rõ trên mặt đất những cái kia mất tích tiên trang, còn có người từng tới bọn hắn nguyên bản còn sót lại dinh thự. Kế hoạch áp dụng đằng sau, thi triều đầu tiên bộc phát, đối với Cửu Châu tiến hành thanh tẩy, đến mức đưa tin liền trở nên cực kỳ khó khăn, hiệu suất cũng biến thành cực thấp. Rất nhiều xa xôi chỗ tin tức, bọn hắn cũng là tối nay mới đưa đem tu đến. Mà nghe được báo cáo, trên núi đám người đôi mắt trong nháy mắt trở nên đông trầm. Thiên Thư Viện, Bạch Như Long cùng Phong Châu, dạng này chỉ hướng rất dễ dàng liền có thể để bọn hắn ý thức được là ai, trong lòng mơ hồ bắt đầu xem rõ ràng Lục Đại Tiên Tông đối bọn hắn hiểu rõ đến cùng nguyên từ đâu lên. Dưới gầm trời này không ai quan tâm tầng dưới chót, Phong Châu chỗ kia thâm sơn cùng cốc mặc kệ làm cái gì đều không người để ý, nhưng chỉ có một người ngoại trừ. Một trận oanh minh tiếng quyền ở dưới bóng đêm lặng yên vang lên. Đám người quay người nhìn lại, liền nhìn thấy dưới bóng đêm có người nắm tay đập vỡ phía bên phải vách núi, tại sát khí bên trong lộ ra gương mặt đặc biệt phẫn nộ. Hắn là vây quét Thiên Thư Viện một người trong đó, vừa rồi toàn thân vết kiếm mà khi đến đợi liền đã đưa tới người chung quanh chú ý, thần du cảnh liền xem như tại Tiên Tông cũng không coi là nhiều, rất khó chịu thương, nhưng hắn trên thân dài nhất một đạo thương coi trọng cũng đã rõ ràng, suýt nữa bị chém đứt cổ tay có cứng rắn da thịt lật ra ngoài, trong đó sát khí không ngừng hướng ra phía ngoài mãnh liệt. Thiên Thư Viện không phải Linh Kiếm Sơn loại kia lấy kiếm đạo vi tôn Tiên Tông, chỉ có một người mặc Thiên Thư Viện tiên bào lại dùng Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, giờ phút này cùng mọi người lúc trước suy nghĩ thân ảnh không như mà hợp. Thiên Thư trong viện viện đệ tử, Thương Giá Tư tu gia thần, không thế gia theo hầu, không nhận Tiên Tông ưu ái, từng cùng Sở Hà cùng nhau nhập viện, bị cho rằng vật làm nền, đằng sau nhập nội viện sát tiên trang giảm thuế phụ, đi sứ Tuyết Vực cầm thiên đạo đứng đầu bảng. Tối nay, kiếm trạm thần du, ngắn ngủi gặp nhau sau khi trở mặt, trên núi những cái kia giữ tận thân ảnh lại một lần đạp núi mà đi. Trong lúc thoáng qua, Lương Châu cùng Thanh Châu tứ phía lần nữa bị nhấc lên mãnh liệt thi triều, như là nọc độc bình thường gào thét không ngừng, dọc theo Tiên Tông tán mở phương hướng gào thét truy kích. Như từ xa trời nhìn lại, liền có thể nhìn thấy nguyên bản tàn phá bừa bãi tại Thanh Vân các địa phương tà chủng không ngừng hướng trung nguyên chi địa hội tụ, liền như là một cái chậm rãi thành hình màu đen trẻ lớn, thôn thiên phệ địa. Lúc này Thịnh Kinh Thành, tại trên tường thành chăm sóc đại trận thủ cửa thành đem chậm rãi mở to hai mắt, sau đó lập tức mang theo đao lao xuống thành lâu. Không bao lâu, Tư Tiên giám đám người, Sùng Vương, Lưu Thủ trong kinh thế gia, còn có Hứa Đa Thiên Thư Viện đệ tử liền leo lên tường thành. Thần sắc ngưng trọng dọc chương 329, Tiên Tông đến tụ 2, chương 329, Tiên Tông đến tụ 2, theo tường thành hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vậy được phiến thi triều đã rời đi Thịnh Kinh, dường như nhận lấy cái gì chỉ dẫn bình thường, lít nha lít nhít hướng nam mấy liệt. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, phương hướng kia là Thiên Thư Viện cùng các đại thế gia chỗ đi chỗ. Kỳ thật tâm tình của bọn hắn cùng những cái kia theo Thiên Thư Viện lên đường thế gia tại vừa mới cách thành lúc một dạng, cảm thấy nếu Lục Đại Tiên Tông nếu liên thủ thảo phạt, hoặc loạn thiên hạ đạo trích chắc chắn đền tội. Nhưng nhìn lấy cái này ngược dòng bàng bạc thi triều, bọn hắn mơ hồ cảm thấy cái này tựa như là một lần thỉnh quân nhập đúng rào sát. Lúc này Thiên Thư Viện một nhóm chính quân nam mà đi, trải qua Lương Châu biên cảnh lúc thoáng dừng lại, còn có dư lực đệ tử tiếp tục thanh trừ bốn phương tám hướng tà trùng, mà những trưởng lão kia thì tại nắm chặt thời gian uống thuốc chữa thương. Đan Tông Phong Sơn không giả, nhưng các đại tiên tông cùng thế gia bên trong đều có lúc trước liền tích chữa thuốc trị thương, giờ phút này lấy linh khí thôi phát, liền có thể ổn định thương thế, gia tốc vết thương khép lại. Thạch Quân Hạo, Hà Linh Tú cùng Sài Trạch cũng đều bị thương, bất quá có chư pháp bản thân phòng ngự, cũng không thương tới căn bản, cho nên mấy quả đan dược vào trong bụng đằng sau đau đớn liền chậm lại không ít. Đợi cho chữa trị kết thúc, Hà Linh Tú ngẩng đầu, nhìn về hướng đối diện dưới cây dư thi liễu cùng Vương Cao Sầm. Vương trưởng lão đã hoàn hảo. Linh Nguyên suýt nữa bị đánh nát, bây giờ trọng thương hôn mê, khí tức mười phần yếu ớt. Hà Linh Tú mi tâm hơi nhíu, dư thi liễu lại đang làm gì vậy? Thạch Quân Hạo thấp giọng, dư trưởng lão vẫn lạc, vừa rồi ba vị trưởng sự nói, hắn mang một đội kia đến biên cảnh trước đó cũng đã gặp nạn, trong đó có 6 vị trưởng lão bỏ mình đạo tiêu tan. Xem ra chúng ta thực sự đánh giá thấp đối phương, suýt nữa ủ thành đại họa. Đêm qua chỉ là lần đầu gặp nhau liền có thần du lịch cảnh yêu nhân xuất thủ, Tả Khâu điện chủ cùng Sai điện chủ hôm qua tựa hồ cũng đã trải qua một trận chiến đấu, có thể cùng bọn hắn giao thủ chỉ có thể là bên trên ngũ cảnh viên mãn chiến lực. Thạch Quân Hạo nói dứt lời, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Mà tại bọn hắn không ngừng đàm luận việc này thời điểm, mặt khác thế gia cũng đang thì thầm nói chuyện không ngừng. Bọn hắn lúc đến suy nghĩ chính là trợ Tiên Tông bình định tai họa, hai kiếp lúc về đằng sau cướp đi những thế gia kia di sản, trọng phân Cửu Châu, nhờ vào đó quật khởi thế. Có thể trải qua đêm qua thê thảm đau đớn chém giết, trong nhà tử đệ hao tổn vô số, ngay cả lão tổ cũng bị thương thật nặng, không khỏi để bọn hắn sinh ra một tia đều ý đó căn bản không phải tham dự vào trải qua một trận ác chiến liền có thể được chia thiên hạ sự tình, đây là một trận họa sát thân. Nhưng bọn hắn đã xâm nhập Lương Châu, tại thi triều không ngừng mãnh liệt nơi đây, coi như muốn quay đầu trở về cũng là cực kỳ khó khăn, lúc đến bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Tiên Tông đi xuống. Cùng lúc đó, đã đơn giản chữa trị xong Quý Ưu ngay tại chỗ rừng sâu ăn cái gì. Thể phách cường kiện quả thật không tệ, nhưng chính là tiêu hao quá lớn, nếu không mau chóng bổ sung, hắn không kiên trì được quá lâu. Trong nháy mắt, trước mặt chồng chất như núi nhỏ lương khô tất cả đều bị một mình hắn quét sạch sẽ, nhìn Tào Kình Tùng một trận trợn mắt hốt mồm, không khỏi về sau xê dịch, sợ hắn ngay từ đầu đem chính mình cũng ăn. Ăn như gió cuốn đằng sau, một trận dồn dập tiếng còi đống nhiên vang lên, ngay tại nghỉ ngơi đám người lập tức đứng dậy. Cái này vốn là không phải cái gì an ổn chi địa, Thiên Thư Viện sở dĩ lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi cũng là bởi vì kinh lịch đêm qua một trận chiến, đám người không thể không nắm chặt thời gian điều tức. Cho nên, không có tính toán ở lâu, đám người rất nhanh liền tụ thành một đoàn. Giờ phút này, quần quần không dứt thi triều hội tụ thành càng lớn tùy triều, bắt đầu che khuất bầu trời hướng lấy bọn hắn mà đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người khẩn trương lên, lập tức nắm chặt trong tay binh khí hướng phía sớm định ra lộ tuyến lao vụt. Vị Ưu lúc này cũng từ yên lặng trong cánh rừng đứng dậy, thu liễm khí tức đằng sau một lần nữa cầm kiếm, kêu Tào Kình Tùng bọn người hướng nam mà đi. Lần này thi triều mạnh hơn, mọi người bây giờ đều có phòng bị, sẽ không lại như hôm qua như vậy tại trạng thái hư nhược bên dưới bị vây kín, nhưng bây giờ mấu chốt nhất là muốn nắm chặt thời gian đánh vào di tích, đại họa đầu nguồn hẳn là tại cái kia ở giữa, thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Quý Ưu chỉ kiếm đáp lại, sau đó kiếm đạo ầm vang đè xuống. Di tích mặc dù là bị dẫn dụ mở ra, nhưng lúc trước một mực tại Tiên Tông trong tay, bị nghiêm phòng tử thủ, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Thẳng đến thi triều đống nhiên mãnh liệt, Tiên Tông mới đã mất đi đối với di tích khống chế. Cái này lại biểu cho Sở gia, Đỗ gia chi lưu tiến vào di tích thời gian cũng không lâu, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì tóm lại là cần thời gian. Nhìn trước mắt thi triều độc tĩnh, bọn hắn nhất định là đang ngăn trở Tiên Tông tiếp cận di tích. Đây là một trận tranh đoạt từng giây trò chơi, thời gian quý giá đến mức đã không cách nào lại lãng phí. Đột nhiên ở giữa, một tiếng rít, mang theo bảng bạc khí kình tà trùng đánh giết mà đến, toàn thân sát khí mãnh liệt, xem xét chính là như bói nhà như vậy tử thị. Quý Ưu đột nhiên huy kiếm, trực tiếp chém vỡ trong đó một cái nửa cái đầu lâu, sau đó hoành quyền đem một cái khác nhập vào mãnh liệt thi triều bên trong. Làm sao hướng chúng ta bên này tà trùng càng ngày càng nhiều? Bởi vì chúng ta bên này người càng ngày càng nhiều. Ban Dương Thư tại huy kiếm ở giữa trả lời Tào Kình Tùng vấn đề, dẫn tới hắn cùng Quý Ưu không khỏi hướng về sau quan sát. Chỉ gặp tại bọn hắn hậu trắc, vô số Thiên Thư Viện đệ tử đều tại vô ý thức hướng lấy nơi đây tụ lại, thậm chí ngay cả một chút thế gia đối với bọn hắn bên này càng đụng càng gần, gấp xuýt phía sau. Nồng đậm nhân khí không ngừng mà trêu đùa những cái kia tà trùng, cũng liền để thủy triều kia càng tụ càng nhiều. Tào Kình Tùng miệng đều lệch ra đến bên tai sau, đám người này ngược lại là biết mượn gió bẻ măng. Ban Dương Thư ra sức đem trước mắt tà trùng chém giết, tất nhiên là hôm qua quý sư đệ xuất kiếm, để bọn hắn biết chỗ nào tốt nhất mạng sống. Quý Ưu lúc này ở trước nhất bên cạnh, lại gặp được Lục Hàm Yên xông nhanh mấy bước, mà phía sau Lục Thanh Thu cùng Ôn Chính Tâm cũng có chút kích động, hắn đưa tay đem nha đầu kia rút về, một đạo rộng lớn kiếm khí hướng phía trước gầm vang chém ra. Cái kia kiếm đạo giờ phút này chưa lại thu lực, là đến chính là giành giật từng giây. Mãnh liệt kiếm khí phía dưới, theo một đạo thi hải trải rộng con đường bị cắt ra, bốn hướng cũng nhận ảnh hưởng. Tầng tầng lớp lớp, ngươi kéo ta giẫm thi triều trong nháy mắt hướng về ở giữa sụp đổ mà đi, ý đồ đánh xuống một đòn đem tứ phương bao phủ hành vi bị lúc này đánh gãy. Sườn tây, đạt được đứng không xài trạch đột nhiên bóp ra một đạo pháp quyết, mãnh liệt tiên quang như là từ trời rơi xuống lôi điện, ầm vang ở giữa đem con đường phía trước xuống mở. Hà gia cùng Tạ Khâu nhà tại sườn đông, thế gia khác tại phía nam, ở giữa là thương thế vừa mới đạt được hòa hoãn trưởng lão cùng ba vị trưởng sự, đi theo phía sau đông đảo trong viện đệ tử, trùng trùng điệp điệp đám người thừa dịp này thời cơ vượt qua thi triều. Hơi thở dốc đứng không đằng sau, bọn hắn không ngừng mà thổ nạp lấy, đồng thời nhịn không được hướng về sườn đông nhìn lại. Chỉ gặp gào thét tà trùng ở giữa, cái kia vô tận kiếm khí như cũ tại bốc lên không thôi, thẳng tiến không lùi chém sập vô số thi triều, nhìn bọn hắn mí mắt một trận cuồng loạn. Đơn giản chính là cái quái vật. Hà Linh Tú quay đầu nhìn về phía một mặt cảm khái Tần trưởng sự tình, việc này không phải hôm qua liền biết được à. Tần trưởng sự tình quay đầu nhìn nàng, ta nói không phải chiến lực, là nhục thân. Hay không, lại nói đúng ra hẳn là thương thế của hắn. Thoại âm rơi xuống, ba vị điện chủ thân truyền nao nao, lập tức lần nữa đông nhiên nhìn về phía Bưu. Đồng thời thế gia khác gia chủ cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua kiếm khí kia không thôi thân ảnh ngưng lại đôi mắt. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, đêm qua trận đại chiến kia đằng sau, Quý Ưu thương thế rất nặng, nửa đường liền đã có chút chống đỡ không nổi, bị ba vị trưởng sự kéo lên phi kiếm, lâm vào trong mê ngủ. Có thể giờ phút này, hắn nửa điểm thụ thương trạng thái đều không có, cả người tựa như là một đầu gáo thét hung thú. Hắn tại huy kiếm thời điểm cánh tay sẽ kéo căng rất căng, cổ tay sẽ từ ống tay áo lộ ra, mà hôm qua rõ ràng có xé rách thương cổ tay giờ phút này đã khép lại đến chỉ còn vết máu. Thiên thư viện có một ít trưởng lão cũng một mực tại lĩnh nộ cái gọi là sinh sinh chi thuật, khép lại tốc độ kinh người, nhưng lại vươn xa không lên đáng sợ như vậy. Trên thực tế, ba vị trưởng giáo chấn kinh so với bọn hắn sớm rất nhiều, dù sao chuyến này một đường là bọn hắn dùng phi kiếm đem Quý Ưu công tới, sớm tại rời đi hẻm núi kia không bao lâu, bọn hắn liền đã phát hiện Quý Ưu vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Mà đồng dạng làm cho người khiếp sợ không chỉ là Quý Ưu thân thể khép lại tốc độ, còn có hắn lượng linh khí từ thịnh kinh sau khi xuất phát, Quý Ưu vì tiết kiệm tiêu hao mà từ tà chiều khoảng cách xuyên qua, chưa từng cùng bọn hắn cùng đường. Cho tới giờ khắc này, vì phòng ngừa gặp lại phục kích, bọn hắn chỉ có thể đi chặt chẽ tụ tập, mới phát hiện Quý Ưu nhiều lần mãnh liệt xuất kiếm, nhưng quanh thân khí tức còn tại trạng thái toàn thịnh. Không dễ dàng muốn thay đổi phương hướng, tiếp tục dọc theo đường tuyến chỉ hành. Bọn này yêu nhân đánh chính là từng cái đánh tan con đường, không được bởi vì tâm e sợ mà ngộ nhập lạc lối. Mà các tiên tông cũng tại hướng nơi này đi vòng, chúng ta muốn tranh thủ mau mau cùng bọn hắn tụ hợp. Linh Kiếm Sơn hơn ngàn người tốc độ tiến lên nhanh chóng, mang theo Linh Châu mấy cái thế gia mà đến, đi tới một mảnh giữa dãy núi. Nơi đây là Lương Châu nhất tây nam vạn núi lá mạnh, tầng tầng lớp lớp trồng núi non nhìn qua to lớn vô ngần. Vấn Đạo Tông, Sơn Hải các cùng Trần Thị tiên tộc đã tại đường vòng trong quá trình nơi này chỗ chạm mặt, lúc này ngay tại không ngừng cùng khắp núi gào thét thi triều chém giết. Những cái kia thi triều là cùng tùy bọn hắn mà đến, lít nha lít nhít ở giữa đã che mất giữa dãy núi lấy gốc, một chút nhìn không thấy bờ. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi theo tại Nhan Thư Tinh hậu chắc, cùng Công Châu Cửu đám người cũng vai tại cùng một chỗ, trong tay đạo kiếm không ngừng tiêu run, cùng liệt kiếm đạo như là chạy xiết giang hà, đem cái kia lít nha lít nhít thi triều không ngừng xé mở. Chuyến này một đường, bọn hắn tổn thất cũng không ít. Thiên Kiếm Phong cùng Huyền Kiếm Phong đều đã chết rất nhiều đệ tử, cũng vẫn lạc mấy vị trưởng lão. May mắn được bọn hắn Linh Kiếm Sơn kiếm đạo vốn là đương đại mạnh nhất sát phạt chi thuật, mới đã tới nơi đây, bất quá thần sắc nhưng lại chưa vì vậy mà bưng lòng. Bởi vì vách núi tối đỉnh phong, mấy đạo dọa người khí tức mang theo bảng bạc sát khí xuất hiện, ngưng tụ sát khí như là ngập trời hắc vụ, trong nháy mắt để cho người ta căng thẳng tâm thần. Đối với hôm qua vây giết bọn hắn những người kia khí tức, bọn hắn tự nhiên cảm giác nhất thanh nhị sở. Câu ngày mai số 1 mệt phiếu họ 2, chương 330, phòng chế thánh khí, 1, chương 330, phòng chế thánh khí, 1, vạn núi đá mạnh trước bên cạnh, hôn chiến hết sức căng thẳng. Tam đại tiên tông bên trong mấy trăm vị trưởng lão đẳng không mà lên, oanh minh tiên quang tại lúc này xen lẫn thành một mảnh mênh mông quang hải, hướng phía trước cầm vang đè xuống. Nóng dự thiên hỏa, mênh mông lôi quang, trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng phong phun trào, cứ thế phong vân biến sắc. Giữa rừng núi, vô số đạp núi mà đến tà hóa yêu nhân đột nhiên vung trào, đầu tiên là như cắt đứt hư không dây dài đột nhiên triển khai, sau đó tại trước vách núi đột nhiên trống lên, oanh một tiếng cùng những cái kia tiên tông trưởng lão giết ở cùng nhau. Lục đại tiên tông bản ý là muốn vây kín mà đến, lại tại vây quét bên trong phát hiện chính mình đối với đối phương đánh giá thấp, đường vòng tụ tập. Bất quá cái này cuốn địa điểm, trên thực tế cũng tại trinh phạt kế hoạch bên trong. Bây giờ bị mở ra 7 tòa di tích, đồ vật mà xem, cơ bản đều ở vào một đầu tạo thành từng dải tuyến thượng. Lục đại tiên tông ở đây tập kết, vì chính là dùng cái này cho hướng tây đi ngang qua, sẽ mở đầu này dây buộc sau tại thi triều bên trong khống chế cái này 7 chỗ di tích. Bất quá loại ý nghĩ này tất nhiên không thể gạt được người khác, giấu tại di tích đi hỏa những cái kia ngàn năm thế gia chỉ cần hơi ngẫm lại liền có thể nghĩ rõ ràng mục đích của bọn hắn, cho nên tiên tông môn nhân sẽ ở nơi đây lần nữa gặp được mãnh liệt vây công, tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Ta vẫn là lần đầu từ trên địa đồ nhìn thấy di tích vị trí, nguyên lai bọn chúng như vậy phân bố. Là di tộc Hoàng Lăng phân bố. Vạn núi đá mạch cánh bắc, Thiên thư viện một nhóm chính đạp núi mà đi. Nơi đây, Quý Lo tay nâng tần bình cho địa đồ, quan sát sau một hồi đối với di tích lẫn nhau ở giữa vị trí có rõ ràng hơn nhận biết. Loại này lẫn nhau liên quan, khoảng cách bình quân phân bố xem xét cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà sự thật chứng minh cảm giác của hắn thật là không tệ. Năm đó di tộc Hoàng Thất Hành cung liền xây ở Thanh Châu cùng Lương Châu ở giữa, bước xạ trùng quanh Nam Châu. Lớn nhất cái kia mấy chỗ di tích kỳ thật chính là di tộc Hoàng Lăng, những này Hoàng Lăng đều là di tộc còn tại thống lĩnh vạn tộc trong lúc đó sở tu trúc, trấn áp Trung Nguyên ngũ châu, tự nhiên là hô ứng lẫn nhau. Đợi cho thái cổ sau chiến đấu, di tộc đại thế đã mất, trước khi chết di tộc mới nhao nhao tiến vào Hoàng Lăng, sau đó liền có bây giờ những di tích này. Quý Lo quay đầu nhìn về phía Tần Đinh, còn lại mấy cái bên kia nhỏ đầu. Tần Đinh huy nắm giữ lôi chấn phi đánh tới tà chủng nói là di tộc con dân mộ, lúc trước chiến sự kết thúc, nhân tộc rất nhiều thế lực đối với mấy cái này mộ đều hứng thú rất nhiều. Người tại Thanh Vân nhìn thấy di tích hải cốt chính là lúc trước bị ngoại lực cưỡng ép công mặc, chỉ có Hoàng Lăng ngàn năm qua không thể đi vào. Nguyên lai bọn hắn việc làm, kỳ thật chính là chỗ mộ. Có thể nói như vậy. Trong lúc nói chuyện, Thiên Thư Viện đã trông thấy bản núi lá mạch, liền gặp tứ phương sắc trời nổ tung, cùng xa bay múa. Bị rung sụp đỉnh núi treo ngược xuống, phía trên đại địa đều là bị mãnh liệt khí kình chỗ sông ra khe rãnh cùng cái hố, liên đối dây núi không ngừng run rẩy gào thét. Lúc này, mãnh liệt thi triều như là lồng ra mở dạng, giữ tợn gầm thét, không ngừng mà núi vây quanh nắm chặt. Dẫn đầu thi triều vẫn như cũng là những cái kia chiến lược kinh người tử thị, mà lại số lượng muốn so lúc trước phục kích thời điểm càng nhiều. Mắt thấy triều cường đè xuống, trong dãy núi thế gia cũng tốt, đệ tử cũng tốt, tất cả đều cảm nhận được một cỗ vô tận áp lực, thế là dốc hết toàn lực đem cái này thi triều hướng ra phía ngoài ngăn cản. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng đao quang không ngừng lấp lóe. Nhưng tà chủng loại vật này, chung quy là không sợ chết lại thêm thân thể kiên cường, căn bản không có bất luận cái gì trốn tránh, trước mặt chết, phía sau lập tức liền giẫm lên bọn hắn hải cốt lần nữa nhào lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vô số tiên tông đệ tử tại va chạm ở giữa liên tục bại lui. Bất quá nhưng vào lúc này, một tòa khí dày lập hai, gãy xuôi theo bốn chân thanh đồng đại đỉnh gào thét mà đến, cùng liệt khí tức để trong lòng mọi người run lên. Đỉnh này phảng phất chỉnh thể đổ bê tông, bốn phía không có khe hở, khí bụng tứ chuyển sừng, trên dưới duyên trung bộ, trên bàn chân bộ đều thiết lập phi lăng, hình dạng và cấu tạo to lớn, hùng vĩ trang nghiêm. Thân đỉnh bốn phía điêu khắc rườm rà thần văn, trong đó chạy xuôi mênh mông tiên quang, giống như thủy triều cuộn cuộn. Theo anh một tiếng vang vọng, cái này thanh đồng đại đỉnh hung hăng đánh tới cái kia to lớn thi triều, cường hãn khí tức trong nháy mắt đem hàng phía trước tà trùng mái nhỏ thành đầy trời đen xám. Nơi đây một vị nam tử mày kiếm mắt sáng đạp không mà đến, đưa tay nâng cự đỉnh kia, ngạo nghễ lăng không, dẫn tới ánh mắt mọi người đôi mắt trợn lên. Đó là hỏi dòng họ truyền thánh tử Thương Hy Liêu, mà trong tay hắn nắm giữ tôn kia thanh đồng đại đỉnh, chính là vấn đạo tông truyền giáo tiên đỉnh hàng ái. Tuy nói là hàng ái, nhưng này cũng là đời đời kiếp kiếp bị truyền xuống làm thân truyền pháp khí, bị thánh khí bản nguyên ôn dưỡng nhiều năm, là lịch đại trưởng giáo tại lúc tuổi còn trẻ sử dụng, uy lực không thể tầm thường so sánh. Một đỉnh đánh xuống, sườn tây thi triều trong nháy mắt bị sông mở hơn phân nửa. Mà Thương Hy Liêu thì không có nửa phần thở hổn hển, vẫn như vậy hờ hững lăng không, khí tức cường đại đẩy trời gào thét. Phía tây thi triều sụp đổ cũng làm cho cùng hỏi tông môn nhân lân cận linh kiếm sơn đệ tử áp lực trong nháy mắt, vô số kiếm khí lăng không chém bích lạc thương khung, tứ phương thi triều rung động mạnh. Mà tại một bên khác, sơn hải các thánh tử hoắc hành bên trong cũng nhảy vọt lên trời, tay giơ cao một ngụm tám cạnh tiên trung ầm vang xé mở thi triều. Đồng thời, Trần Thị tiên tộc Trần Lạc thì tại trưởng tỷ Trần Tịch phụ trợ phía dưới tế ra một phương bạch ngọc đạo địa, lấy rộng lớn tiên ý ầm vang giết xuyên mây công. Thương Minh, Hoắc Minh, Hứa Cựu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoắc Hành bên trong tay kình thiên trung nhìn xem hắn, không phải du tiên sẽ mới thấy qua. Sao là Hứa Cựu? Thương Hy Liêu nhíu mày cười khẽ, bế quan nhiều năm, mỗi lần gặp người đều sẽ như thế nói, lúc này không khỏi thuận miệng. Trần gia tỷ đệ cũng giơ cao bạch ngọc đạo địa mà đến, cùng bọn hắn lẫn nhau gật đầu, bốn người tại trong lúc phất tay đã rất có vô thượng tiên tư. Thấy vậy một màn, không ít tiên tông môn nhân cùng con em thế gia đều là trong lòng cuộn loạn, hận không thể chính mình cũng là một thành viên trong đó, giờ này khắc này có thể cùng bọn hắn gật đầu tương giao. Sau đó bốn người cùng một chỗ công sát mà đi, mang theo các đại tiên tông môn nhân đem thi triều trực tiếp giết xuyên. Trong đó cái kia thanh đồng tiên đỉnh rơi xuống mấy lần, chỗ mang theo tiên quang như là thần phạt, rơi xuống đất liền oanh sát một mảnh, cường đại thế công như sơn nhạc nghiền ép mà đến, làm cho cái kia bị giết xuyên thi triều căn bản là không có cách tụ tập. Không hổ là hỏi tông thánh tử, lực pháp thông thiên, tư nghi càng là tuấn vĩ không gì sánh được. Ngươi lúc trước chưa thấy qua hắn? Lúc trước chỉ biết là hắn đối với chúng ta giám chủ tình hữu độc trùng, tương lai sẽ là ta Linh Kiếm Sơn con rể, chỉ là một mực chưa từng thấy qua một thân, hôm nay xem ra, ngược lại là có chút xứng sụp đổ thi triều bên trong. Linh Kiếm Sơn đệ tử xa xa nhìn xem một màn này, vô ý thức ở giữa liền bắt đầu nghị luận ở mỹ đạo trưởng của bọn họ vốn là cùng vấn đạo tông vốn là cách xa nhau không xa, những năm này càng là đi lại tấp nập, cho nên đối với một bộ phận Linh Kiếm Sơn đệ tử mà nói vấn đạo tông cũng không tính ngoại nhân. Thậm chí bởi vì có Huyền Kiếm Phong phong chủ những năm này trợ giúp, Linh Kiếm Sơn cùng hỏi tông kết đạo lữ người cũng là rất nhiều thân mật vô gian. Liền ngay cả nhà mình dám chủ thiếp thân tỷ nữ Linh Giao, lúc trước cũng là Linh Kiếm Sơn cùng hỏi tông kết bên dưới quan hệ thông gia trung thực người ủng hộ. Chương 330, phòng chế thanh khí 2, chương 330, phòng chế thanh khí 2. Bất quá giờ phút này, nghe đồng tông đệ tử phảng phất đem Thương Hy Liêu chính là người một nhà một dạng không tiếp ca ngợi, Linh Giao lại là một trận trầm mặc không nói. Các ngươi vẫn còn nghĩ quan hệ thông gia, giám chủ đã nghĩ đến sinh có thể. Đồng dạng trầm mặc còn có một bộ phận Linh Kiếm Sơn đệ tử hải tâm. Thanh Vân Thiên Hạ quan hệ thông gia hoàn toàn chính xác coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng giám chủ từ trước đến nay phiền chán tông khác thế lực đúng tay Linh Kiếm Sơn, nếu thật chọn con rể thật đúng là chưa chắc sẽ từ thân truyền bên trong lựa chọn. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn lúc trước tham gia qua Đông Bình Sơn mạch vây quét bói người nhà hành động, nhìn thấy qua giám chủ mang đi quý lo, cũng nghe từng tới câu kia ra sự tự nhiên biết nơi đầy phức tạp. Có đôi khi người là không khỏi nhắc tới theo thi triều bị những cái kia thân truyền thánh tử giết xuyên, Tam Đại Tiên Tông người rất nhanh liền thấy được một đám áo trắng phi thân rơi xuống đất. Bọn hắn tiên bảo bên trên theo lên thư tịch đường vân, vải vóc cám văn cũng cùng cái kia đường vân tương tự, chính là thiên thư viện một nhóm. Nhìn quanh nửa ngày, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu ánh mắt đống nhiên định trụ, giống như là trong nháy mắt có tin tức manh mối bình thường dễ dàng xuống tới. Loạn thế phía dưới, tiên tông sợ nhất là trong núi bất ổn, làm biểu tượng tinh thần, nhà các nàng giám chủ cần chấn thủ Linh Kiếm Sơn, chưa cùng nhau đến đây trinh phạt. Các nàng không có chủ tâm cốt, lại thêm chuyến này một đường thấy được quá nhiều tử vong, trong lòng một mực lo sợ bất an, thẳng đến nhìn thấy một vị khác chủ tâm cốt mới an tâm xuống dưới. Đến. Chi hành ngàn dặm, một đường sát phạt không ngừng, khi nhìn đến mặt khác tiên tông môn nhân thời điểm, thiên thư viện đệ tử trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Liền ngay cả chính tâm tiên tử cùng Dương Thư tiên tôn đều thư giãn mấy phần, mệt mỏi bả vai cũng không khỏi tự chủ sụp xuống, Quý Lo chính đi phía trước bên cạnh, nhìn về phía trước không ngừng vỡ vụn sắc trời bên trong cùng trưởng lão ra tay đánh nhau những yêu nhân kia, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, tạm thời an ổn, nhưng phải nắm chặt thời gian khôi phục khí tức, chúng ta không phải đến xem trò vui là muốn giết đi vào. Phía trước chiến cuộc vẫn còn tiếp tục, vô số trưởng lão đang cùng yêu nhân chém giết, bọn hắn có thể làm liền là mau chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đợi tiên tông đại năng sắp mở trận tuyến xé mở đằng sau tùy theo giết vào trong đó. Trên thực tế, mặt khác tiên tông môn nhân giờ phút này cũng đang cật lực hấp thu thiên địa linh khí, tràn đầy chính mình linh nguyên. Đi tây chỗ đi, yên lặng một chút, mà lại ánh mắt quán đạt. Tao Kinh Tùng chỉ hướng lưng núi một bên, cái kia chưa từng bị cuồng liệt chiến đấu chỗ tổn hại địa phương. Quý Ưu nhẹ gật đầu, sau đó đi theo đám bọn hắn đi đến. Lục gia tỷ muội lấy thanh phong dọn sạch đất cát, ngồi xuống lúc tất cả đều không hẹn mà cùng xoa nhẹ mông dưới mà, biểu lộ mang theo một chút do dự. Chuyến này một đường chịu mấy lần, các nàng đều có thật không dám tùy tiện tọa hạ. Mà tại các nàng do dự thời khắc, lại phát hiện chứng trạng đàng hoàng như là chịu trách nhiệm đại sư tỷ Ôn Chính Tâm cũng tại nhu hòa lấy mông, biểu lộ không khỏi nao nao. Về phần Quý Ưu, hắn vừa mới vung lên và áo chuẩn bị ngồi xuống, liền gặp đứt gãy đầy đất đều là trong bụi cây lộ ra hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thuật pháp đầy trời điên cuồng gào thét trong tiếng oanh minh, hắn thoáng dừng bước, sau đó hướng phía bụi cây ở giữa mà đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tại gặp hắn đến lúc liền từ Linh Kiếm Sơn đệ tử chỗ dốc núi rời đi, lúc này ở bụi cây ở giữa đôi mắt sáng tỏ mà nhìn xem hắn. "Công tử, không có bị thương chứ?" Đinh Giao nghe xong lắc đầu, "Chúng ta đi theo nhị tiểu thư đến đây, có công thâu sư minh bọn hắn một đạo, mặc dù tao ngộ vây quét, nhưng chúng ta hai người còn tốt chút." Quý Ưu đánh ra các nàng một chút sau ngẩng đầu, "Ngạo Kiều Quỷ không có cùng các ngươi cùng đi. Giám chủ là chấp khí người, loạn thế phía dưới cần trấn thủ đạo tràng, bất quá nàng để cho chúng ta mang theo phong thư tới, xin mời cô ra thân khải." Trác Uyển Thu thuận thế nói tiếp, đồng thời từ trong tay áo móc ra một phong giấy viết thư. Quý Ưu đưa tay tiếp nhận tin đến, mở ra đằng sau nhìn qua, sau đó khỏe miệng có quắc một trận. Hai nữ có chút hiếu kỳ, nhịn không được nhón chân lên đến xem một chút, kết quả phát hiện trên thư không có cái gì nội dung, hay là một bộ hình que huy kiếm đâm xuyên một cái khác hình que họa tác. Nha đầu chết tiệt kia, loại này đại họa lâm đầu thời điểm, khoảng 1000 xa xôi mang phong thư tới hay là cái đồ chơi này. Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao cũng là sức sở, trong lòng tự đủ nhà mình dám chủ càng ngày càng định lượng. Quý Ưu đem trong tay họa tác xếp lại thu nhập trong tay áo, Ngạo Kiều Quỷ vẫn luôn cảm thấy di tích có họa, vì sao Linh Kiếm Sơn nắm trong tay tòa kia cũng bị mở ra tê. Trác Uyển Thu nghe xong nhịn không được thở dài, từ Du Tiên sẽ trở lại đằng sau, trong tông các trưởng lão đối với di tích liền đục dịch, Thiên Kiếm Phong cùng Huyền Kiếm Phong mặc dù không hợp, nhưng đứng trước tiên duyên thời khắc vẫn là đứng chung một chỗ, lách qua dám chủ hợp lực mở ra di tích. Có thể có thương vong? Không có. Quý Ưu có chút ngoài ý muốn, một cái cũng không có. Trác Uyển Thu gật đầu mở miệng, mặc dù dám chủ đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con, người ở bên ngoài xem ra là bất đắc dĩ ngầm đồng ý, nhưng thực tế tại di tích mở ra ngày đó, nàng liền tự mình mời ra Huyền Kiếm Phong hai vị lão tổ âm thầm theo dõi, thi triển bộ phát thời điểm đem tông môn ta đám người mang theo trở về. Nhan Thư cũng vẫn luôn không tin trong di tích tiên duyên là thiệt quả, nhưng bởi vì không cách nào ngăn cản hai đỉnh núi cộng đồng quyết nghị, đành phải trầm mặc. Cho dù là Linh Kiếm Sơn môn nhân quy mô lớn rời núi, nàng cũng là chỉ ở trên đỉnh mây lánh diễm mà xem. Nhưng trên thực tế, nàng làm an bài tuyệt không thiếu. Mà bây giờ xem ra, tất cả mọi người bị che đậy liền ngay cả hắn tại Du Tiên sẽ lên cũng buông lòng cảnh giác, chỉ có nàng hay là thanh tịnh. Quý Ưu trong đầu không khỏi hiện ra một đạo bệ nghệ thiên hạ, mà không thay đổi thân ảnh, trong lòng tự đủ cái này thông tuệ nhỏ dám chủ ban đầu là làm sao bị Nguyên Thải Vi lừa gạt đây này. Quý trại người tại các ngươi Linh Kiếm Sơn bên trên thế nào? Đều rất tốt, không như theo trong núi trưởng lão tu hành kiếm đạo, Ngụy Nhị tiểu thư thường xuyên đi Vân Đính cung điện trên trời bồi dám chủ nói chuyện tiếng, chính là Khung công tử có chút ngồi không yên, mấy lần muốn hồi kinh. A đúng rồi, còn có vị kia Trần phu tử. Quý Ưu thoáng ngước mắt, Trần phu tử thế nào? Trác Uyển Thu nhấp hạ miệng, giám chủ phân phó không để cho bọn hắn tùy ý đi lại, sợ cho công tử dẫn xuất mầm thai bạn, nhưng này Trần phu tử không quá chịu nghe, khắp nơi đi dạo không nói còn đi dưới núi đánh rượu, nhưng đánh lại không uống, chỉ là nghe coi như xong. Trần phu tử trước kia tại Phong Châu lười nhất đổi cái địa phương ngã xong là sửa lại tính tình. Vâng anh! Một tiếng bạo hưởng, ba người lực chú ý trong nháy mắt bị chuyển rời đến phía trước núi. Thiên địa rung động, cùng bạo uy áp như sóng dữ giống như của tới, nguyên bản ngồi xếp bằng điều tức đám người nhao nhao bừng tỉnh, chỉ cảm thấy ngực như ép đá lớn và cân, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Có bên trên ngũ cảnh viên mãn xuất thủ, mà lại không chỉ một vị. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy đạo thân ảnh đạp không mà lên, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cùng thiên địa cộng minh. Thiên thư viện điện chủ, Sơn Hải các chủ, còn có Vấn Đạo Tông, Trần Thị Tiên Tộc, Huyền Nguyên Tiên Phủ các loại một đám thân ảnh, dậm chân ở giữa liền gọi phong vân biến sắc, vạn trượng hư không ầm ầm rung động, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Váy dài tung bay chỉ quang bắn tung tóe, không ngừng đan xen âm dương nhị khí. Trong chốc lát, mấy đạo tiên quang hội tụ, ngưng tụ thành một tấm lại một tấm luân bàn màu vàng, tiên quang lưu chuyển ở giữa ầm vang rơi vào đến vạn núi đá mạch trong rừng rậm. Những cái kia thần du cảnh chiến lược yêu nhân diện mục giữ tợn vùng chảo khổ chống đỡ, toàn thân sát khí không ngừng chập chờn, nhưng ở sau chớp mắt vẫn là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mới vừa cùng bọn hắn giao đấu trưởng lão lập tức đuổi theo, thuật pháp tại lòng bàn tay gào thét lên, không ngừng mà hoành sát lấy những cái kia từ âm u trong núi rừng sông ra tà trùng. Thấy vậy một màn, trên núi đám người không ngừng mà đánh nát linh hạch, phục dụng năng lượng, bắt đầu không ngừng gia tốc chính mình tốc độ khôi phục. Bất quá bọn hắn vị trí cũng không phải là an ổn chỗ, lúc này, dưới núi hắc triều lại nổi lên. Chương 330, phòng chế thanh khí, 3, chương 330 phòng chế thanh khí, và lúc trước bị đánh tan tà trùng lần nữa giữ tợn mà đến, lít nha lít nhít như bảy kiến giống như phun lên lưng núi, thân thể trùng điệp va chạm, phát ra làm cho người dùng mình đứng rít. Nhưng vào lúc này, tám cạnh thiên trung, bạch ngọc đạo bia cùng cái kia thanh đồng tiên đỉnh đồng thời lên không. Hoặc giữa các hàng tế thiên trung đập xuống, thân trung kim quang tăng gọn, đem mấy trăm tà trùng ép thành thịt nát. Một bên khác, Trần Thị Song Bảo thân truyền cũng đem đạo bia tế ra, ở bang cắm bảo rơi vào hắc triều ở giữa, vi văn lưu chuyển ở giữa chấn vỡ phương biên mười trượng. Vấn Đạo Tông thánh tử thân ảnh cũng tại chỗ đỉnh núi xuất hiện lần nữa, đỉnh đồng thao gào thét không ngừng, mang theo chập chờn khí tức lần nữa đánh giết một mảnh, nhìn đám người lòng tràn đầy rung động. Bất quá bị nổ nát tà trùng chỉ có hàng phía trước, còn lại tà trùng thì như cũ rít lên lấy hướng về trên núi phun trào. Ông, một tiếng kêu run ở giữa, trên bầu trời tôn kia đỉnh đồng thao phát ra một trận đổ sắt thanh âm, trong đỉnh trong nháy mắt bay vụt ra một mảnh tiên quang rơi xuống, đến mức nó khí hình tăng vọt mấy lần, nghiền nát một mảnh tà trùng. Thấy vậy một màn, liền ngay cả Hoắc giữa các hàng cùng Trần Lạc Trần Tịch hai người cũng nhịn không được chuyển mắt. Những này treo núi mà đến tà trùng chỉ bất quá bình thường nhất một nhóm, kém xa những cái kia màu đỏ tươi đôi mắt đáng sợ. Có thánh khí trấn áp, cho dù chỉ là cơ sở thủ đoạn cũng có thể để cái này thi triều lật không nổi bọt nước, xa không cần thi triển ra thủ đoạn như thế. Dù sao di tích ở giữa còn không biết có bao nhiêu càng cường đại hơn yêu nhân, lúc này tiêu hao quá lớn kỳ thật cũng không sáng suốt. Bất quá thân ở thân chuyển vị trí, bọn hắn ngược lại là có thể minh bạch Thương Hy Nghiêu làm việc như vậy vì sao. Thánh khí đã có mấy trăm năm chưa từng gặp người, lực chấn nhiếp đang dần dần biến mất, nhất là những cái kia ngàn năm thế gia làm ra đại họa như thế, đêm qua còn suýt nữa lừa giết bọn hắn, đối với tiên tông chi uy hao tổn là to lớn. Thương Hy Nghiêu làm như vậy, là ngay trước môn hạ đệ tử cùng chung quanh thế gia mặt, hiện ra tiên uy lấy củng cố tiên tông siêu nhiên. Mấu chốt nhất đúng vậy, lúc này chính gặp quyền lợi thay đổi thời khắc, Thương Hy Nghiêu cũng cần lập uy lấy cam đoan kế vị thuận lợi, mà nơi đây mặc dù thời cơ không hợp, lại là tốt nhất sân khấu. Vâng. Đinh Hai nhức góc khí bạo âm thanh bên trong, Thương Hy Nghiêu lạnh nhạt phất tay, to lớn đỉnh đồng thau lần nữa đè xuống. Trước bên cạnh vách núi ứng thanh giạn nước, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn mấy chục trượng, một mảnh tà trùng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại dưới đỉnh bạo thành bao quanh đen xám. Quả nhiên theo cái này hai lần xuất thủ, Vấn Đạo Tông đệ tử cùng một chút Vũ Châu thế gia lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả cùng Vấn Đạo Tông người không liên quan, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào cái kia tiên tư gấp mạo thân ảnh. Trường giáo thân truyền tại các đại tiên tông bên trong cũng chờ cùng với con em trẻ tuổi lãnh tụ tinh thần, bây giờ tại tai họa trước mắt thời khắc biểu hiện ra tiên uy, ý nghĩa tự nhiên là không giống tiếng vọng. Lúc này có người quay đầu nhìn về phía nam, cũng chính là Huyền Nguyên tiên phủ môn nhân vị trí. Huyền Nguyên môn nhân tại nhìn thấy một màn này đằng sau, đôi mắt né tránh, ánh mắt lộ ra càng phức tạp. Bọn hắn thánh tử giết chết trưởng giáo một trai một gái, chính hành tai họa náo thiên bên dưới, vào giờ phút này liền cùng cái địa ngục trò cười giống như. Đồng dạng, vẫn luôn chưa từng thiết lập trưởng giáo thân truyền tiên thư viện, cũng không nhịn được bị người một trận quan sát. Vì ưu tại bụi cây ở giữa, cũng không chú ý ánh mắt của bọn hắn, mà là không ngừng mà nhìn xem những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn đại năng không ngừng công phạt về phía trước, đồng thời, quanh người hắn khí khiếu toàn bộ triển khai, linh khí chung quanh bắt đầu không ngừng nhập thể, chuẩn bị tiến về di tích. Những cái kia ngàn năm thế gia bố cục vài năm, chỗ cho thấy chiến lược hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể lục đại tiên tông chấp trưởng thanh vân nhiều năm, như thế nào hàng lậm. Đêm qua mọi người tại thời khắc yếu đuối nhất bị phục kích, mới thảm tao trọng thương, nhưng lúc này đã chiếm hết thượng phong. Nhưng vì ưu bây giờ còn không có minh bạch, bọn hắn chân chính át chủ bài là cái gì? Bảy đại tiên tông có thánh khí nơi tay, trấn áp thiên hạ, bọn hắn dày vò thành cái dạng này, đến cùng tỷ số thắng sao là? Câu nguyện phiếu A O 2, chương 331, không có thánh tử, nhưng có cái quái vật, 1, chương 331, không có thánh tử, nhưng có cái quái vật, 1, suy tư thời khắc, vạn núi đá mạch trước âm vũ sơn lâm bỗng nhiên tách ra một đạo trùng thiên tiên ý, cái kia tiên ý tựa như là nên thiên mở ra quả xếp, mang theo nóng bỏng bạch quang chói mắt, tại sương mù sáng tỏ mênh mang trong rừng cây ầm vang chém xuống. Phiêu đang ở trong rừng nồng vụ trong nháy mắt bị xé nát, bị cuốn lên vạn trượng thổ lãng ầm vang nuốt hết, đến mức hoàng bạch lăn lộn một mảnh. Thấy vậy một màn, vạn đám đá trên đỉnh vô số thân ảnh nhao nhao đứng dậy. Sau đó đến hàng vạn mà tính tu tiên giả đằng không mà lên, lít nha lít nhít từ trên núi mà đến, trong nháy mắt như là mưa to như chút nước bình thường xông vào trong rừng. Vườn quanh tại trung quanh bọn họ chạy xiết linh khí tựa như là mang theo cường đại rào lực vòng xoáy, trong nháy mắt đem những cái kia bằng phẳng lâm vụ đều xé nát. Bên trên ngũ cảnh viên mạn thông thiên đại năng đã đem phía trước cách trở xé mở, để ép những cái kia giữ tận không ngừng tà hóa yêu nhân bạo sát mười dặm, bọn hắn không có khả năng đợi thêm nữa, dù sao khoảng cách nếu là kéo ra quá lớn, bọn hắn vô cùng có khả năng theo không kịp những đại năng kia. Càng là tiếp cận di tích, sát cơ tất nhiên càng phát ra mãnh liệt, như khoảng cách những đại năng kia quá xa có thể sẽ bị bọn thẳng tán cũng có nói. Gào thét ở giữa, rơi xuống đất mấy bạn tên tu tiên giả dọc theo nồng đậm sương mù không ngừng tiến lên. Bọn hắn phương hướng đi tới là từ tây hướng đông, mà tại tiến lên đồng thời bắt đầu không ngừng mà hướng nam bắc tiến hành phân tán. Cho nên nói di tích vị trí 10 phần rõ ràng phân bố tại vượt ngang ngũ châu biên cảnh di tộc Cửu Hoàng Lang mang lên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng 10 phần xa xôi, làm như vậy chỗ tốt mà có thể quét ngang mà đi, đốt sạch phá chủi một lần nữa đem vây kín chi thế tê tiểu, đồng dạng lấy tạo thành từng giải thúc trụ tất cả di tích. Di tích chung quanh hẳn là sát cơ tứ phía, các người đi vào nhớ kỹ phải cẩn thận một chút. Vì ưu bay đầu nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, trời sập sẽ có vóc dáng cao hơn đỉnh lấy, như cảm giác gánh cũng được, đi theo người khác sau lưng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe tiếng nhu thuận gật đầu, đều nghe cô ra. Nhớ kỹ giúp ta cho công thâu cựu Vân An. Cô gia cũng muốn coi chừng, không cần luôn luôn làm con cao cái kia, giám chủ nói nàng tóm lại là muốn tìm công cụ hình người kéo dài huyết mạch, cô gia ngài tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Vì ưu biết ngạo kiều miệng bị cứng rắn phong cách, sau khi nghe xong nhìn về phía hai người bọn họ, bực này đại họa trước đó ta điểm ấy chiến lược cũng là không đáng chú ý, bất quá đến di tích trước đó tất nhiên nhẹ nhõm không được quá nhiều, trước mắt thời cơ là trọng yếu nhất, các loại đến di tích đằng sau, xuất thủ tự nhiên là đại nhân vật sự tình. Đơn giản dặn dò đằng sau, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu sau khi hành lễ đuổi hướng về phía Linh Kiếm Sơn đệ tử, mà Quý Ưu thì cùng Tiên Thư đệ tử cùng đi, đạp không mà đi ở giữa rơi vào trong núi rừng, cùng trùng trùng điệp điệp đám người cùng nhau xâm nhập chỗ rừng sâu. Nơi đây nồng vụ cực kỳ thâm hậu, âm âm trầm trầm, như cùng ở tại trước mắt mọi người bám vào một tầng kính lọc, đem bầu trời trên đỉnh đầu chiết xạ thành xanh bên trong mang theo mờ nhạt quỷ dị sát thái. Xung quanh không khí cũng mười phần sền sệt, trong đó còn tung bay bụi trạng hạt tròn vật chất, không ngừng mà kích thích đám người khứu giác. Đại hoang rừng vị trí hẳn là tại tây nam bên cạnh. Vì ưu không ngừng lao vùn vụt, đồng thời không ngừng nhớ lại những di tích kia phân bố vị trí, điều chỉnh bộ pháp phương hướng. Bất quá liền tại bọn hắn sắp đuổi theo những cái kia tiên tông đại năng thời điểm, một vòng hắc tuyến từ trong sương mù dày đặc đánh tới, kéo dài vô tận, sau đó tại mọi người trước mắt không ngừng uốn lượn. Cơ hồ là trong chớp mắt, chói hai rít lên trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vào tới. Vô số tà chủ như là sóng lớn vô bờ, cùng bọn hắn đối diện phi nước đại, mang theo chập chẩn thăng thiên sát khí trong nháy mắt đánh giết đến phụ cận. Chỉ là từ trên khí tức cảm giác, tiến vào trong rừng tiên tông, thế ra môn người liền rõ ràng, cái này tà chủ nếu so với phía ngoài những cái kia làm thiên hạ loạn lạc càng mạnh, đương nhiên cũng càng thêm tàn bạo tham lam. Những này hẳn là những cái kia nguyên bản những cái kia tiên tông môn nhân. Bọn hắn bị bói người nhà vận chuyển đến các đại bí ẩn hầm đá, tại thi triển bộ phát thời điểm tùy theo cùng nhau bừng lên, sau đó ngược dòng mà đi tập kết tại di tích bốn phía, trở thành thủ hộ giả. Lúc này Quý Ưu từ hồ lô bạch ngọc bên trong gọi ra một tấm huyền thiết trọng cung, ở tại cánh tay kéo căng lên đồng thời, dây cung cũng bị cực tốc kéo căng. Ông cực tốc mũi tên bay đi, đối diện xuyên tới, bắn ra một mảnh hắc vụ dâng trào. Trong nháy mắt gặp phải phía dưới, hỗn chiến trong nháy mắt mở ra. Nơi đây, vẫn đạo tông một kỵ tuyệt trần. Đại quy mô chiến sự đáng sợ nhất chính là bị cắt đứt, tách ra, cuối cùng bị quy mô nhỏ vây quét. Bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất không phải bình tĩnh ứng chiến, mà là nhanh chóng hướng về giết, không thể cùng phía trước điện chủ, các chủ các loại thông thiên đại năng cách quá xa. Như vậy phá vỡ thi triển tốc độ, dĩ nhiên chính là trong này mấu chốt. Nói một cách khác, lấy nhân lực đối bính, những này tà chủng cũng coi như dễ giết, có thể tất nhiên sẽ bị chặn lại, trọng yếu nhất chính là đại quy mô sát thương. Lúc này, vẫn đạo tông thánh tử lơ lửng tại trước, không ngừng rung động tiên đỉnh tại thi triển bên trong bánh sát. Huyền diệu thiên văn bên trong, tiên quang tại cái này phòng chế tiên đỉnh mặt ngoài không ngừng chạy, cuối cùng ngưng kết thành cuộn dễ vờn quanh thiên đạo pháp tắc, chuyển đổi mà đến thì là cường đại lực công kích. Cái kia cẩm y tung bay nam tử như vào chỗ không người, vẫy tay một cái chính là một mảnh nát chi tàn mát. Vấn đạo tông môn nhân thì theo sát phía sau, tại thánh khí che chở phía dưới thanh trừ trùng quanh tà thi, bước chân tốc độ không chút nào giảm. Cùng lúc đó, hoa hành bên trong cùng Trần gia song bảo tỷ đệ cũng đằng không mà lên, bạch ngọc đạo bi cùng tám cạnh thiên trung oanh minh mà đi. To lớn tiên trung rơi vào thi triển, đến từ thiên đạo đánh giết chi lực theo một trận hùng hậu tiếng trung trong nháy mắt quyết tán, trong nháy mắt đem trước mặt thi triển xé mở một đạo lỗ hổng. Đồng thời bạch ngọc kia đạo bia cũng là tiên quang chạy xuôi, tiên quang từ mặt bia gào thét mà đi, đem chen trúc mà tới tà trùng thiêu đốt thành bay lên đầy trời bụi bặm. Tông môn thánh tử tầm quan trọng, tại lúc này bị nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, mà tiên tông chi uy, cùng nhiều năm sau bọn hắn chắc chắn trở thành một phương chấp trưởng thiên hạ cự phách ý nghĩ, tại lúc này cũng càng thêm xâm nhập lòng người. Mà ở trong quá trình này, ba tông thân truyền ở giữa cũng tại lẫn nhau quan sát, trong đó bao nhiêu cũng mang theo chút ganh đua so sánh chi ý vấn đạo tông tiên đỉnh coi là thật như truyền ngôn bình thường, uy trấn bát phương. Hoa huynh nói quá lời, các ngươi sơn hải các thiên trung mới coi là thật gọi người sợ hai thán phục, nghiền ép chi thế, có thể so với trời sợ. Vậy không bằng bị, hai người chúng ta ai sẽ trước một bước từ cái này thi triển ở trong giết ra ngoài. Thương Hy Nghiêu cũng không lên tiếng, nhưng trước người tế ra tiên đỉnh nhưng trong nháy mắt tăng gọn mấy lần, cường hãn hơn tiên quang không ngừng từ nó trong đỉnh dâng trào. Lục đại tiên tông mặt ngoài hòa thuận, nhưng trên thực tế chẳng qua là một loại tương đối ngăn được quan hệ. Kiếp số bình định đằng sau, tiên tông thực lực hao tổn, vô số thế gia bị diệt, thiên hạ này nhất định loạn khá lâu, ngươi tranh ta đoạt không thể tránh né. Lúc này hiện lộ rõ ràng tông uy rất là trọng yếu, nhất là tại cùng tồn tại nam cảnh, mà lại vẫn luôn dã tâm bừng bừng một nhà khác tiên tông trước mặt. Thương Hy Nghiêu nheo mắt lại, mang theo một cỗ lãnh nạo sát ý hướng phía thi triển trấn áp tới. Cũng liền tại hắn một lần chương 331, không có thánh tử, nhưng có cái quái vật, 2, chương 331, không có thánh tử, nhưng có cái quái vật, 2, nữa mở ra cục diện thời điểm, sau người nó dần dần bắt đầu vang lên một trận gì rầm tiếng nghị luận. Mấy vị thân truyền nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều đệ tử đều tại ngóng nhìn phía nam. Có nhà mình thân truyền thánh tử ở phía trước các trận, ở vào cuối cùng bên cạnh đệ tử tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, liền sẽ thêm ra mấy phần lực chú ý đi chú ý mặt khác tiên tông động tĩnh. Dù sao cái kia kéo dài thành tuyến tà chủng còn tại kiệt lực muốn vây kín bọn hắn, ngăn chặn cùng phía trước tụ hợp, bọn hắn trùng sát nhanh chóng như vậy, như bốn phía minh hữu không thể đuổi theo, chưa chừng liền sẽ bị từ hai bên trái phải bọc đánh. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của bọn họ cũng không phải không có đạo lý. Theo đám người gấp rút bước chân, tại riêng phần mình thân truyền thánh tử che chở phía dưới mãnh liệt không ngừng nổi tiến, cánh bác huyền nguyên tiên phủ dần dần tụt lại phía sau, tại gặp phải tà thi trong nháy mắt liền bị kéo lại tốc độ tiến lên. Thế là, có người bắt đầu nghiêm nghị quát lớn bọn hắn mau mau. Huyền nguyên tiên phủ không có thân truyền thì cũng thôi đi. Đáng sợ nhất bọn hắn trong phủ rất lớn một nhóm tiên phú chắc tuyệt đệ tử đều xuất từ sở ra. Tại sở trước giết chết hai người rời đi tiên phủ đằng sau, những cái kia sở ra đệ tử cũng liền không thấy bóng dáng, nơi đây chỉ có trung gia chủ mạch một vài đệ tử cùng bọn hắn người hộ đạo đang không ngừng xé mở thi triển. Có thể phương thức như vậy, trung quy muốn so thánh khí áp trận chậm hơn không ít. Huyền nguyên trưởng giáo con thứ 8 trung khởi, giờ phút này ánh mắt 10 phần che lấp. Tuy nói nửa năm này đến nay, trong phủ đệ tử đều coi là phụ thân lựa chọn chấp khí người là lao tam, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn mới là cái kia chân chính trưởng giáo kế vị người. Nhưng vì trấn an người sở ra cảm xúc, Lao Tam bất đắc dĩ bị đẩy ra leo lên trước sân khấu, hắn ẩn cư ở phía sau màn, vẫn luôn không có cơ hội nếm thử chấp trưởng thánh khí. Huyền Nguyên Châu tự nhiên cũng có hàng nái, cũng là trải qua ngàn năm truyền thừa, bị thánh khí bản nguyên ôn dưỡng sát khí. Nhưng không có bắt đầu nếm thử nắm giữ thánh khí, không bị thánh khí bản nguyên chỗ thừa nhận, hắn cũng vô pháp khống chế món kia phản khí. Tại trung khởi xem ra, nếu như mình cũng có phòng chế thánh khí nơi tay, tất nhiên sẽ không như vậy chân tay luống cuống. Bất quá như thế thường tràng diện phía dưới, nếu chỉ có bọn hắn một nhà xác thực sẽ xấu hổ, có thể Huyền Nguyên Tiên phủ đệ tử rõ ràng, Thiên Thư Viện khả năng cũng tốt không có bao nhiêu. Trên thực tế, những người khác cũng xác thực như lo lắng Huyền Nguyên Tiên Phủ một dạng lo lắng Thiên Thư Viện bị kéo ở, đến mức ở giữa thất thủ tứ đại tiên tông cũng đang ngó chừng ở giữa lệnh bắc phương hướng. Kết quả, bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện Thiên Thư Viện trùng sát tốc độ tuyệt không chậm. Thì chiều phía trước, Tiên Đỉnh, Thiên Trung cùng Đạo Địa ba kiện phảng khí uy năng bắn ra bốn phía, dẫn tới mênh mông tiên quang, công sát ở giữa như vào chỗ không người. Nhưng lại ở giữa lệnh cánh bắc vị trí, giờ phút này nhưng cũng tràn ra không kém chút nào thánh khí chi uy đầy trời cuồn kiếm. Tiếng vang bên trong, Quý Ưu tại khí lãng mãnh liệt bên trong đạp đất mà lên, dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Kinh khí nóng rực từ nó quanh thân gào thét mà ra, trong nháy mắt đốt thấu trong rừng xương lớn, đồng thời hắn thân thể căng cứng, thể nội truyền ra phảng phất sóng biển mênh mông mênh mình. Mà ở tại phía sau, mấy chục thanh linh kiếm mang theo làm cho người ra đầu tê dại kiếm ý, tại đều run ở giữa lơ lửng mà lên, ở băng ở giữa thẳng hướng trước mặt thi triển. Không sai, lúc này đúng là phải nhanh chút. May mắn, kiếm của hắn luôn luôn cực nhanh. Kín kẽ thành lưới cường hãn kiếm khí phía dưới, chỉ lên trời thư viện bọn tới tà trùng từng khúc nứt ra, phanh một tiếng nổ thành đầy trời cho bụi. Mà cuồng vọng kiếm khí như cũ khí thế không giảm, mang theo thẳng tiến không lùi kiếm ý trực tiếp xé mở thi triển, to lớn kiếm quang tựa như là nóng hổi mà cực nóng tia nắng ban mai, tại nồng vụ dày đặc cánh rừng cắt ra một đạo khắc sâu lớn dài. Thi triển bị chém ra trong nháy mắt, những linh kiếm kia lần nữa lơ lửng mà lên, vụ vụ bên trong lần nữa gánh chịu được nặng nề kiếm khí, phát ra một trận vui sướng kiếm minh. Trung quanh tu tiên giả giờ phút này không khỏi ngẩng đầu, nhìn phía kiếm ý kia thôn tiên, phất tay như mang theo tinh không giết dưới thân ảnh. Thiên Thư Viện không có thân truyền, nhưng du tiên hội đằng sau tất cả mọi người rõ ràng, Thiên Thư Viện có cái quái vật. Sinh trưởng tại giữa lưỡng giã, vốn nên là Thiên Thư Viện một đoạn nhạc đệm, giờ khắc này ở cầm trong tay thánh khí tiên tông thân truyền thánh tử ở giữa, hắn lấy kiếm đạo đánh tới, không hề yếu. Trong đó tương đối khác biệt chính là Linh Kiếm Sơn đệ tử, bởi vì trừ nhìn người bên ngoài, bọn hắn còn tại xem kiếm. Thân kiếm kia trực tiếp thon dài, dài ước chừng ba thước, bề rộng chừng ba ngón, trong thân kiếm sống lưng hở ra, hai bên mở lưỡi, đường cong ngắn gọn trôi chảy, chỉnh thể cân xứng mà trầm ổn. Theo kiếm khí không ngừng lấp lóe, thân kiếm trải qua thiên truy bách luyện đường vân có thể thấy rõ ràng, mà tại những đường vân kia chính trung tâm lại có một viên hình vuông lạc ấn, dâng thư đúc kiếm cắt. Nơi đây có thật nhiều người cúi đầu xuống, nhìn xem cùng những cái kia treo trên bầu trời linh kiếm một dạng bộ kiếm, tâm tình hết sức phức tạp. Đó là linh châu đúc kiếm cắt xuất phẩm linh kiếm, trừ đường vân hơi có vẻ khác biệt bên ngoài, mấy chục thanh đều là thống nhất chế thức. Loại này kiếm chất lượng coi như không tệ, 15 lượng bạc một thanh Quý Ưu kiếm luôn luôn đều là dạng này, bởi vì hắn xuất thân không cao, không có quá nhiều tiền. Nghe nói năm đó bởi vì lo lắng Sở Hà kiếm quá tốt, thu đấu bên trong sẽ chém đoạn kiếm của hắn, hắn đang quyết đấu trước khi bắt đầu còn từng khắp nơi chủ tiền đổi kiếm. Loại này kiếm trên thực tế ngay cả một chút hảo kiếm người tư tàng cũng không đổi kịp, lại càng không cần phải nói so với cái kia bản thân liền có vô thượng uy năng thanh khí. Nhưng giờ phút này, bên mông kiếm sát lần nữa rơi xuống, vang một tiếng chém xuyên một lần nữa tụ tập thi triển. Đồng dạng tại vanh sát thi triển ba tông thanh khí lúc này tựa hồ là nhận lấy kiếm khí quá nhiều, đến mức bọn chúng bắt đầu không ngừng rung động, dẫn tới Thương Hinh Liêu, Hoắc Hành bên trong cùng Trần Gia Tử đệ ngưng lại đôi mắt. Nhân tộc lịch sử ngàn năm, tiên tông, thế gia, tiên trang, từ trên xuống dưới đẳng cấp sông nghiêm. Có người nói loại đẳng cấp này là dựa theo thiên phú cùng tốc độ tu hành phân chia, xuất thân từ thế gian nở trọng đệ tu vi tốt một chút liền bị đưa vào tiên tông, còn có một số liền ở nhà bên trong, về phần kém một chút thì tiến vào tiên trang. Nhưng trên thực tế tốc độ tu hành chuyện này là có thể dựa vào đan dược cùng linh thạch để đền bù. Một cái tiên tông chủ mạch tử đệ, nếu không phải thiên phú kỳ kém, tất nhiên là có thể thông huyền. Mà một chút thế gia bằng mạch, nếu không có chỗ kỳ ngộ hoặc bị trưởng bối coi trọng, khả năng đều không nhất định có thể đi đến một bước này. Trừ phi là thật kẻ tiên phú dị bẩm, như Sở Gia thất khiếu linh lung thể, còn có mặt khác một chút thế gia thể chất đặc thù, mới có thể cái sau vượt cái trước. Có thể từ ngàn năm nay, thật cực ít có người có thể lấy phổ thông thân phận cùng tiên tông thân truyền đặt song song cùng một chỗ. Gào thét ở giữa, năm bóng người gào thét mà đi, thánh khí chi lực cùng bay thẳng tiêu hán kiếm khí tại cộng minh ở giữa đem thi triển giết xuyên hơn phân nửa. Mắt nhìn lấy cái kia vô luận thân phận cũng tốt, mặc cũng tốt, đều cùng chung quanh bốn người phảng phất dung không đến cùng một chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác khí thế càng thêm ngập trời thân ảnh, rất nhiều trong trái tim con người đều nổi lên một trận phức tạp cảm giác. Vâng. Nhưng vào lúc này, thi triển bên trong đống nhiên có một cỗ sát khí nồng đậm dâng trào mà đến. Mấy chục đạo thân ảnh lóe ra màu đỏ tươi, đôi mắt chương 331, không có thánh tử, nhưng có cái quái vật, 3, chương 331, không có thánh tử, nhưng có cái quái vật, 3, từ thi triển bên trong hiện lộ thân ảnh, trong nháy mắt để đám người siết chặt mi tâm nhíu một cái. Bất quá theo mặt mũi của bọn hắn dần dần rõ ràng, có một ít thế gia môn nhân sắc mặt không khỏi toát ra một tia phức tạp. Bởi vì người đến, bọn hắn nhận ra, đó là truy nã thế gia bên trong một vài đệ tử, thậm chí có chút hay là trong đó một số người họ hàng. Bọn hắn đại đa số đều đã lâu không gặp, nhưng giờ phút này gặp lại, đã thấy đối phương đã khí tức ngập trời. Bén nhọn chói hai xương cốt bạo hưởng bên trong, những cái kia phản loạn thế gia thiên kiêu đột nhiên phát tán ra vô tận sát khí, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, đồng thời ra thị chuyển hóa làm kim thạch giống như cứng rắn màu đen, điên cuồng gào thét ở giữa đánh tới. Quý Ưu lúc này đột nhiên huy kiếm, cùng trước mặt một cái tà trùng hung hăng đụng vào nhau. Người này nhận ra là Thanh Châu Chu gia Chu Thuấn. Thiên đạo sẽ lúc, Chu gia tử đệ biểu hiện đều mười phần không sai, trong đó Chu Thuấn còn từng cùng hắn cùng đại quyết đấu qua. Chỉ là hai năm không thấy, cái này Chu Thuấn đã có cùng cấp vô cương khí thế. Ngày đó Thiên đạo sẽ đấu trường, ngươi từng lấy một kiếm đục ta, hôm nay thực lực ngang nhau, ta muốn tự tay giết ngươi. Chu Thuấn tại sát khí bên trong lộ ra bén nhọn lợi trảo, trong âm thanh khàn khàn mang theo âm độc. Tiên tông có thánh khí nơi tay, các ngươi cho dù quấy long trời lở đất cũng chung quy không làm nên chuyện gì, không bằng cứ thế từ bỏ chống cự, có thể lưu lại toàn thây. Quý Ưu một mực tại suy tư mục đích cuối cùng của bọn họ, gặp Chu Thuấn cố ý mở miệng không khỏi bắt đầu thăm dò bọn hắn đến cùng át chủ bài vì sao. Thoại âm rơi xuống, Chu Thuấn khinh miệt cười lạnh một tiếng, sau đó âm độc lợi chảo trong nháy mắt gào thét xuống. Đột nhiên ở giữa, một đạo mãnh liệt kiếm khí ầm bang nở rộ, cùng độc kia chảo hung hăng đụng thẳng vào nhau. Len ken âm thanh bên trong, một mảnh hỏa hoa vang khắp nơi bay bụt. Cảm thụ được cái kia cố mang theo nóng dực khí tức khí kình như núi lớn hung hăng đè xuống, Chu Thuấn màu đỏ tươi đôi mắt có chút thích chặt. Quý Ưu chiến lực cùng cảnh giới cũng không xứng đôi sự tình, Thanh Vân Thiên Hạ bây giờ đã đều biết, nhưng Chu Thuấn cũng không cùng hắn giao thủ qua, không hề nghĩ rằng lực lượng của hắn sẽ như thế kinh người. Bất quá, Thanh Vân Thiên Hạ mọi người đều biết, Di tộc nhục thân mới là trong vạn tộc mạnh nhất. Chu Thuấn rít lên một tiếng, song chảo cùng giết mà đến. Di tộc nhục thân sắc thực rất mạnh, vô luận lực lượng hay là tốc độ đều hoàn toàn không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Nhất là hắn cặp kia móng vuốt, không thể phá vỡ, nơi đây nhiều lần kìm ở Quý Ưu đạo kiếm, một cái móng khác ý đồ thừa cơ đem nó chém giết, mấy lần đối chiêu ở giữa liền làm cho Quý Ưu hiểm tượng hoàn sinh. Thậm chí có một lần, hắn kém chút bị vồ nát thiết hầu, không thể không liên tục lùi lại, hiển lộ ra vẻ mặt chật vật. Cùng lúc đó, Lục Đại Tiên Tông vô số môn nhân cũng tại một đợt này vây quét bên trong kiệt lực của giết. Cùng Thương Hinh Liêu, Hoa Hành bên trong, Trần Lạc cùng Trần Tịch tương đối cũng vô cương cảnh khí tức tà hóa yêu nhân, bọn hắn lấy kiên cố nhục thân cùng sát khí nồng đậm chống lại lấy những cái kia phòng chế thánh khí lẫn nhau chống lại, cùng chém giết không ngừng. Mặc dù chiến cuộc đồng dạng 10 phần kịch liệt, nhưng bốn vị thân truyền cũng không rơi xuống hạ phòng, ngược lại lấy phòng chế thánh khí đem đối phương oanh đến không thể không lui lại tránh né, không có Quý Ưu như vậy gian nan. Bất quá, không có người cảm thấy Quý Ưu rất yếu. Những cái kia thánh khí tuy là phòng chế, nhưng nói thế nào cũng có được lực lượng bản nguyên gia trì, người phi thường có khả năng ngăn cản. Tại mọi người xem ra, Quý Ưu cầm trong tay phổ thông linh kiếm liền có thể đánh thành dạng này, đã là chiến lược ngập trời. Nơi đây chỉ có Thiên Thư cửa viện người cùng những cái kia từ Trung Châu mà đến thế gia, nhìn thấy Quý Ưu liên tục bại lui đằng sau lộ ra một vòng nghi hoặc. Bụt, bụt, bụt. Mãnh liệt sát khí lôi cuốn lấy cái kia bén nhọn lợi trảo, hoành không cắt ra một trận gợn sóng trận trận. Quý Ưu đỡ kiếm mà lên, bị trực tiếp đánh bay ba bước, kiếm trong tay đạo một trận rung động mạnh, sắp chết đến nơi còn muốn ngoan cố chống lại, đợi cho thánh khí chấn áp mà đến, các ngươi liền xong rồi. Chu Thuấn có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, sắp chết đến nơi sợ không phải ngươi. Coi như ta chết ở chỗ này, có thánh khí chấn áp Thanh Vân, các ngươi cũng bước lên không ra bọt nước gì đến. Ngươi với cái thế giới này, quả nhiên là biết rất ít. Quý Ưu nghe xong lông mày nhướng lên, vừa muốn há miệng liền gặp được một đoàn sát khí nồng đậm tại Quý Ưu, như là hắc vụ một dạng vô thiên cái địa. Hắn vô ý thức huy kiếm mà đi, lại bị một đôi sắc bén độc trảo hùng hăng chống đỡ. Bước lên kiếm khí bị ngạnh sinh sinh ma diệt, đồng thời tại một trận bạo hưởng bên trong, thế đại lực chầm xoay người hoành đá chạm mặt tới. Nặng nghe lực đạo phía dưới, Quý Ưu bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, đục gãy một cây đại thụ mới đưa đem dừng thân ảnh. Nhưng theo sát phía sau chính là hàn quang bắn tung tóe lợi trảo, xé nát hết thể sông nó thiên linh đánh rớt, bị Quý Ưu cầm kiếm hoành cản. Ta đối với tiên tông kỳ thật cũng vẫn luôn rất bất mãn. Quý Ưu cắn chặt hàm răng hô to một tiếng, thế gian này đại khái đều rõ ràng, nói lên cùng tiên tông là địch, ai cũng không vòng qua được Quý Ưu hai chữ. Chu Thuấn lợi trảo trấn áp trường kiếm của hắn hướng nó cái cổ mà đi. Thì tính sao? Ta muốn nói chính là, kỳ thật chúng ta mới là đồng chí. Hai người suy nghĩ một chút, ta nhập Thiên Thư Viện coi là có thể tu hành vô thượng tiên đạo, lại bởi vì muốn cho Sở Hà đẳng lộ mà bị phái đi kỳ lĩnh chịu chết, một lần không được, bọn hắn lại đem ta phái đến Tuyết Bực, suýt nữa bị Man tộc binh vương chấn sát, liền ngay cả tham gia thiên đạo sẽ cũng nhận đủ kiểu ngăn cản, ta cũng đã không thể nhịn được nữa. Quý Ưu thở hồng hộc nhìn xem hắn, có tiên tông lâm thế ta lại có thể thế nào? Nhưng bây giờ khác biệt ta có thể hướng các ngươi là ngũ, nhưng xin mời Chu Minh cáo chi chúng ta là có phải có thủ thắng cơ hội. Chu Thuấn sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, trước khi chết cầu xin tha thứ. Nói nhảm quá nhiều, bố cục lâu như thế, không nói ra chẳng phải là như cầm ý dạ hành. Ta giờ phút này chỉ muốn nghe được ngươi kêu thảm. Năng lực của bọn hắn cho tới nay cũng không thể gặp người, trốn đông trốn tây, e sợ cho sẽ sớm bại lộ. Vừa vặn là tuổi nhỏ thiên tiêu, thu hoạch được uy lực như thế, ai có thể thật nhịn được, nhất là nhìn thấy từng nhục nhã qua người của mình. Chu Thuấn đã không kịp chờ đợi muốn hiện ra chính mình cường đại, không nguyện ý lại nghe hắn nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Nhưng hắn sẽ không một kích là giết chết hắn. Hắn sẽ lưu lại hắn một hơi kéo dài hơi tàn, nghe hắn như chính mình tại tiên đạo sẽ lên thảm như vậy gọi. Cùng vọng sát cơ bên trong, âm độc lợi chảo lần nữa hung hăng đánh xuống. Thấy vậy một màn, Quý Ưu trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Xuống một cái chớp mắt, Chu Thuấn đôi mắt bỗng nhiên thích chặt. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đè ép Quý Ưu đạo kiếm móng đuốt kia đang bị đẩy ra, một trận tiếng tạch tạch từ xương cánh tay của hắn bên trong vang lên. Không chờ phản ứng, Chu Thuấn liền nhìn thấy một cái cực nóng nắm đấm chạm mặt tới, nặng nề khí tức trong nháy mắt ở trong không khí ném ra vô số gợn sóng, chỉ là quyền diện cương phong liền để hắn dùng mình. Trước mắt, Quý Ưu đôi mắt lánh triệt mà đến, phản phất biến thành người khác giống như cuồng quyền bay xuống. Âm vang một tiếng, Chu Thuấn bị một quyền đập bay ra ngoài, lực lượng cường hãn kia cơ hồ trực tiếp rót nát hắn tiền tâm. Mà theo sát phía sau, là một đạo mênh mông kiếm khí đuổi chém xuống. Hắn lập tức vung chảo mà cản, kìm ở cái kia sắc bén lợi kiếm, đã thấy một cái quả đấm to lớn lần nữa hung hăng nện xuống, làm hắn phốc một tiếng phun ra nặng nề sát khí bị đè ép không khí phát ra một trận bạo hưởng, sắc bén độc chảo không ngừng bùng ra, mang ra sinh nhờ ý hệ lãnh quang. Chu Thuấn dốc hết toàn lực muốn từ đây trong khốn cảnh dãy rủa mà ra, nhưng đáp lại hắn nhưng lại là một quyền. Răng rác một tiếng, Chu Thuấn phát hiện ngực của mình xương sụp đổ xuống dưới, mà hắn sử dụng cái này có thể so với di tộc lục thần, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Quý Ưu cái kia nắm chặt bàn tay của hắn. Lúc này Quý Ưu đột nhiên kéo ra cánh tay, toàn thân cơ bắp chống nổ, đấm ra một quyền, ngay cả không khí cũng bắt đầu sôi trào. Chu Thuấn cảm giác mình phảng phất bị chấn xuyên qua thần hồn, ta hóa nhục thân trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, mà hắn thì thừa nhận cái này kinh khủng khí kình, tại mặt đất ném ra một đạo hố sâu. Ngươi kỳ thật so với ngươi còn mạnh hơn một chút, ta từng một hơi giết qua năm cái. Chu Thuấn đôi mắt đột nhiên thích chặt, liền gặp kiếm khí sắc bén đối diện chém xuống. Trong hỗn chiến, bốn vị thân truyền lấy thánh khí chi uy cùng đối thủ chống lại lấy, mà những cái kia tiên tông môn nhân cùng con em thế gia thì nhìn xem cái kia bị kiếm khí đập vụn tử thi, đôi mắt không ngừng rung động. Kỳ thật thẳng đến Quý Ưu nói muốn lâm trận đảo ngũ thời điểm, bọn hắn mới hiểu được Quý Ưu là đang nói nhảm. Nhưng bọn hắn không có dự liệu là, nhìn qua một mực ở vào hạ phong Quý Ưu, trên thực tế vẫn luôn có khoảnh khắc đánh nổ Chu Thuấn thực lực. Linh Kiếm Sơn đệ tử khó khăn lắm hoàn hồn, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía tây nam bên cạnh vị kia tóc hai bù xù đại hán, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đại hán kia tay cầm trường kiếm, thấy vậy một màn nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Không hổ là cùng ta công thâu cửu đánh có đến có về, còn suýt nữa bị thương tính mạng của ta nam nhân. Mẹ nó, diễn kỹ có kém như vậy a? Nhân vật phản diện này, cùng trên TV diễn lời nói rất nhiều những cái kia giống như căn bản không phải một cái chủng loại. Vị Ưu phanh một tiếng cầm đạo kiếm, mang theo bảng bạc khí cơ dậm chân hướng tây, nóng hổi sóng nhiệt hướng đám người đập vào mặt mà đi. Đột nhiên xuất hiện chém giết, làm cho tiên tông chi chúng xuất hiện lần nữa thương vong. Nhưng lúc này giờ phút này, còn có mấy đạo thân ảnh không ngừng hướng về nơi đây chạy như bay tới, để vẻ mặt của mọi người càng thêm nghiêm trọng. Mà ở chỗ rừng sâu, Tả Khâu Dương mang theo Minh Mông Tiên Quang diện sát đi ba vị thần du cảnh yêu nhân, liền gặp thâm lâm chỗ xuất hiện vô số khí tức cường đại, bay thẳng tiêu hán, để ở đây đại năng đôi mắt không khỏi có chút ngưng lại. Đối phương đúng là có bên trên ngũ cảnh viên mãn chiến lực vây quét đêm hôm đó, tất cả tiên tông đại nhân vật chính là đuổi bắt bọn hắn mà đi. Tất sột soạt ở giữa, những thân ảnh kia nhao nhao hiện thân, dậm chân thời khắc ép tới bốn hướng không khí bạo hưởng. Nhưng cùng lúc, đáng sợ hơn chính là sâu trong núi lớn một đạo khác khí tức, đó là xa so với bên trên ngũ cảnh viên mãn càng thêm làm cho người run rẩy khí tức. Mà lại, không chỉ một đạo. Câu nguyên phiếu, rút đại cương máy không người lái nha. Chương 332, tránh thoát thiên đạo trói buộc tự do, 1, chương 332, tránh thoát thiên đạo trói buộc tự do, 1, Wen. Tả Khâu giương tay phải bấm quyết, vào trên hư không ngưng ra một đạo hư quang. Cái kia hư quang là một quyển sách bộ dáng, là căn cứ với thiên sách chỗ diễn hóa mà đến chiến pháp. Vô lượng khí tức như là chập chờn thiên hỏa, trong nháy mắt đem âm u sơn lâm vành sắt giống như ban ngày. Cùng một thời gian, Sơn Hải các tam đại các chủ, Linh Kiếm Sơn hai vị thủ tọa, tăng thêm Vấn Đạo Tông hai vị cung chủ, còn có Trần Thị ba vị tộc lão, cùng Trường Sinh Điện chủ Sài Hồ, 11 vị bên trên ngũ cảnh viên mãn tề động. Chấn động đến hư không rung động mạnh giữa lông mày phi kiếm, dẫn thiên quang mà ngưng tụ thần lôi chân trời mây tầng trong nháy mắt bị dư ba đánh nát, thiên địa tùy theo không ngừng ù ù. Đuổi tại phía sau bọn họ những người kia, cơ hồ căn bản mở mắt không ra, cho dù là thần niệm kẻ cường đại liếc một chút, cũng sẽ cảm thấy giống như kim đâm. Nhưng này mạnh như khai thiên sát phạt chi thuật ở giữa, từ trong rừng xuất hiện cái kia hơn 10 đạo thân ảnh lại như là khó mà dung chuyển núi lớn, lấy một cỗ quần quật đỏ thâm chi khí cương chế mà đến. Đại địa bắt đầu rung động, như là địa long xoay người bình thường, dung chuyển mặt đất để vô số người lảo đảo triệt thoái phía sau, tại lơ lửng thời khắc toàn thân huyền quang phun trào, dùng để cường hãn uy áp kinh khủng kia. Mà sau đó chém giết, càng làm cho cựu thiên biến sắc. Vô số thiên lôi hung hăng đem cái kia đỏ thâm chi khí đè xuống, nhưng lại gặp nó cấp tốc tụ hợp, trong đó, lôi cuốn nồng đậm hơi khói bàn tay không ngừng oanh sát xuống. Bên trên ngũ cảnh viên mãn, là đương đại phổ thông tu tiên giả có khả năng đạt tới mạnh nhất cảnh giới. Cảnh giới này là đem thông huyền, dung đạo, ứng trời, vô cương cùng thần du cô đọng đến tự nhiên mà thành tình trạng, đã có thiên đạo gia thân, không ở trên ngũ cảnh phạm chủ bên trong. Trong lúc thoáng qua, cái này mấy chục đạo thông thiên triệt địa thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng này rộng lớn tiên quang cũng không tàn mát, như cũ cùng cái kia phô thiên cái địa đỏ thâm thủy triều hung hăng đụng nhau. Từ đây hướng tây, thao thao bất tuyệt sương mù dưới sông du lịch chính là đại hoang rừng. Động triệt bát phương trong loạn chiến, Tả Khâu Dương tại trong gào thét rơi vào đỉnh núi, đáy mắt bắt đầu phun trào lên một vòng màu vàng, thần niệm gào thét mà đi, tại sát khí nồng đậm bên trong khó khăn phóng tới trong núi, hướng phía bệ kia lâm tiên cảnh khí tức mà đi. Mặt khác đại năng giờ phút này cũng từ trong chiến đấu gào thét mà đến, lần lượt rơi xuống trong ngọn núi này, trong đôi mắt kim quang phun trào. Tại kỳ lĩnh sự kiện bộc phát đằng sau, người đều rõ ràng sát khí đối với nhân tộc tu tiên giả mang theo tự nhiên khắc chế, nhất là tu vi cảnh giới càng cao, nhận ảnh hưởng liền càng phát ra mãnh liệt. Nhưng may mắn, bọn hắn chỉ cần nhìn. Chuyến này một đường, vô số thế gia môn nhân cùng trong viện đệ tử đều đang vì hắn nhìn thấy địch nhân, cho hắn dẫn xuất mai phục. Mà lúc này, hắn thì bắt đầu vì người khác nhìn. Vạn Trọng Sơn lĩnh trên không, theo đám người thần niệm không ngừng tại sát khí bên trong bắn gọn, một đạo hơi thở càng khủng bố từ phương nam mà đến. Theo đạo khí tức này hiện thân, âm trầm mà mờ nhạt bầu trời giống như trong nháy mắt liền sáng rất nhiều, giống như choáng mở sương mù tán đằng sau tinh nhật, trong nháy mắt liền dọn sạch khói mù cùng ngột ngạt. Nhưng cái này bôi sáng tỏ cũng không đình chỉ phát sáng, ngược lại trong chớp mắt liền trở nên mười phần chói mắt. Dưới tầng mây, quần quần sắc trời không ngừng hội tụ, vờn quanh thành một tòa to lớn hư quận, cuồn cuộn thời điểm giống như một vệt kim quang bắn ra bốn phía vòng xoáy. Không sai, trong di tích tất nhiên sẽ có lâm tiến cảnh. Dù cho chuyến này một đường ai cũng không dám đi muốn, nhưng chuyện này là không hề nghi ngờ. Dù sao năm đó kỳ lĩnh bên trong, cái kia Trịnh gia lão tổ liền hướng thế nhân hiện ra lâm tiên cảnh tu vi. Bọn hắn muốn nhìn thấy hắn, muốn để thánh khí dẫn tiên đạo chi lực rơi xuống. Trên bầu trời, cái kia nào đó vô cùng kinh khủng thân ảnh nâng đỡ lấy đạo bạch quang kia, sát cơ không ngừng phun trào. Mà ở bên trái Khâu Dương bọn người cưỡng ép giết vào đại hoang rừng thời khắc, cái kia tà hóa sau 10 vị bên trên ngũ cảnh biên mãn cũng tại vô tận đỏ thậm chí khí lôi cuốn bên dưới truy kích mà đến. Trường Sinh Điện chủ Sài Hồ tại tối hậu phương, lúc này thoáng nhất trường, vô tận tiên quang bắt đầu toàn thân ấp ủ, cuối cùng ở tại phía sau tụ tập thành một viên to lớn vòng. Đột nhiên ở giữa, bốn phương tám hướng không khí phảng phất bị cắt ra, phảng phất bị từ trên trời chọc từng mảng bình thường, cắt chém chô mang theo rõ ràng bên dưới. Mà theo tay trái của hắn rơi xuống, một cỗ nặng nề lực lượng từ trời rơi xuống, bay múa cùng xa cùng cái kia nặng nề đỏ thâm thủy triều trong nháy mắt liền bị ép tới không ngừng nổ đùng. Đây chính là Trường Sinh Điện chủ chỗ chủ tu lực trường chi pháp, tắt ở giữa giống như hòa trời. Lúc này hắn đệ lại tứ phương, sắc mặt từ nguyên bản cao thâm mạn chắc dần dần trở nên có chút cố hết sức, nhưng vẫn cũ đang khổ cực chèo chống, để cầu tiên quang kia mau chóng rơi. Nhưng ai biết, cái kia nổi lên thật lâu sát cơ từ đầu đến cuối không thể rơi xuống đất. Lúc này, vườn quanh tại đại hoang rừng bốn phía bên trên ngũ cảnh viên mãn sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp tại vô cùng mênh mông di tích chỗ sâu nhất, tòa kia từng bị người đặt tên là Trung ương Thánh Sơn địa phương nằm một con quái vật, lại hoặc là nói là một bãi quái vật. Nó toàn thân đều là vô tự huyết đục, to như vậy không gì sánh được, như là một đầu cự mãng bình thường chiếm cứ ở trên núi. Chỉ là những máu thịt kia đã làm sẹp, nếu không có muốn hình dung, tựa như là một chuỗi bị phơi khô bồ đào. Nhưng nơi đây vô số người đều có thể nghĩ rõ ràng hắn nhục thể tràn đầy dáng vẻ, bởi vì năm đó Trịnh gia lão tổ cũng là tu thành quỷ dị như vậy dáng người. Vừa rồi tại rừng cây ở giữa, Tạ Khâu Dương bọn hắn chỗ cảm thụ đến lâm tiên cảnh khí tức chính là nó phát tán đi ra, nhưng vấn đề là quái vật này đã sắp chết, chỉ còn lại có yêu đất khí tức. Trịnh gia lão tổ vật như vậy, tại sao phải biến thành dạng này? Sai Hồ cũng không nhịn được nóng nhìn tới. Tạ Khâu Dương sắc mặt ngưng trọng mở miệng, bọn hắn làm nhiều như thế mưa gió, không có khả năng chỉ là vì nuôi ra một cái nửa chết nửa sống quái vật. Có phải hay không là thất bại? Là bị hút khô? Tả Khâu Dương quay đầu nhìn về phía Sai Hồ, còn nhớ rõ Quý Ưu nói tới Bạch gia sự tình a. Sai Hồ nghe xong trong nháy mắt híp mắt ở đôi mắt, có người lấy nó thành tiểu lâm tiên cảnh. Vốn cho là bọn họ là cần thời gian mới toàn lực ngăn cản chúng ta tiếp cận di tích, nhưng bây giờ xem ra bọn hắn đã sớm thành công, nhưng lại vẫn luôn không có hiện thân. Bọn hắn như vậy làm thiên hạ loạn lạc, liền vì trở thành ngay cả hiện thân cũng không dám lâm tiên cảnh. Tả Khâu Dương suy tư một lát sau bỗng nhiên khẽ giật mình, truy kích người tới đâu? Một Sai Hồ đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên có một đoàn kịch liệt hắc quang bạo tạc mà lên. Vị trí kia là bọn hắn vừa rồi ngự không mà đến vị trí, cũng là những cái kia tiên tông môn nhân hiện tại vị trí. Lúc này ở chỗ rừng sâu, vô số tiên tông trưởng lao ở trên ngũ cảnh viên mãn đánh giết phía dưới biến thành đầy trời mưa máu, còn sót lại những cái kia tiên tông môn nhân tại mãnh liệt dưới uy áp mở to tuyệt vọng con mắt. Bọn hắn không biết vì sao phe mình đại năng bỗng nhiên không thấy, càng không biết vì sao đối phương bên trên ngũ cảnh viên mãn sẽ bỗng nhiên oanh sát mà tới. Quý Ưu cũng bị dư ba đánh bay trong trượng, hung hăng đụng nát vài cây cổ thụ chọc trời mới miễn cưỡng ngừng thân hình, trên mặt xuất hiện một mảnh vẻ ngạc nhiên. Kỳ thật ở trên không trung tiên quang phun trào thời điểm, trong lòng của hắn liền đã thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tựa như hắn cùng Đinh Giao nói như vậy, nhiệm vụ của bọn hắn chẳng qua là điều tra di tích, thanh trừ tà chủng, bước những yêu nhân kia. Chương 332, tránh thoát thiên đạo trói buộc tự do 2, chương 332, tránh thoát thiên đạo trói buộc tự do 2, hiện thân, nhưng chân chính chiến đấu sau cùng sức chiến đấu của bọn họ là tham dự không được. Mà quả nhiên cũng như hắn sở liệu như vậy, theo trong núi lâm tiên khí hơi thở xuất hiện, có vị vẫn giấu kín ở sau lưng trưởng giáo cấp nhân vật xuất thủ. Theo đạo lý tới nói, những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn yêu nhân giờ phút này hẳn là liều toàn lực ngăn cản bọn hắn tiếp cận di tích, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn bỏ những điện chủ kia các chủ, một lần nữa giết trở về. Bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, căn bản quyết định không là cái gì đại sự, hắn không rõ vì sao những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn nhất định phải giết bọn hắn. Cha. Lúc này, Bạch Như Long sắc mặt trắng bệch, bởi vì tại những cái kia bốc lên sát khí bên trong, hắn rốt cục gặp được phụ thân của mình. Rời nhà thời điểm, phụ thân của hắn bất quá thần du cảnh, mà lúc này dĩ nhiên đã đạt tới bên trên ngũ cảnh viên mãn. Vâng. Bạch Chính Tắc hãi nhiên xuất thủ, trong tay chỗ tụ hắc quang trực tiếp đem vấn đạo tông, sơn hải các loại môn nhân đánh giết một mảnh. Cương đại trưởng lực bên trong, Thương Hy Nghiêu cùng Hoắc Hành bên trong ầm vang rơi xuống đất, bị nặng nề mà nhập vào hố đất bên trong, khóe miệng máu tươi tràn đầy, ánh mắt đột nhiên cao chặt. Bạch Chính Tắc lạnh lùng đi vào bị máu tươi đổ vào toái thi chi địa, sau đó nhẹ nhàng điểm chỉ, ba kiện phòng chế thánh khí trong nháy mắt phát ra một trận vụ vụ rung động, tựa hồ là đang không ngừng giãy giụa, đâm đến tiên quang bắn tung tóe. Nhưng chúng nó dù sao không phải chân chính thánh khí, cuối cùng vẫn là bị hung hăng mài đi sát khí, bị hắn chăm chú nắm vào trong tay. Đã mất đi thánh khí bản nguyên hộ thân, bốn vị thân truyền sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn vốn là chỉ có ứng thiên cảnh tu vi, bây giờ không có thánh khí, căn bản lại khó ngăn lại một kích. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, Bạch Chính Tắc đống nhiên phóng lên tận trời, phản phất cũng không vì giết chết bọn hắn, mà là nắm nuốt ba tông kia phòng chế thánh khí, như là một màn màu đen lưu tinh hướng tây gào thét mà đi. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thậm chí, ngay cả những cái kia tại điện chủ thủ hạ trở về từ coi chết thần du cảnh yêu nhân cũng không khỏi chần chờ một cái chớp mắt, tựa hồ bọn hắn cũng không nhận được nhiệm vụ này. Quý Ưu có chút há mồm, trong đầu đống nhiên xuất hiện một bộ quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Nguyên thần khống chế thánh khí rất không thuận lợi, thế là ta cho hắn một sợi thánh khí bản nguyên, hắn mấy ngày gần đây đều tại luyện hóa cái kia sợi thánh khí bản nguyên. Thánh khí bản nguyên, để mà kiểm tra đo lường, nếu là không bị thánh khí bản nguyên bài xích, vậy hắn liền có thể chấp trưởng thánh khí. Linh giám bản nguyên cùng hồng lô một dạng. Bảy tông thánh khí vốn là đồng tông đồng nguyên, cho ra một sợi thánh khí bản nguyên, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng a. Lực lượng bản nguyên nhiều một ít ít một chút ngược lại là dâu dịa, bất quá nó liên thông ta thánh khí, nếu là bị trong lòng còn có ý xấu người cầm lấy đi có lẽ sẽ có phiền phức. Một Quý Ưu đằng một chút đứng dậy, nếu lại trước người cách đó không xa Bành Trường Lao giống lên một tiếng, sau đó đột nhiên càng tiến vào nồng đậm sơn lâm. Lâm tiên cảnh là mạnh nhất cảnh giới, nhưng thiên hạ này còn có cầm thánh khí lâm tiên cảnh. Cho nên Quý Ưu một mực nghi hoặc, bọn hắn đến cùng như thế nào chống cự thánh khí trấn áp. Cho tới giờ khắc này, hắn giật mình nhớ lại hắn cùng Nhan Thư cũng tại mới nguyên lúc nói chuyện tiếng. Thánh khí bản nguyên, vốn là chấp khí người có thể điều khiển thánh khí căn cứ. Nhưng căn cứ ngạo kiều quỷ thuyết pháp, thánh khí bản nguyên sẽ chỉ bị chấp khí người rút ra. Bọn hắn không có át chủ bài, là lục đại tiên tông ngàn dặm xa xôi cả thế gian thảo phạt mà đến, vì bọn họ đưa tới át chủ bài. Có thể cho dù đã mất đi thánh khí khống chế, đương đại ngũ đại trưởng giáo vẫn như cũng là trí cao vô thượng lâm tiên, nguy hiểm nhất là hắn ngạo kiều quỷ. Đầy trời cắt bay đá chạy ở giữa, xâm nhập đại hoang rừng khí tức cường đại cấp tốc rút về. Không bao lâu, lục đại tiên tông bên trên ngũ cảnh biên mãn liền tới đến trong sân. Tả Khâu Dương sau khi rơi xuống đất liền nhìn về phía cái kia đầy đất bài thi, cũng nhìn thấy vô số người ngưng trọng biểu lộ. Xảy ra chuyện gì? Vành Trường Lao hít sâu một hơi, hai vị điện chủ sau khi đi, những yêu nhân kia bỗng nhiên liền giết trở về, giết vô số trưởng lão. Sai Hồ Mi Tâm trong nháy mắt nhăn lại, bọn hắn vì sao muốn giết trở lại đến? Vì vấn đạo tông, Sơn Hải các cùng Trần Thị tiên tộc ba tông phòng chế thánh khí, Quý Ưu nói bọn hắn muốn là thánh khí lực lượng bản nguyên, vật kia có thể khống chế thánh khí. Tiên tông quyền lợi thay đổi luôn luôn bí ẩn, cho dù tiếp trưởng thánh khí bốn chữ tất cả mọi người thường nói, nhưng biết được phương thức cũng không nhiều, thậm chí trong sân có rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được bản nguyên hai chữ. Giờ phút này, điện chủ, các chủ mười hơn người ngưng lại đôi mắt. Cho dù tông nội tử đệ cùng thế gia môn nhân đều cảm thấy tiên tông ở trên, từ đó đối với những cái kia liên hợp lại ngàn năm thế gia có chỗ khinh thị. Nhưng bọn hắn những điện chủ này chưa bao giờ khinh thị qua bọn hắn, bằng không thì cũng sẽ không lấy tự mình làm mắt, sau đó mới mời đến lâm tiên cảnh sát cơ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, trận này thảo phạt đúng là cái cục, vì để bọn hắn đem đồ vật đưa tới, lấy trong núi khí tức làm mồi, chuyển di sát cơ. Nói cách khác, có chuyện đều tại bọn hắn trong dự liệu, thậm chí ngay cả các tông thân truyền cũng là. Tiên tông quyền lợi thay đổi, mỗi một thời đại đều sẽ nương theo tranh đấu cùng cản trở, còn có chút dao động đạo tâm tạp niệm. Cho nên thi triều một chuyện tuy là kiếp số, nhưng cũng là kỳ ngộ, thánh tử đại nhân nên tại thế gian lập uy, cũng nên là trong giáo hiển lộ rõ ràng thần lực, để mặt khác công tử an tĩnh chút. Bọn hắn cũng nên biết ai mới là chính thống người kế nhiệm, cũng nên biết công tử không xuất thủ chỉ là bởi vì tha thứ. Thương Hy Nghiêu ánh mắt sắc bén năm ngón tay, đôi mắt ở giữa tràn đầy sát khí. Trong hồi ức, vị kia từ nhỏ đem nó chiếu khán đến lớn, một mực cho hắn hiến kế hộ đạo lao nhân không thấy. Đồng dạng, Hoắc Hành bên trong cùng Trần Thị Song Bảo thân truyền cũng sắc mặt âm trầm, phát giác bên người người thân cận không thấy bóng dáng lục đại tiên tông môn nhân thật vất vả trở về từ coi chết, còn chưa đạt được một lát thở dốc liền nhận được ngự lệnh, muốn bọn hắn lập tức hướng tây truy kích. Chỉ là tại bọn hắn tiến về đại hoang rừng thời điểm, trong di tích sát khí liền bắt đầu dâng trào, lúc này đã bao trùm bốn phương tám hướng, mặc dù không đến mức áp chế linh nguyên, nhưng lại làm cho bọn họ thần niệm nhận lấy trở ngại. Nhất là đối phương tận lực cẩn giấu đi tin tức, bọn hắn căn bản không biết những người này đến cùng đi nơi nào. Bất quá vừa mới vượt ngang bụi giang, bọn hắn liền thấy một đoạn tuyết trắng miếng vải tại sát khí bên trong không ngừng mà phất phới. Sai Hồ đem cái kia miếng vải đó lấy, là ta Thiên Thư Viện tiên bảo vải bóc. Vành Trường Lao nghe tiếng mở miệng, khẳng định là Quý Ưu lưu lại ký hiệu, hắn trước kia liền đuổi theo ra đi. Cái này đầy trời sát khí mãnh liệt, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấy, hắn vậy mà có thể thấy được. Lúc này, Quý Ưu ngay tại âm u phía trên đại địa phi nước đại, đặt chân thời điểm, cùng tiết khí kình hung hăng đem sườn núi lật nát. Hắn quả thật có thể nhìn thấy, tựa như là ban đầu ở kỳ lĩnh một dạng, hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy từ đằng xa không ngừng chập chờn bước lên ác nghiệp. Trong phi nước đại, Quý Ưu không ngừng gia tốc, nhưng ngay lúc đi vào Thành Châu cùng Lương Châu đường biên giới lúc, thân hình của hắn đột nhiên đình trệ. Đầy trời phong vân lúc này quyện đọc lại thành một vòng xoáy khổng lồ, gào rít giận dữ âm phong đem đại thụ nhổ tận gốc. Ngay sau đó là một tiếng nổ ầm ầm, thanh âm kia thật giống như phảng phất có cái gì từ trên trời nát một dạng, một cỗ cường hãn khí lãng đầy trời quét tán. Quý Ưu lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, lấp lóe một cái chớp mắt, hắn thấy được vô số miệng vết thương. Lúc này, Vụ Giang Hạ Du một chỗ trống vắng trong quán trà, một đạo cao tuổi thân ảnh từ trong phòng đi ra, mà theo trong cơ thể hắn không ngừng mà truyền ra lốt bốt thanh âm, hắn cái kia tràn đầy nếp gấp làn da bỗng nhiên bắt đầu trở nên bơ bước, đầy đầu tóc bạc cũng trong nháy mắt từ sợi tóc đen đến lọn tóc. Nhất là khí huyết của hắn, từ khô bại thoáng qua liền biến vô cùng mênh mông, khí tức bắt đầu mãnh liệt ngập trời. Mà giống hắn dạng này, còn có 5 cái. Nguyên lai đây chính là tránh thoát thiên đạo trói buộc tự do, thật gọi người cảm động. Hoạt động tay chân một chút, thích đứng một chút nhục thân, chúng ta cũng nên đi gặp lão bằng hữu cùng các trưởng bối một lao tổ Sở Gia Sở Dư khẽ cười một tiếng, cùng nhi tử Sở Hùng cùng nhau đạp thiên mà lên, một cái hướng về chính bắc, một cái khác thì đi tây bắc. Mặt khác thân ảnh cũng nhao nhao đạp không mà lên, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Lúc này thịnh kinh trong thành, vô số người đều không tự chủ được đạo tâm rung động mạnh, cảm giác một cỗ sâu nặng hàn ý thuận xương sống lưng leo lên. Đây không phải là ngoại lực bố trí, mà là trong lòng bố trí, loại cảm giác này, phảng phất là có đồ vật gì bị từ trong cơ thể của mình kéo ra. Sùng Vương ngay cả ngủ áo cũng không đổi, lập tức liền chạy tới chính trên lầu cát, mà các lưu thủ thịnh kinh thế gia cũng tất cả đều tới đây, đưa mắt hướng phía xa trời nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Khâu gia gia chủ che tim, đạo tâm đang run sợ. Có phải hay không là di tích? Tất nhiên là di tích. Mãn thành tu tiên giả đều cảm nhận được đạo tâm dị dạng, không tự kìm hãm được bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà liền tại người này âm thanh huyên náo thời khắc, đám người chợt thấy bên ngoài tường thành đại trận tản, không phải là bị đóng, mà là tản. Đầy trời huyền quang trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, trong nháy mắt tiêu tán tại trong không khí. Đồng thời tản mất còn có Thiên Thư Viện tòa kia đại trận hộ sơn. Có thể hai tòa này đại trận chỗ kết nối đều là Thiên Thư Viện món kia thánh khí thiên thư, ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Một màn này, để Thịnh Kinh bên trong tất cả mọi người đổi sắc mặt. Mặc dù thi triển tại hôm qua trong lúc đột nhiên rút đi, nhưng người nào cũng không thể cam đoan bọn chúng có thể hay không lại đến, đại trận sao có thể vào lúc này tiêu tán. Ti Tiên Giang người lúc này cũng biết chuyện này, lập tức phái ra mấy chi tiểu đội, đem trông giữ đại trận quan viên tất cả đều từ trong lúc ngủ mơ kêu lên. Đại nhân, đại trận mất hiệu lực, lập tức loại bỏ. Đại trận. Trận quan theo Ti Tiên Giang đi vào ngoài phòng, mới phát hiện đại trận huyền quang không còn sót lại chút gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, lập tức hoảng hốt chạy bừa hướng lấy tường thành chạy tới. Nhưng là trải qua loại bỏ, bọn hắn phát hiện trận cơ cùng trận xu không có nửa điểm vấn đề, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đại trận không có vấn đề, như vậy có vấn đề tất nhiên chính là thành khí. Chương 333, viện trưởng, nên thoái vị, 1, chương 333, viện trưởng, nên thoái vị, 1, Quý Ưu ngay tại hôn thiên ám địa bên trong phi nước đại, linh khí bởi vì nhanh chóng tiêu hao tại quanh thân tạo thành mảnh liệt sóng gió, kéo tới hắn tiên bảo bay phất phới. Mà lại nghề đường thời khắc, tâm tình của hắn đã nặng nề tới cực điểm. Bởi vì hắn vừa rồi đã cảm nhận được lâm tiên cảnh uy áp, mà lại không chỉ một, nhanh chóng từ di tích phương hướng rời đi. Nói cách khác suy đoán của hắn là chính xác thánh khí thật bị khống chế, không phải vậy coi như những yêu nhân này tiến nhập lâm tiên cảnh, tại thánh khí chi uy bên dưới cũng là không dám tùy tiện lộ diện. Gào thét ở giữa, Quý Ưu rốt cục đuổi theo cái kia cô ác ý đi tới một cái quen thuộc địa phương. Du Tiên sẽ tổ chức chi địa, Nhật Hoa quận thành. Thi triều buộc phát đằng sau, toàn bộ Thanh Vân Thiên Hạ ở giữa tất cả tồn tại thế gia thành trì cơ hồ đều bị tà chủng hủy hoại thành một vùng phế tích, nhưng lúc này tòa thành lớn này lại hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững ở trên mặt đất. Quý Ưu nắm chặt trường kiếm trong tay, cất bước đi vào thành lâu, còn chưa đi ra liền đã nhìn thấy nơi xa phải có trùng tiên hắc quang chính liên tiếp lấy thương cùng. Liên tục không ngừng hắc khí từ trên xuống dưới, tại đạo hắc quang kia bên trong điên cuồng phun trào. Giờ phút này, tại nhân tộc đạo tràng cao ngất tận trời, có thể so với bắc cảnh tường thành khôn cửa trước đó. Lúc trước tại trong rừng cùng các đại tiên tông ra tay đánh nhau, thân ảnh tất cả đều xuất hiện ở đây, cũng đang nhìn cái kia trong thành lâu hai con ngươi sáng kim thân ảnh, trong ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng. Hắn vậy mà có thể tìm tới. Bạch gia chủ một đường đem che giấu hiện diện, lại thêm Sở công tử đã mượn nhờ tế đàn che đậy thiên cơ, nơi đây không nên bị nhìn trộm mảy may mới đối. Kẻ này luôn luôn thần dị. Bạch Chính tắc một câu, làm cho trong sân đám người xa vào đến trong trầm mặc. Không sai, đây không phải hắn lần thứ nhất để cho người ta cảm thấy thần dị. Nhập Thiên Thư Viện 5 ngày cảm ứng thiên thư, thu đấu 3 ngày lực phá pháp, tuyết vực bên trên kiếm chém minh vương, sau đó một mực chưa từng phá cảnh, có thể lại có tin tức truyền ra thời điểm, chiến lực của hắn đã có thể so với vô cương. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Thanh Vân Thiên Hạ không có bao nhiêu người để ý hắn, nhưng mỗi lần để ý thời điểm, hắn đều đã ngoài dự kiến. Thậm chí trong lúc đó từng có mấy lần, hắn đều từng vô ý thức phá hủy trong kế hoạch của bọn hắn câu, đến mức bọn hắn không thể không đường con cứu quốc. Ngày hôm nay, tại bị che đậy thiên cơ phía dưới, hắn theo sát đi qua. Ông, một trận yếu ớt thanh phong đã qua. Đi theo áp ý xuyên thành mà qua Quý Ưu trong nháy mắt dậm chân. Cương đại dừng bước động tác trực tiếp chấn động đến nó dưới chân phế tích thình thịch nổ nát vụn, chỉ trong nháy mắt, một trận khí tức kinh người đao sắt chém không, trong nháy mắt bổ ra đã đạp thành phế tích quang trà. Cái kia cầm đao thân ảnh lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ chính mình như vậy hành tung bí ẩn cũng bị phát hiện, sau đó liền nghe được vang lên bên tai một trận mát lạnh kiếm ngân vang. Đạo kiếm đột nhiên mà lên, hai người thân ảnh trong nháy mắt tại đụng nhau ở giữa bắn ra. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu đột nhiên quay người, liền gặp một kiếm từ trời rơi xuống. Thân hình của hắn lui nhanh trăm trượng, khí tức quanh người như lửa, như là một viên đạn pháo hướng tây mãnh liệt vọt một bước. Đột nhiên ở giữa, một đạo bay thẳng tiêu hán kiếm khí bay lên, Quý Ưu trong tay đạo kiếm, lệ thân ở giữa vòng thiên viên chém. Cùng không khí kịch liệt ma sát để lưỡi kiếm trong nháy mắt trở nên nóng hổi mà cực nóng, sau đó như núi lớn đạo kiếm hung hăng đè xuống. Nặng nghề kiếm khí như là thiểm điện, thoáng qua cắt ra một trận âm bạo. Một trận hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, sau đó đánh tới đạo thân ảnh kia bị chém lui, cùng kéo dài khoảng cách. Quý Ưu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Trung Châu Lý thị con trai trưởng Lý Vân Lãng, Linh Châu nhà cái tử đệ Trang Tử Tin, trừ cái đó ra còn có đệ đệ của hắn Trăng Do, Chu Thuấn, ca ca Trung Liêu, cùng Thanh Châu Vệ gia con cháu Vệ Bác. Bọn hắn cơ hồ cùng tuổi, đều tương đương tuổi trẻ, lẫn nhau ở giữa khí tức tại trong lúc vô hình đụng nhau, cứ thế cuồng phong cuồn cuộn. Quý Ưu ánh mắt từ trên người của bọn hắn sẽ qua, ánh mắt có chút nheo lại. Nếu là bọn họ tùy tiện tới một cái hoặc hai cái xuất hiện nơi này, hắn có lẽ nhìn không ra cái gì liên quan, nhưng khi năm người này cũng cùng một chỗ thời điểm, cũng rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến trước đó thiên đạo sẽ. Bởi vì những người này đều là từng tiến vào tiên hiền người của thánh địa. Quý Ưu trong óc không khỏi hiện ra trước đây hiền thánh địa cái kia trong phá toái tâm chỗ cảm thụ đến ác ý, cũng nhớ tới sau khi đi ra nghe chúng nhân nói qua thiên địa dị tượng, huyết vụ thi triều. Kỳ thật hắn bởi vì bệnh kia ác ý, lúc trước vẫn luôn đang hoài nghi tiên hiền thánh địa giống như cũng có vấn đề, nhưng lại cũng không tìm tới đầu mối gì, giờ phút này rốt cục gặp được một chút manh mối. Mà Lý Vân Lãng mấy người cũng chính nhìn xem hắn, mang theo huyết sắc đáy mắt hết sức phức tạp. Năm đó thiên đạo sẽ, Quý Ưu đem bọn hắn đánh thất linh bắt lạc, đến mức bọn hắn mặc dù cùng là thông huyền 10 con, nhưng tất cả mọi người rõ ràng phía sau chín cái cùng cái thứ nhất có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ bọn hắn đạt được tiên duyên, cảnh giới phóng đại, mỗi lần cùng người động thủ đều có khí tôn thiên hạ chi ý, phản phất có thể chém vỡ hết thảy. Ai ngờ hai người cộng lại, hay là tại đánh lén tình huống dưới, như cũng không thể đè ép được hắn. Quý Ưu cầm kiếm cùng bọn hắn giằng co, quanh thân khí tức nóng rực mà nóng hổi, khiến cho bọn hắn tim đập như trống. Nhưng hắn là hẳn phải chết. Giờ phút này, một vòng mãnh liệt kiếm khí mang theo đỏ thấm hơi khói vần quanh, ở trong thành ầm vang chém ra. Trang Do biểu lộ băng hàn chém ra một kiếm, hắn vốn là thiên kiếm phong thân truyền, dung đạo cảnh chiến lực, giờ phút này đã có thần du chi uy, kiếm đạo độ mạnh càng là khủng bố đến cực hạn. Quý Vũ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, lấy kiếm chém thay mặt phòng, nhưng vẫn là bị cái kia kinh khủng kiếm đạo hung hăng bổ lui ba trượng. Ngay tại Trang Do xuất kiếm trong nháy mắt, còn lại bốn người tề động, oanh minh thiết kiếm, sắc bén đao sát, cùng cái kia hắc hồng thiên quang oanh sát mà đến. Hôn thiên ám địa, cuồng phong cuồn cuộn. Nồng đậm sát cơ phía dưới, Quý Vũ lấy sắc ngạnh kháng Trang Do, đồng thời cánh tay trái trong nháy mắt phùng lên. Cường hãn quyền hung hăng đánh tới hướng phía bên phải, ầm vang vụ nát vệ bát trong tay sắc trời dẫn, sau đó đột nhiên bắt hắn vai phải hùng hăng đụ tới. Bực này thế cục phía dưới, hắn cơ hội không nhiều, chỉ có thể trước hết giết một cái yếu nhất, đổi lấy cơ hội không thấy được sinh cơ. Mà lúc này, một chùm như hàn nguyệt giống như dâng lên đao quang đã ầm vang chém xuống. Bành! Quý Vũ bị hung hăng chém bay, mãnh liệt đao khí thẳng từ nó bả vai nghiêng chặt xuống dưới, đến mức sau lưng nó vải vóc trong nháy mắt mang theo máu tươi nổ tung. Cũng trong chớp mắt này, bị đao chém trúng Quý Vũ một trận đôi mắt tan rã. Vệ bát, giết hắn! Đao khí rơi xuống, Chu Tuấn trong nháy mắt chợt quát một tiếng. Đao của hắn đã rắn rắn chắc chắc chém trúng đối phương, lúc này chỉ cần lại bù một giết. Bị Quý Vũ túm bay vệ bát trong nháy mắt mắt lộ ra hung quang, một cái sắc trời dẫn đã tại lòng bàn tay ngưng kết, run rẩy ra làm cho người da đầu tê dại sát ý, nhưng ngay lúc sát ý kia còn chưa đánh tới thời khắc, Quý Vũ đột nhiên hoành quyền đập tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vệ bát cái kia cầm lấy thuật pháp bàn tay bị trực tiếp đánh nát, thê thảm đau đớn trong tiếng gào thét, một quyền khác thì hung hăng nện thấu xương ngực của hắn. Sau đó lần nữa triệu kiếm, Quý Vũ khẩu tràn máu tươi, một lần nữa chém giết mà đến. Hắn phía sau lưng cơ bắp băng khối khối rõ ràng, như là tấm sắt một dạng, bị hung hăng vặn ở cùng nhau. Đó là tại đao khí rơi chương 333, viện trưởng, nên thoái vị, 2, chương 333, viện trưởng, nên thoái vị, 2, xuống trước đó liền khóa gấp thân thể, hai mảnh vai thôi động tất cả cơ bắp chồng chất tại cùng một chỗ, mà một đao kia lại là ở tại phía sau lưng lưu lại khắc sâu vết thương, nhưng căn bản không có thương tổn cùng yếu hại. Quần áo không phải là bị chém ra là bị chính hắn chống ra. Chu Thuấn thì thào một tiếng, trong đôi mắt đã cái bóng ra Quý Vũ chém giết mà đến thân ảnh. Nhưng lúc này, giờ phút này, một đạo càng cường hãn hơn kiếm khí lại so nó sớm hơn dâng lên. Có thần du chiến lực Trang Do chạm kiếm mà đến, khí tức sắc bén trong nháy mắt nên hướng cổ của hắn. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người gào thét mà đến, điểm chỉ chi kiếm phảng phất cắt ra không khí, đinh hai nhức góc vụ vụ âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn thành. Trọng lực từ trên trời giáng xuống, kiếm khí kia bị trực tiếp đè gãy, mà Trang Do mấy người cũng bị biển động giống như lực trường hung hăng đánh bay đến Nhật Hoa thành bên trong bên trong. Sai Hồ rơi xuống đất quay người, khép mắt nhìn xem hướng lồng ngực kia lo vệ bát, khóe mắt một trận nhẹ nhảy. Bị năm người vây công, thân hám sắc cục, hắn lại còn có thể giết một cái. Mấu chốt nhất là, trong tay hắn dẫn theo cái kia, nói thế nào cũng coi là cái vô cương sơ cảnh. Thật sự là cách mẹ cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Sai Hồ ngóng nhìn hắn một chút đằng sau, trong lòng phức tạp hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó quay đầu nhìn về phía trước vậy cái kia trùng thiên hắc quang, thuận theo mà lên nhìn hồi lâu, con mắt có chút nheo lại. Nguyên lai bọn hắn là lấy thiên đạo tế làm cơ sở, tại thánh khí cùng thiên đạo ở giữa làm cách trở. Có thể giải quyết ta. Mặc dù không rõ ràng hắc quang kia là vật gì, nhưng cũng không phải gì đó cao minh thủ đoạn, chỉ cần giết đi tế người liền có thể. Sai Hồ đột nhiên vung chạy, cùng Tả Khâu Dương các loại chạy tới bên trên ngũ cảnh viên mãn đạp đất mà lên. Mà liên tại bọn hắn mang theo vô lượng tiên quang bước vào đến trong thành thời điểm, những cái kia bên trên ngũ cảnh viên mãn yêu nhân cũng tà hóa đánh tới. Quý Vũ, ngươi cái nghiệt đồ, ai bảo ngươi một mình đến đây? Khoe miệng chảy máu Quý Vũ vừa mới thở dốc mấy ngụm, chỉ thấy Tào Kình Tùng mang theo Ôn Chính Tâm bọn người từ phía sau chạy tới. Liền ngay cả Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng không để ý vấn đề thân phận, đẩy ra chung quanh, mọi người tại nó quanh thân vừa đi vừa về dò xét, sắc mặt vô cùng lo lắng, may mắn hắn cũng không lo ngại, mới khiến cho đám người thoáng yên tâm xuống tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì, bản nguyên cái gì, nghe được ta không hiểu ra sao? Phòng chế thánh khí bên trong, có các tông trưởng giáo từ thánh khí bên trong rút ra bản nguyên, có thể phản kỳ đạo khống chế thánh khí, yêu nhân bên trong đã có người thành tựu lâm tiên cảnh, bây giờ thánh khí bị áp chế, bọn hắn muốn đối với tiên tông xuất thủ. Quý Vũ thở hào hẹn, đem sự tình giản yếu nói cái minh bạch. Ngươi luôn luôn đối với tiên tông hoàn toàn không có hảo cảm, vì sao lần này mạo xưng cái kia con cao, ngươi? Tao Kinh Tùng khí hắn lỗ mãng, nhưng lời còn chưa nói hết liền ngây ngẩn cả người, mà Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư trong miệng phụ họa cũng tại còn chưa lối ra thời khắc im bặt mà dừng. Đây không phải phức tạp gì sự tình, suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch. Thánh khí bị đoạn, nguy hiểm nhất chính là trong nhà hắn cái kia lãnh nạo vô song nương tử. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu kỳ thật đang nghe Quý Vũ tại Đại Hoang rừng phụ cận gọi hàng thời điểm, liền đã minh bạch nhà mình giám chủ muốn đứng trước cái gì. Giám chủ là trên đời này người tu hành trung tiên phú cao nhất, nhưng nàng quá trẻ tuổi, còn không có đầy đủ thời gian có thể để nàng trở thành lâm tiên cảnh. Thánh khí nếu là xảy ra vấn đề, nguy hiểm nhất chính là bọn hắn Linh Kiếm Sơn. Các nàng một đường đều đang lo lắng, thẳng đến lúc này nhìn thấy cô ra vì thế không để ý tính mệnh, tràn ngập lo lắng lo trong đôi mắt mới xuất hiện một tia bà quang lưu chuyển. Làm giám chủ thiếp thân tỷ nữ, lòng của các nàng khẳng định là càng hướng về nhà mình giám chủ, bây giờ nhìn thấy giám chủ ưa thích nam tử chịu vì giám chủ liều mạng, tự nhiên vì nàng cảm thấy vui vẻ. Nơi đây, chỉ có Lục gia tỷ muội còn không biết được chính mình muốn vào sân nhỏ đến tột cùng là ai định đoạt, ánh mắt có chút hoang mang. Vị trí nếu tìm được, ngươi cũng đừng có lại nóng lòng, địa chủ hẳn là có thể giải quyết việc này, những yêu nhân kia bất quá là một đám cưỡng ép thăng cảnh tạp mái. Không sai, kế hoạch lại chu đáo chắc chẽ, bạo lộ ra liền cũng chỉ nhìn ai mạnh ai yếu. Tao Kinh Tùng cùng Ôn Chính Tâm đối với Quý Vũ một trận trấn an. Không thể không nói, bọn này yêu nhân kế hoạch coi là thật chu đáo chắc chẽ, nếu không phải Quý Vũ xác định bọn hắn chỗ phương vị, bọn hắn có lẽ thật đúng là có thể thành sự. Chỉ là sau cùng cái kia một vòng nếu bại lộ đi ra, thế cục liền không giống với lúc trước. Nhân tộc cường thịnh trăm ngàn năm, làm trong đó tồn tại trí cao vô thượng, tiên tông nội tình là không thể khinh thường. Cho dù những cái kia ngàn năm thế gia lợi dụng di tích đi lên đường tắt, nhưng cường giả số lượng cũng vẫn không kịp nổi ngàn năm qua một mực tại tích lũy tiên tông. Dù sao liền ngay cả lục đại tiên tông ở giữa, đều không thể phán đoán đối phương đến cùng có bao nhiêu có thể gọi là nền tảng tồn tại. Cùng lúc đó, toàn bộ thịnh kinh đều là loạn bị. Đại hạ trận quan xác nhận đại trận không ngại tin tức đã truyền đến bốn phương tám hướng, thế là tất cả mọi người ý thức được, thật là thánh khí xảy ra vấn đề. Mà Thanh Vân Thiên Hạ vừa mới phát sinh ngàn năm thế gia đi họa, phóng thích tà chủng, sát tiên tông truyền nhân sự tình, dẫn tới cả thế gian thảo phạt. Trung trung điệp điệp hành quân đã rời đi 2 ngày, theo thời gian tính toán hôm nay vừa lúc là bọn hắn đến di tích thời gian. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây mới thực là kinh thế chỉ biến. So với cái gì tà chủng tàn phá bừa bãi, cái gì yêu nhân làm hại, thánh khí mất đi hiệu lực mới thật sự là kinh thế chỉ biến. Mà không hề nghi ngờ, cái này nhất định là những cái kia liên hợp lại ngàn năm thế gia cách làm. Nhưng bọn hắn muốn làm gì? Lưu thủ thịnh kinh bên trong những thế gia kia môn nhân ngay tại nghị luận ầm ĩ thời khắc, đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Đột nhiên ở giữa, một trận bàng bạc uy áp nên không đè xuống, phản phất là có thần nhân rời tới một ngọn núi lớn quăng tới bình thường. Sùng vương dinh thự bên trong, vô số thế gia môn nhân khó mà hô hấp đất bị ép không lưng, ánh mắt để lộ ra sợ vỡ mật kinh hãi, liền gặp một bóng người từ trời rơi xuống. Lão tổ Sở gia Sở Dư tiến nhập thịnh kinh, đi qua Vinh An đại đạo, đi qua Trường Thịnh đại nhai. Không bao lâu, hắn đi tới Ni Sơn thần đạo bên trên. Trưởng sự viện lưu thủ đệ tử vốn là bởi vì đại trận mất đi hiệu lực sự tình luôn cuống tay chân, lúc này nhìn thấy bỗng nhiên có người đi đến thần đạo, lập tức rút kiếm tiến lên. Người đến người nào? Phúc. Một tiếng bạo hưởng, cái kia đứng thành một hàng thiên thư viện đệ tử trong nháy mắt biến thành huyết vụ đầy trời. Sở Dư như vào chỗ không người giống như tiến vào thiên thư viện, nhìn xem bích thủy hồ hai bên bờ thành phong đỡ liêu, đáy mắt hiện ra một mảnh hoài niệm chi sắc. Cầu đá trùng tu làm sao còn nhiều hơn cái trưởng sự cát? Nhìn một chút, hắn tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cao vút trong mây thiên thư ngọn núi hậu chắc rừng trúc tiền viện trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thấy vậy một màn, Sở Dư nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó phiêu nhiên đứng dậy bay về phía Vân Vũ Sơn Ngai. Lúc này trên vách núi, các tường điện chủ càng chiếu thu, không muốn điện chủ Lã Phong Xuyên cùng Vô Trần điện chủ phí bỏ, còn có những cái kia bởi vì khí huyết đã khô cạn mà lưu tại thiên thư viện trưởng lão đều đang nhìn hắn, trong lúc nhất thời như lâm đại địch. Tuy nói Thanh Vân Thiên Hạ tầng dưới chốt như cũng đang sử dụng hệ thống tin nhắn, linh hải các loại đưa tin phương thức, nhưng các nàng những này ngồi ở vị trí chương 333, viện trưởng, nên phái vị 3. Chương 333, viện trưởng, nên phái vị, bà, cao người lại nắm giữ lấy thần hồn tương thông bí thuật lúc trước tại Đại Hoang rừng, đám người là Sơn Hải các trưởng giáo làm kẻ chỉ điểm, chính là dùng loại này bí thuật. Mà liên tại Sở Dư đi vào tiên thư trước viện không lâu, bọn hắn đã nhận được Tả Khâu Dương tin tức, từ trong mắt của nó thấy được trên núi phát sinh sự tình, cũng biết thánh khí tại sao lại bỗng nhiên yên lặng. Bọn hắn bây giờ muốn làm chính là muốn ngăn chặn người này, chờ đợi Tả Khâu Dương bọn hắn đem cái kia ở sau lưng tế điện đánh gãy, có thể tìm được một chút hy vọng sống. Lúc này, một vị tuổi già sức yếu trưởng lão run rẩy hướng trước, nên hướng người đến, lấy như là phá lộ hướng gió tiếng nói mở miệng. Sở Dư, giai bởi vì sư minh, đảo mắt trăm năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Dư rơi xuống trên vách núi, hướng phía hắn chậm rãi chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Vị kia giai bởi vì trưởng lão run rẩy chỉ vào hắn mở miệng, lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú. Sở Dư mặt không thay đổi ngẩng đầu, giai bởi vì sư minh lời này có mất thiên vị, ngươi tranh ta đấu tại Thanh Vân từ trước tới giờ không là cái gì chuyện mới mẻ. Bản tọa bất quá là làm các ngươi đều muốn làm nhưng làm không được sự tình thôi. Làm cái gì? Giết ta thiên thư viện đệ tử a? Ngươi còn nhớ được năm đó ngươi Sở ra suýt nữa bị Huyền Nguyên Tiên phủ diệt môn, là ta viện trưởng giáo che chở các ngươi, lưu các ngươi ở trong viện tu hành, mới bảo đảm các ngươi hương hỏa truyền thừa. Thiên thư viện, Huyền Nguyên Tiên phủ đều là cá mẹ một lứa, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen, bất quá là tại lẫn nhau che giấu thôi. Ngươi, đang khi nói chuyện, đám người sau lưng hàng rào cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Thiên thư viện trưởng giáo Mặc nghiêng nghiêng ngả ngả xuất hiện, thân ảnh gầy còm nhìn qua giống như là đón gió liền ngã một dạng, chậm rãi đi ra. Hắn vừa rồi ngay tại trong viện là hoa tung thổ, đi ra lúc trong tay còn cầm một thanh trôi ngắn cái quốc, đôi mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, tá thiên đạo tế khám phá thiên cơ, như đổ vòng vòng đan sen, lại lấy lực lượng bản nguyên chặt đứt thánh khí cùng thiên đạo liên hệ, thật đúng là đặc sắc a. Sở Dư khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, viện trưởng quá khen rồi. Cho nên ngươi hôm nay đến đây, là vì đem ta thay vào đó. Viện trưởng không có con cái, thọ nguyên cũng đã tiếp cận khô mục, nên có cái truyền nhân. Viện trưởng khẽ bước dâu dài, ngươi cảm thấy người kia nên ngươi. Sở Dư nhìn về phía chỗ cao cung điện kia, cái này Thanh Vân Thiên Hạ bị các ngươi sáu nhà làm chủ quá lâu, tất cả mọi người nhịn không nổi nữa, là thời điểm nên thay đổi triều đại một chút, thành lập trật tự mới. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi thời điểm tuổi nhỏ phát hành nguyện, là muốn hủy đi tất cả thanh khí, bây giờ làm sao đông nhiên liền sửa lại. Dù sao cũng so nắm ở trong tay các ngươi muốn tốt một chút. Sẽ a. Sở Dư vô ý thức luốt luốt không tồn tại sợi dâu, ta muốn, đại khái sẽ đi. Viện trưởng nhìn từ trên xuống dưới hắn, thân thể trẻ ra, nói chuyện cũng giống là tiểu hái tử lại không bằng năm đó như vậy tươi đẹp. Tươi đẹp, hăng hái, tuổi trẻ khinh cuồng. Ta rõ ràng viện trưởng là đang trì hoãn thời gian, thiên đạo tế sự tình tất nhiên không thể gạt được ngài, chắc hẳn hiện tại đã có tiên tông môn nhân đến Nhật Hoa thành đi, nhưng là vô dụng, cục này nếu mở ra chúng ta liền không có đường lui, không sống thì chết, tất nhiên sẽ không lưu lại lỗ thủng. Sở Dư ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, tôn nhi ta lợi dụng thiên đạo tế diễn toán vô số lần, các ngươi trăm thua không thắng, lục đại tiên tông sẽ không còn có sinh cơ. Viện trưởng dương mắt liền ngay cả một chút cũng không có. Nửa điểm cũng không có. xem ra ngươi đã là nhất định phải được. Lớn như vậy Nhật Thăng Thành, xông vào trong cửa thành Tiên Tông tử đệ mặt lộ hãi nhiên, sắc mặt tái nhợt. Chỉ gặp tại ánh mắt của bọn hắn đi tới chỗ, Tạ Khâu Dương cùng Bạch Chính Tắc ngay tại chém giết, hư quang ngưng kết tiên thư không ngừng nện xuống, nhưng chỗ hội tụ uy năng lại càng ngày càng yếu, sử xuất tất cả vốn liếng mới khó khăn lắm đi đến trong thành. Nhưng cũng liền ở chỗ này, cái kia hư quang diễn hóa tiên thư ẩm vàng tán loạn, Tạ Khâu Dương lui nhanh trăm trượng, trực tiếp va sụp dân phòng. Đồng thời, chủ tu lực pháp Sải Hồ cũng là bị trực tiếp đánh miệng đầy máu tươi, nhưng này cưỡng chế vạn vật lực trường lại nhiều lần tại đè xuống thời điểm bị oanh nhiên xé nát. Về phần mặt khác bên trên ngũ cảnh viên mãn, cùng tồn tại cái này công sát ở giữa như là bị bó tay chân, mọi loại thuật pháp tất cả đều bị áp chế. Sát khí, toàn thành sát khí. Những cái kia tùy theo truy sát mà đến đệ tử thì thào một tiếng, trước mắt là gào thét như sóng đen sát khí không ngừng mà tới. Cùng tại di tích chung quanh như có như không, căn bản lấp không đầy bầu trời những cái kia khác biệt, nơi đây sát khí cơ hồ đem cái này cả tòa thành trấn bao phủ. Nó nồng hậu dày đặc trình độ, đơn giản so với lúc trước kỳ lĩnh còn muốn đáng sợ. Mỗi lần tiến lên một bước, bọn hắn đối với linh khí hấp thu đều sẽ trở nên không gì sánh được gian nan. Nhưng đáng sợ nhất là sâu nằm ở này, thiên nhân cảm ứng liền căn bản là không có cách hoàn thành. Nhân tộc tu tiên vốn là tá thiên chi lực, không có thiên đạo cảm ứng, bọn hắn giờ phút này phảng phất như là bị áp chế đến ngã cảnh trạng thái bình thường, mà càng là người tu vi cao thâm tại ở trong đó liền lâm nguy càng mạnh. Tương phản những yêu nhân kia mặc dù cũng thụ ảnh hưởng, nhưng so với bọn hắn cũng đã có thể tính được là như cá gặp nước. Phúc. Màu đỏ thâm tiên quang xuyên thành mà đến, một mảnh huyết vụ nổ tung. Lục đại tiên tông đệ tử trong nháy mắt tử thương một mảnh, mà bọn hắn thân truyền thánh tử thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng sập một tòa trà lâu. Hoắc Hành Trung cùng Trần Lạc Trần Tịch cũng không dễ chịu, người trước trực tiếp bị xé đứt bàn tay, mà Trần Lạc thì trực tiếp bị đánh gãy cánh tay. Rõ ràng nhân tộc này tế đàn ngay tại cách đó không xa, nhưng giờ phút này bọn hắn lại khó đi nửa bước. Bởi vì liền xem như nhiều đi một bước, bọn hắn bị hạn chế liền sẽ càng hung ác, cơ hồ giống như là chịu chết. Quý Ưu lúc này đã điều tức hoàn tất, nhìn xem một màn này nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó lấy ra tất cả linh thạch, tăng thêm những người khác chỗ xuất ra những cái kia, ở vang một quyển chấn vỡ đưa vào trong đó. Từ trong linh thạch tuôn ra tinh túy linh khí trong nháy mắt tại sát khí bên trong nổ tung, thấy vậy một màn, những cái kia tiên tông ngũ cảnh biên mãn bắt đầu thay nhau công thủ, dựa vào ngắn ngủi khôi phục tiếp tục hướng phía trước công tới. Không biết là những yêu vật kia bỗng nhiên trở nên yếu đi, hay là tận lực lưu thủ, bọn hắn lần này rốt cục tiếp cận nhân tộc tế đàn. Nhưng cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Chỉ gặp tại không gì sánh được rộng lớn nhân tộc trong tế đàn, ngập trời sát khí sền sệt phảng phất muốn hóa thành thể rắn bình thường, không ngừng mà mãnh liệt. Những yêu nhân kia chính cười như không cười nhìn xem bọn hắn, ánh mắt mang theo lạnh thấu xương ý trên thực tế, lúc này tế đàn, ngay cả bọn hắn loại này tại sát khí bên trong cũng có thể như cá gặp nước người đều không dám tiến vào. Bởi vì thiên đạo tế đã mở ra, không có tế tự làm neo điểm, bất luận cái gì xông vào người đều sẽ như lâm vào vũng bùn mở dạng, tại mê thất bên trong hóa đạo. Mà vùng thiên địa này đã bị vô tận sát khí bao phủ, bên trên đạt chân trời, hạ lạc hậu thổ, cũng căn bản không có người có năng lực từ bên ngoài đem nó hủy đi. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là cái vô giải tử cục. Sách cũng theo nhị gia gia rời đi nơi đây. Có thể đi nơi nào? Huyền Hải Chi Tân, Huyền Kiếm Phong đỉnh núi, Nhan Thư cũng thân mang giám chủ tiên bảo, đầu đội lưu ly tiên quan, đứng tại vân nhai phía trên, nhìn xuống phía dưới cái kia đạp núi mà đến khí tức khủng bố, lạnh nhạt hỏi. Huyền Kiếm Phong hai vị ẩn thế lao tổ trầm giọng mở miệng, trốn, trốn càng xa càng tốt. Ta năm tuổi tiếp trưởng linh giám, là các ngươi nói cho ta biết, ta đời này số mệnh liền nên chân sơn, đến nay ta đã 24, giờ phút này nếu là chạy trốn há không đại biểu ta 19 năm đều là một chuyện cười. Sách cũng. Nhan Thư cũng nhìn về phía hai vị nhà mình hai vị lao tổ. Bất quá là tuấn núi mà thôi. Nàng chưa đạt tới bên trên ngũ cảnh viên mãn, không cách nào thần hồn tương thông, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng biết yêu nhân quấy phá, lại phát hiện linh giám yên lặng, bây giờ nhìn xem có một vị lâm tiên cảnh đạp núi mà đến, tự nhiên có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Có thể nàng không tình nguyện thủ núi, làm sao có thể người khác muốn liền muốn chắp tay nhường cho. Câu nguyện phiếu, chương 334, cùng thiên đạo đoạt thần hồn, 1, chương 334, cùng thiên đạo đoạt thần hồn, 1, phong vân quấy trời âm u không, màu đỏ thâm lôi quang như long xà của vũ. Khuấy động dư ba xé nát âm u mây tầng, lộ ra phía sau sâu thẳm hỗn độn loạn lưu. Thánh khí bản nguyên tác dụng chẳng qua là tại thiên đạo tế bên trong làm hướng dẫn, để bọn hắn có thể tố nguyên thiên đạo, chặt đứt thánh khí cùng liên hệ, khiến bọn chúng ở nhân gian mất đi thần dị. Nhưng muốn thánh khí đổi chủ, còn có một cái mấu chốt nhất hoàn thành điều kiện, chính là để lúc đầu chấp khí người chết đi. Lúc này thời cơ hoàn toàn cũng là thích hợp nhất, bởi vì ngay tại quyền lực thay đổi khoảng cách. Những này nhân vật cao cao tại thượng một mực tại dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi trói buộc, phi thăng tiên giới, nhục thân cũng đã khô bại mà không còn cường thịnh. Cho nên bọn hắn cũng không nói dối. Tá thiên đạo tế chỗ nhìn thấy thiên cơ bên trong, vô luận trong đó biến số như thế nào, bọn hắn mỗi lần đều hoàn thành cái này hành động vĩ đại, bách thắng không thua. Có thể bướng bỉnh vẫn luôn là nhân tộc khắc vào trong lòng tối hư tật xấu, sẽ không chỉ dựa vào răng ba câu liền nguyện ý đem trong tay quyền lợi bình thản chắp tay nhường cho. Cho nên một trận đại chiến không thể tránh được. Đầu tiên bạo phát chiến đấu là Huyền Nguyên Tiên phủ. Trầm thấp hấp nhật phía dưới, người mặc áo bào tím thân ảnh sở ra ra trụ sở hùng mang theo sát khí mãnh liệt, trong khi lật tay mang theo ngàn vạn giết sạch mà đến, như là lưu tinh truy thế. Xanh vàng bầu trời tại hắn đến nhất sát trong nháy mắt hắc ám. Chỉ còn lại có Sa Thiên Chi Thượng Vô Thiên cái địa ánh lửa. Huyền Nguyên Tiên phủ trưởng giáo từ đỉnh núi hiện thân, tắt nên đón tiếp lấy, khóe mắt bắt đầu không ngừng rung động. Sau đó là Ung Châu Tây Bắc chỗ, theo một đạo trực tiếp hắc quang từ trên trời giáng xuống, sơn hải các trưởng giáo thánh cung tại ẩm vang ở giữa bị dìm ngập. liên đối ngũ sát sơn núi ầm vang sụp đổ, tại xoay tròn khí lãng bên trong bị vành sắt thành đất bằng. Sơn Hải các trưởng giáo sắc mặt âm trầm đi ra theo núi ngã xuống nhưng cũng không sụp đổ thành cung, trong gào thét hướng về thứ hai buộc hắc quang vành sắt mà đi, liền gặp lao tổ vệ gia từ trên cao nhìn xuống đè xuống. Theo sát phía sau, còn có rơi vào hỏi trên núi Lý gia thái tổ. Tay hắn cầm một thanh đoản đao, mặc có thêu ngũ trảo kim long màu vàng sáng hoa bảo, khí huyết khôi phục sau thân ảnh tựa như là một vị tuổi xuân đang độ tuổi trẻ hoàng đế. Lý gia vốn chính là chư quốc hôn chiến thời đại tranh hùng thất bại cửu hoàng thất, đại hạ sau khi dựng nước vẫn đều làm phổ thông thế gia mà tồn tại, có thể thời đại trước lão nhân chắc chắn sẽ có chút còn sót lại thói quen, nóng lòng cái này khoác hoàng bảo. Vâng, to lớn đao quang hung ác rơi xuống. Vấn đạo tông trưởng giáo lấy tay bên trong ngọc cầu cùng đối cứng, diện mục dần dần bắt đầu dữ tợn. Lâm Thiên Cảnh ở giữa chiến đấu cường đại đến đầy đủ lấy dung chuyển trời đất để hình dung, dù cho cách xa ngàn dặm, xé rách vết tích cũng rót đầy trường thiên, vô tận tiên quang từng cơn sóng liên tiếp quyết tán mà ngàn dặm. Đồng thời bởi vì cảnh giới này quá thân cận thiên đạo, đến mức toàn bộ thanh vân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vô số dãy núi như địa long xoay người, điên cuồng chấn động, vô tận mưa to thì từ bốn phương tám hướng không có dấu hiệu nào như chút nước xuống, khiến cho nộ giang cùng vụ giang trong nháy mắt thủy vị tăng gọn, sau đó mãnh liệt vỡ đê. Một màn kia phảng phất như là mái vòm vỡ nát, thiên hà chảy ngược, xa so với cái gọi là thi triều mãnh liệt càng thêm đáng sợ. Lục đại tiên tông đạo tràng phía dưới, vô số bởi vì thi triều mà tụ tập lại thế gia lần nữa điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đi, đi mau, có Lâm Tiên Cảnh khai chiến. Long trời lở đất. Lúc trước ông tổ nhà họ Trịnh lấy Lâm Tiên Cảnh hiện thân tại Kỳ Lĩnh sự tình cũng không phải là bí mật gì, các đại thế gia đều rõ ràng chuyện này. Bây giờ lại có ngàn năm thế gia liên thủ, bố cục vài năm, rất nhiều người đều minh bạch cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện Lâm Tiên Cảnh. Đáng sợ sắc trời phía dưới, vô số chạy trốn thân ảnh bút không mà qua, cho dù tại ngoài trăm dặm cũng không dám ngừng cùng quay đầu. Lúc này Thịnh trong kinh thành, Sùng Vương trạch viện. Mắt thấy nơi xa thiên quang giết bên dưới, bầu trời hỗn loạn không chịu nổi, vô số ở tại trong viện tu tiên giả đều là mặt như màu đất. Là bọn hắn làm sở ra, Lý gia, Vệ gia đầu tiên là thi triều, sau đó là thánh khí, tiếp theo chính là Lâm Tiên Cảnh tấn công núi, từng bước khấu chặt. Nói vậy, bọn hắn có tư cách gì có thể ảnh hưởng thánh khí? Khâu gia, Hoàng gia, Thịnh gia các loại một đám gia chủ nhìn về phía Sùng Vương, sợ hãi trong đôi mắt mang theo vô ý thức phủ nhận. Sùng Vương sắc mặt trắng bệch chỉ vào tường thành, đại trận một chuyện liền đã nói rõ, thánh khí xác thực mất hiệu lực, đây mới thật sự là kết số. Kỳ thật từ thi triều bắt đầu, cả sự kiện này ngay tại một lần lại một lần đánh vỡ lấy đám người nhận biết. Ngàn năm thế gia liên thủ phản loạn, chinh phạt hành quân nhiều ngày không có tin tức truyền về, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người vẫn luôn không có khẩn trương như vậy. Cuối cùng, cũng là bởi vì bọn hắn vô ý thức cảm thấy có thánh khí tại trấn áp, đây là nhân tộc từ ngàn năm nay đã thành thói quen. Nhưng lúc này bọn hắn rốt cục ý thức được, muốn long trời lở đất. Có Lâm Tiên Cảnh vào Tiên Tông, thánh khí tại lúc này mất linh, Tiên Tông sẽ không bao giờ lại là cử thế vô địch Tiên Tông. Không sai. Thanh vân thế gia thầm bên trong một mực đối với cao cao tại thượng tiên tông rất có phê bình kín đáo, rất nhiều dã tâm bừng bừng người đã từng tại nằm mơ ban ngày bên trong nghĩ tới đem bọn hắn thay vào đó. Thậm chí có chút đối với tiên tông tràn ngập cừu hận giả, cũng ước gì trong đó mấy nhà như vậy vẫn lạc. Nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy sự tình từ tuyệt không có khả năng biến thành ngay tại phát sinh thời điểm, bọn hắn hay là từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tiên tông tại thế những năm này, bọn hắn những người này qua thời gian tối thiểu nhất là an ổn. Mặc dù thỉnh thoảng nghe nói có tiên tông chủ mạch trái với thanh vân tiên quy nhưng chưa nhận bất kỳ trừng phạt nào. Có thể tối thiểu nhất nó xác thực có thể hạn chế rất nhiều nhân họa. Ai cũng không dám tưởng tượng, nếu như kiếp này sau Tiên Tông vẫn lạc, thế giới quyền hành bị người khác nắm giữ, bọn hắn sẽ nên đón bộ dáng gì ngày mai. Ni Sơn chi đỉnh, ba vị lưu thủ điện chủ đã đổi sắc mặt. Bọn hắn đã thông qua thần hồn tương thông biết được tử cục toàn cảnh, rốt cục tin tưởng Sở Dư lúc trước tất cả nói. Bọn hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, thật sẽ không ở cuối cùng kết thúc công việc thời điểm cho Lục Đại Tiên Tông lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Mà đối với cái này cảm thụ càng sâu kỳ thật vẫn là những cái kia thân ở tại Nhật Thăng quận bên trong người. Sơn Hải các cách nơi này chỗ gần nhất, bọn hắn ở đây đã cảm nhận được dư ba chiến đấu, nói rõ sự tình đã lửa xém lông mày, biết sát cục đã nổi lên. Trong sân không người rõ ràng cái kia đạo trùng thiên hắc quang là vật gì, bất quá lại rõ ràng nếu nó cần lấy thiên đạo tế làm dựa vào, vậy chỉ cần gián đoạn thiên đạo tế liền có thể. Trên thực tế, dừng lại thiên đạo tế phương thức cũng không khó khăn, ngược lại rất đơn giản. Đó chính là đem đi tế người giết chết, liền có thể làm toàn bộ tế điện gián đoạn tán đi. Bọn hắn vừa rồi đã lấy thần thức liếc nhìn qua, chủ trì trận này thiên đạo tế chính là trước đó Huyền Nguyên Thánh tử Sở Thiên. Cùng tu hành một dạng, muốn hướng thiên đạo đi tế cũng cần cực cao nội tính, nếu không dĩ vãng thiên đạo tế liền sẽ không có nhiều người như vậy căn bản cảm ngộ không đến cái gì, huống chi hắn cũng không phải là đơn thuần đi tế, mà là tại thao túng cái gì. Cho nên đi tế người là hắn, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Tiên đích thật là kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, nhưng cũng tốt giết. Có thể vùng thiên địa này đã bị sát khí hoàn toàn phong tỏa, Lục Đại Tiên Tông cho dù chỉ là đi đến nơi,